Chương 11558. Đây là tử cục. Chương 11558. Đây là tử cục. Diệp Thần cướp đi cây Bồ đề, sẽ cùng là rút đi hắc hồn ma thần chủ tâm cốt, đối phương ký thác tinh thần, lập tức liền muốn hỏng mất. Xem ra võ tổ sư tôn nói không sai, ta lấy đi cây Bồ đề về sau, kia hắc hồn ma thần quả nhiên muốn hỏng mất. Diệp Thần trong lòng vui mừng, thân thể một cái thiểm lượng, lập tức trở về tới mặt đất. Nhưng, đương Diệp Thần trở về mặt đất về sau, hắn lại cảm nhận được trận trận cuồng loạn phong bạo, một đạo cuồng bạo kiếm mang, kém chút không có đem đánh chết, may mà hắn phản ứng nhanh, khó khăn lắm tránh thoát. Chỉ gặp hắc hồn ma thần cao vạn trượng thân thể, giờ phút này đã triệt để lâm vào điên cuồng bạo loạn trạng thái, cuồng hống kêu loạn, lại là tay chân loạn vũ, trong tay cầm cự kiếm lung tung vung chặt, chém giết ra từng đầu hung hãn kiếm mang, đem chung quanh hỗn độn thời không đều chém vỡ, đáng sợ kiếm khí phong bạo quanh quần bốn phía. Thậm chí, nó mi tâm khảm nạm độ chi mạnh vỡ, năng lượng cũng đi theo trở nên bạo ngược, vô tận ma khí tản ra, hình thành xương đen phủ kín đại địa. Diệp Thần lập tức liền cảm thấy một trận ngạt thở, tại phủ kín xương đen đại địa bên trên, bước chân cũng biến thành trì trệ, hành động nhận trở ngại to lớn. Xuy suy suy, hắc hồn ma thần đạo tâm đã sụp đổ liên đối lấy thân thể của nó trật tự, cũng tại sụp đổ, thân thể cao lớn không ngừng bốc khói, năng lượng bốc hơi, xem ra không bao lâu, nó liền sẽ triệt để sụp đổ hủy diệt thành nguyên thủy khí lưu, triệt để tiêu tán mất đi. Võ tổ nói không sai, không có địa ngục bồ đề thụ trèo chống, hắc hồn ma thần hoàn toàn chính xác muốn sụp đổ, Diệp Thần bên này có thể không chiến mà thắng. Nhưng vấn đề là, hiện tại ở vào sụp đổ trạng thái hắc hồn ma thần, quả thực là điên cuồng, chém lung tung loạn giết, tại nó triệt để băng tán trước, chỉ sợ Diệp Thần, võ tổ, thiên nữ ba người đều muốn bị nó chém chết. Sư tôn, thiên nữ. Diệp Thần nhìn thấy võ tổ cùng thiên nữ đang đứng tại Thần Châu Thiên Kiếm hình thành phương chu phía trên, đánh ra đạo đạo phòng ngự ấn quyết, chống cự hắc hồn ma thần nổi điên tứ ngược ra kiếm khí phong bạo độ chi mảnh vỡ tản mạn khắp nơi ra ma khí, hình thành xương đen ma trướng phong tỏa bốn phía, võ tổ cùng tiên nữ coi như muốn đi cũng đi không nổi, chỉ có thể kiên trì ngăn cản trèo chống. Nếu có thể chống đến cuối cùng, liền có thể đạt được độ chi mảnh vỡ. Nếu như no căng không được, kia Diệp Thần, võ tổ, thiên nữ ba người đều phải chết, độ chi mảnh vỡ cũng đem tiện nghi kẻ đến sau. Diệp Thần cấp tốc phi thân đi vào Thần Châu phía trên, điều động ra thần giác mệnh tinh năng lượng, hỗ trợ cùng một chỗ phòng ngự. Nhưng hắc hồn ma thần từng đầu kiếm khí điên cuồng chém giết tới, thần châu bị rung chuyển, coi như lại thêm Diệp Thần thần giác mệnh tinh, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu. Thần giác mệnh tinh là vô thời không lực phòng ngự cường hãn nhất chi vật, nhưng hắc hồn ma thần phía sau độ chi mảnh vỡ lực lượng lại siêu việt không, liền xem như Diệp Thần thần giác mệnh tinh cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Thần, ngươi làm tốt, thật đem địa ngục bồ đề thụ lấy đi, bất quá là gặp phải chút ngoài ý muốn đi. Thời gian so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lâu, khục, ta cùng thiên nữ kém chút liền kéo không nổi nữa. Võ tổ nhìn thấy Diệp Thần bình yên trở về, thở dài một hơi, lộ ra một cái mệt mỏi tiêu dung. Vừa mới hắn cùng thiên nữ vì yểm hộ Diệp Thần kéo dài thời gian, dùng hết toàn lực mới ngăn chặn hắc hồn ma thần. Diệp Thần gặp ngày xưa thân hình khôi ngô võ tổ, lúc này huyết nhục đã hoàn toàn tiêu tụy, hình như xương khô khô lâu, không khỏi mười phần đau tim, có thể nghĩ vừa mới chiến đấu võ tổ tiêu hao lớn bao nhiêu, hắn bây giờ còn đang liều mạng đánh ra đạo đạo thiên đế phù văn phòng ngự bên ngoài kiếm khí phong bạo chém giết. Sư tôn, ngươi vất vả, thật có lỗi, đích thật là gặp chút ngoài ý muốn. Diệp Thần vừa mới là đụng phải Diêm Ma Tử Thần, cho nên ngoài định mức hao phí chút thời gian, nhưng không có Diêm Ma Tử Thần hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng mang đi địa ngục bồ đề thụ. Thiên nữ làn da cũng là mười phần ảm đạm, hiển nhiên cũng là tiêu hao rất lớn, ngày xưa nhu thuận tóc xanh lại như cỏ khô tán lạc, bộ dáng chi suy yếu, thật sự là Diệp Thần trước đây chưa từng gặp. Nàng khẽ cắn môi, nói ra: "Cái này hắc hồn ma thần, đích thật là nhanh hỏng mất, nhưng nó sụp đổ trước điên cuồng, chúng ta cũng không chịu nổi a. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta muốn bị nó sống sờ sờ đánh chết." Hắc hồn ma thần hung hãn như vậy, thật sự là vượt qua thiên nữ tưởng tượng, coi như nàng cùng Diệp Thần, võ tổ là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản hắc hồn ma thần điên cuồng như vậy công kích. Chớ nói chi là hiện tại nàng cùng võ tổ khí tức đã nhanh muốn khô kiệt, nàng ngược lại là muốn trôn tránh rời đi, nhưng độ chi mảnh vỡ giờ phút này tứ ngược ra ma khí, hình thành xương đen ma trướng, tựa như địa ngục vây nốt lấy bốn phía, nàng cùng võ tổ căn bản là không có cách thoát đi. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, vốn còn nghĩ lấy đi cây bồ đề về sau rút mất hắc hồn ma thần chủ tâm cốt liền có thể gối cao không lo, nhưng không nghĩ tới lại lâm vào to lớn trong nguy hiểm. Võ tổ biểu lộ cũng là càng thêm cứng ngắc, càng ngày càng cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, thở dài một tiếng nói, tựa hồ thật muốn không chịu nổi à, chẳng lẽ chúng ta ba người nhọc lòng, kết quả là đúng là công dã chẳng muốn vì người khác làm áo cưới. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhớ tới Nhậm Phi Phàm cho hắn bạch vũ, lập tức liền lấy ra, nói: "Sư tôn, thiên nữ, các ngươi không cần hoảng, ta triệu hoán Nhậm Tiền Bối giáng lâm là được." Diệp Thần mặc dù không muốn nhường Nhậm Phi Phàm nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng trong lúc trước mắt tình thế nguy cấp đến vạn phần, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể triệu hoán Nhậm Phi Phàm giáng lâm. Lập tức Diệp Thần liền chuẩn bị thiêu đốt bạch vũ, trực tiếp triệu hoán Nhậm Phi Phàm. Siêu. Nhưng ngay lúc này, một đạo sáng chói tiến mang như là cỗ sao chổi bay vụt mà tới, bộ một tiếng liền xạ kích tại hắc hồn ma thần mi tâm độ chi mảnh vỡ phía trên. Chương 11559. Ngươi còn muốn đoạn. Chương 11559. Ngươi còn muốn đoạn. Lúc này hắc hồn ma thần thân thể đã gần như sụp đổ, đột nhiên gặp hung hãn như vậy một tiễn, cái kia kim sắc độ chi mảnh vỡ lập tức liền bị bắn rơi, theo nó trên trán rớt xuống. Hống. Hắc hồn ma thần phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể cao lớn trong nháy mắt như một tòa sụp đổ như núi cao sụp đổ bạo diệt liên đới, trong tay kiếm hóa thành từng sợi sương mù, trong khoảnh khắc liền theo gió từ từ tiêu tán, đầy trời tứ ngược kiếm khí phong bạo cũng lắng lại. Diệp Thần, võ tổ, thiên nữ ba người thấy thế đều là khẽ giật mình, chỉ gặp một cái thuần trắng thiếu nữ cưỡi một đầu sư tử thú, tay kéo một thanh óng ánh sáng long lanh cùng đang đạp gió mà đến, chính là nhược hình cùng ẩn sơn vân nghe. Vừa mới liền là nhược hình, một tiếng bắn rơi độ chi mảnh vỡ nhường hắc hồn ma thần thân thể trực tiếp tán loạn bạo diệt đi. Nhược Hình, là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Nhược Hình đến, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, một chút suy tính, liền cảm giác được Diệt Không Thiên Đế bên kia chiến đấu, song phương tử thương thảm trọng, cũng không ai chiếm được ưu thế. Nhược Hình dựa vào hắc ám nữ thần ban cho một loại nào đó hộ thân thần vật, thành cuối cùng có thể đứng người, nhưng tổn thất hộ thân thần vật, nàng cũng trả giá nặng nề. Lúc này gặp đến độ chi mảnh vỡ rơi xuống đất, trực tiếp liền đem đại địa ăn mòn ra một cái hố sâu. Nhược Hình con ngươi lập tức sáng lên, nếu là có thể đạt được độ chi mảnh vỡ, nàng tổn thất gì đều có thể bù đắp lại. Ha ha ha, đây chính là trong truyền thuyết độ chi mảnh vỡ sao? Nghĩ không ra, cuối cùng đúng là tiện nghi chúng ta. Ẩn Sơn Vân Nghê nhìn thấy độ chi mảnh vỡ, cảm nhận được độ chi mảnh vỡ kêu bàng bạc kinh khủng ma khí năng lượng về sau, nó trong mắt cũng là dâng lên một cỗ cùng nhiệt hừng hực, liền lập tức trở Nhược Hình, hướng độ chi mảnh vỡ chạy đi. Nhược Hình hít sâu một hơi, đè xuống chính mình tâm tình kích động, nói, đừng quá xúc động, cái này mảnh vỡ ma khí cực kỳ khủng bố, siêu phẩm thiên đế tay không tiếp xúc, đều muốn bị ăn mòn thành bạch cốt, đợi ta dùng cái hộp trước chứa vào. Nói, Nhược Hình xuất ra một cái hắc ngọc hộp, phía trên điêu khắc hàm có viền vàng hắc nguyệt đồ đằng, kia là hắc ám minh đệ hội biểu tượng, cái này hộp là nàng khẩn cầu hắc ám nữ thần chế tạo, năm đó nàng bị nhiều thua thiệt, không biết trời cao đất rộng, lại tay không đụng vào độ chi mảnh vỡ, kém chút liền bị ma khí ăn mòn mà chết. Thua thiệt qua về sau, nàng liền biến thông minh, lần này là không dám tùy tiện tay không đụng vào, liền muốn dùng hắc ngọc hộp chứa vào. Diệp Thần vừa nhìn thấy Nhược Hình trong tay hắc ngọc hộp, nghĩ đến chính mình hôn nguyên kim hộp, chỉ một thoáng thiên cơ minh ngộ, tựa hồ có một cái trước đây không nghĩ ra nghi nan cấp đối, một nháy mắt hiểu ra. A, thì ra là thế. Chân áp cái này Nhược Hình yêu nữ mấu chốt là hôn nguyên kim hộp a. Diệp Thần trong lòng đại chấn, một nháy mắt liền bắt giữ rõ ràng. Trước đó Nhược Sắc Vi nói qua, có một cái biện pháp có thể chấn áp Nhược Hình, nhường nàng sống không bằng chết, nhưng bởi vì cái này biện pháp quá mức tàn khốc, nàng nhớ ngày xưa tình tỉ muội, không đành lòng vận dụng. Hiện tại Diệp Thần nhìn thấy rõ ràng, Nhược Sắc Vi nói tới biện pháp kỳ thật liền là dùng hôn nguyên kim hộp. Hôn nguyên kim hộp là trang bị độ chi mảnh vỡ vật chứa, cái này vật chứa đã từng lâu dài chứa độ chi mảnh vỡ, liền lây dính độ chi mảnh vỡ nồng hậu dày đặc khí tức, thậm chí cả hai xem như một thể. Lúc trước Diệp Thần tìm tới Hôn Nguyên Kim Hộp về sau, độ chi mảnh vỡ thậm chí liền nhận tác động, muốn xuất thổ trở về, nếu như không phải là bởi vì có khí linh sinh ra, khống chế lại mảnh vỡ kia đã sớm trở về Diệp Thần trong tay. Mai Nhược Hình, năm đó tiếp xúc qua độ chi mảnh vỡ, trên người nàng lưu lại có độ chi mảnh vỡ khí tức, chỉ cần Diệp Thần khởi động Hôn Nguyên Kim Hộp, có lẽ liền có thể đưa nàng thu lấy, phong ấn đến trong hộp. Nếu như bị phong ấn đến Hôn Nguyên Kim trong hộp, kia Nhược Hình hạ trạng, tự nhiên là sống không bằng chết, so chết còn muốn thống khổ thảm liệt. Nhược Sắc Vi khẳng định cảm thấy được điểm này, chỉ là nàng nhớ tình cũ, không có nói rõ với Diệp Thần. Diệp Thần lúc này nhìn rõ thiên cơ, lúc này mới nhìn thấy tinh tường. Hắn biết chấn áp Nhược Hình biện pháp, một trái tim lập tức liền đập bịch bịch. Chỉ gặp Nhược Hình tế ra hắc ngọc hộp, đem hộp mở ra, một cỗ hấp lực liền từ hộp truyền ra, độ chi mảnh vỡ hưu một tiếng, từ dưới đất bay lên, liền bị cái hộp kia hút đi. Võ Tổ quát, Diệp Thần, nhanh ngăn lại nàng. Vì cướp đoạt độ chi mảnh vỡ, Võ Tổ cơ hồ hao hết khí huyết tinh hoa, bây giờ toàn thân huyết nhục triệt để tiêu tụy, ngày xưa khôi ngô tráng kiện nguy nga như núi hắn, hiện tại tựa như là một bộ da bọc xương khô lâu, bộ dáng mười phần thê thảm. Nếu là thiên tân vạn khổ tranh đoạt độ chi mảnh vỡ, cuối cùng lại rơi vào người khác trong tay, kia Võ Tổ thật muốn thổ huyết. Cái này độ chi mảnh vỡ, trong đó ẩn chứa siêu độ pháp tắc, là Võ Tổ hóa giải trong cơ thể băng phôi khí nơi mấu chốt, hắn muốn hóa giải băng phôi, thoát ly băng phôi di tích cổ hạn chế, cũng chỉ có dựa vào độ chi mảnh vỡ. Diệp Thần tự nhiên cũng không thể nhìn xem độ chi mảnh vỡ rơi vào Nhược Hình trong tay, hắn lập tức xuất thủ, tay phải băng phôi hỗn độn khí ngưng tụ, dựng dụng ra một đạo vực sâu mênh mông đao mang, xoẹt một tiếng liền gào thét chém ra, chính là một chiêu thâm viên diệt thế trảm. Cong. Diệp Thần vực sâu một trảm, chạm phía trên độ chi mảnh vỡ, liền đem mảnh vỡ một lần nữa đánh rơi. Nhược Hình gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi có ý tứ gì?" Diệp Thần cười nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì, ta thiên tân vạn khổ đoạt được độ chi mảnh vỡ, ngươi còn muốn đoạt?" Nhược Hình ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng, tay kéo phá hiểu cùng, nói: "Mới nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, một tiếng đánh tan kia hắc hồn ma thần, các ngươi đã chết. Ta đối với các ngươi có ân cứu mạng, cái này mảnh vỡ, các ngươi liền nên nhường cho ta." Chương 11560, thủ đoạn nghịch thiên. Chương 11560, thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Thần cười nói: "Không có ngươi, ta cũng như thế có phá cục chi pháp, thôi." Lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta cho ngươi xem một vật. Nhược Hình nói, cái gì? Diệp Thần cười cười, móc ra một cái chiếc hộp màu vàng nóng, chính là Hôn Nguyên Kim hộp. Hắn linh khí quán chú đến Hôn Nguyên Kim trong hộp, hộp bột một tiếng liền mở ra, từng sợi nhàn nhạt hào quang từ trong đó lan tràn ra, còn có một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Ừm. Nhược Hình khẽ giật mình, liền thấy Hôn Nguyên Kim hộp mở ra sau khi, độ chi mảnh vỡ nhận hấp lực ảnh hưởng, lập tức thật giống như miếng sắt bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, hướng Diệp Thần trong tay hộp bay đi. Mà Nhược Hình cảm thấy kinh ngạc chính là, thân thể của nàng phản phất cũng bị dẫn dắt, một cỗ cường đại hấp lực không ngừng nắm kéo nàng, giống như sau một khắc liền muốn đưa nàng kéo tới trong hộp đi. Đây là có chuyện gì? Nhược Hình chấn động, hai chân gắt gao kẹp chặt Ẩn Sơn Vân Nghê lưng, tay nắm lấy phá hiểu cùng, đối kháng Hôn Nguyên Kim hộp hấp lực. Diệp Thần cười nói, ngươi không phải là muốn độ chi mảnh vỡ sao? Nhược Hình, vậy ngươi liền cùng cái này mảnh vỡ, cùng một chỗ đến ta trong hộp đoàn tụ đi. Diệp Thần đem tự thân linh khí, điên cuồng quan chú đến Hôn Nguyên Kim trong hộp, Hôn Nguyên Kim hộp truyền ra hung hãn hấp lực, bộ một tiếng, độ chi mảnh vỡ trước bị hút vào hộp. Diệp Thần đạt được độ chi mảnh vỡ, Hôn Nguyên Kim hộp uy năng càng cường hãn hơn. Trong đó chỗ buộc phát ra lực lượng, quả thực là không cách nào hình dung. Nhược Hình, à, một tiếng la thất thanh, rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể mềm mại lập tức liền bị lôi kéo qua đến, hóa thành một đạo lưu quang, bị Hôn Nguyên Kim hộp thu. Diệp Thần thu độ chi mảnh vỡ cùng Nhược Hình, lập tức liền đem Hôn Nguyên Kim hộp khép lại. Hỗn đản, thả ta ra ngoài. Nhược Hình bị hút vào Hỗn Nguyên Kim Hộ, khủng hoảng và phẫn, lớn tiếng kêu lên. Nàng tại trong hộ, loại trừ Diệp Thần bên ngoài, không ai có thể nghe được tiếng gào của nàng. Diệp Thần cầm Hỗn Nguyên Kim Hộ, thôi động Hỗn Nguyên Kim Hộ phong ấn chi lực, chỉ thấy tại Hỗn Nguyên Kim trong hộ bộ hỗn độn hư không bên trong, từng đầu thuần túy từ ma khí năng lượng cấu trúc thành phong ấn xích sắt xuất hiện, đem trong hư không Nhược Hình, thân thể mềm mại một mực trói chặt lại, cùng treo lên. Nhược Hình thân ở trong hộ, căn bản không thể nào phản kháng. Hỗn Nguyên Kim trong hộp bộ ẩn chứa cường đại phong ấn lực, trong nháy mắt liền đem nàng toàn thân linh lực, kinh mạch, khí huyết các loại toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nhược Hình lớn tiếng gọi, "Đáng chết, Luân Hồi chi chủ, ngươi dám đả thương ta, ngươi tin hay không?" Diệp Thần nói, "Đừng tê ư." Tâm hắn niệm khẽ động, liền đem trong hộp độ chi mảnh vỡ thôi động mà lên, như bàn đuổi dán tại Nhược Hình trên trán, Nhược Hình cái trán làn da vừa tiếp xúc với mảnh vỡ, lập tức lọt vào mảnh vỡ ma khí ăn mòn, làn da phát ra suy suy thanh âm. "A a a, o o o." Nhược Hình thống khổ kêu khóc, nàng tính cách cỡ nào quả cường, đạo tâm cỡ nào cứng cỏi, nhưng bây giờ làn da đụng một cái đến độ chi mảnh vỡ, bị ma khí một chút ăn mòn, lập tức liền không chống chịu được, phát ra thê thảm chi cực tiếng kêu, liền thân áo phục thế mà cũng đông chốc bị ăn mòn hầu như không còn, cả người liền trần truồng. Diệp Thần gặp độ chi mảnh vỡ ma khí lợi hại như thế, trong lòng lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Luân Hồi Mộ địa chi bên trong, Băng Phôi chi chủ cũng không biết Hỗn Nguyên Kim trong hộp bộ tình huống, nhưng gặp Nhược Hình bị hút vào hộp, nghĩ đến tình huống không tốt lắm, vội vàng nói, "Mộ chủ, đừng làm tổn thương ta sư muội." Diệp Thần liền đem độ chi mảnh vỡ từ Nhược Hình trên trán triệt hạ đến, hướng Băng Phôi chi chủ nói, "Tiền bối yên tâm, ta không giết nàng chính là, nhưng nàng tính tình quật cường, bây giờ là đến áp chế nàng nguyệt khí." Băng Phôi chi chủ ánh mắt thảm đạm, thở dài một tiếng, nói, "Thôi, tùy ngươi vậy, chỉ cần không thương tổn nàng tính mệnh là đủ." Mà lúc này Nhược Hình bị Diệp Thần dùng độ chi mảnh vỡ trừng trị qua đi, ánh mắt tăng dã, thất hồn lạc phách, đã không còn dám gào thét, nàng phá hiểu cùng hắc ngục chi dực, thiên ngục tử linh hoa, còn có trên thân cất giữ một chút thiên tài địa bảo các loại, toàn bộ rớt xuống. Hiển nhiên vừa mới độ chi mảnh vỡ ma khí ăn mòn, đưa nàng thân thể trật tự pháp tắc đều triệt để phá hư hết, hiện tại nàng trần truồng bị Diệp Thần dùng xích sắt treo, liền là một đầu đợi làm thịt cứu non. Võ tổ cùng thiên nữ đều là giật mình, bọn hắn mặc dù không biết Nhược Hình tình cảnh, nhưng gặp Diệp Thần dễ dàng, thế mà dùng một cái hộp, liền đem Nhược Hình thu phục, đồng đều cảm giác ngạc nhiên. Bọn hắn vốn đang coi là sẽ có một trận kinh thiên ác chiến, không nghĩ tới Diệp Thần thuận lợi như vậy liền giải quyết, mà lại cũng thành công thu lấy độ chi mảnh vỡ ẩn sơn vân nghe thì là triệt để mộng, nó rất tin tưởng Nhược Hình thực lực, nhưng thế mà cứ như vậy bị Diệp Thần thu phục, kia Diệp Thần thực lực lại này khủng bố cỡ nào? Tiểu tử này, tên điên, quái vật. Ẩn Sơn Vân nghe phát ra một tiếng sợ hãi rên rỉ, liền xem như luôn luôn thị đấu nó, hiện tại cũng đã mất đi tất cả đầu trí, chỉ có sợ hãi cùng run rẩy, nó nhìn xem Diệp Thần, thật giống như nhìn xem một đầu không biết quái vật, hoàn toàn là không thể diễn tả. Siêu. Ẩn Sơn Vân nghe không dám lưu lại, lập tức ngự phong mà lên, quay người hướng nơi xa trốn như điên mà đi. Diệp Thần không chút hoang mang, tay cầm Hỗn Nguyên Kim Hộp, tâm niệm vừa động, liền đem trong hộp phá hiểu cung lấy ra. Hiện tại Nhược Hình lọt vào phong ấn, nàng hết thảy bảo vật đều thuộc về Diệp Thần. Trong truyền thuyết vô cùng chân quý phá hiểu cung, rốt cuộc rơi xuống Diệp Thần trong tay, Diệp Thần nắm trong tay, liền cảm giác cung này đã ẩn năng lượng ngập trời, trong đó ẩn chứa sát phạt khí tức, quả thực là siêu việt không không, bao trùm thiên đạo, nếu là uy năng toàn bộ bộc phát, đủ để một tiễn xuyên qua toàn bộ thế giới, phá sát hắc ám. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn xem đã bay xa thành một điểm đen ẩn sơn vân nghe, chậm rãi giơ lên phá hiểu cung, dùng sức kéo mở dây cung, linh khí cùng không lưng của mình, liền ngưng tụ ra một chi thuần trắng mũi tên ánh sáng. Chương 11561. Thực lực là vua. Chương 11561. Thực lực là vua. Bang. Diệp Thần lỏng ngón tay ra, quang tiễn vạch phá bầu trời, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cùng lăng lệ uy thế, hướng về phương xa ẩn sơn vân nghe vào tới. Cái chuôi này phá hiểu cung, thiên đế đều chưa hẳn có thể kéo mở, nhưng Diệp Thần cùng phá hiểu chi chủ hữu duyên, cho nên mở cung cũng không khó. Mà một tiễn này bắn ra, Diệp Thần liền cảm thấy tay cánh tay cơ bắp một trận đau nhức, phá hiểu cung dù sao cũng là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, Diệp Thần mặc dù có thể mở cung, nhưng thân thể cũng muốn tiếp nhận có chút to lớn gánh vác. A. Phương xa chân trời, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần mũi tên ánh sáng, đi sau mà tới. Tinh chuẩn bắn trúng ẩn sơn vân nghe kêu thảm một chút, thân thể liền từ trên không trung rơi xuống. Võ tổ cùng thiên nữ thấy thế đều có chút ngộng. Kia ẩn sơn vân nghe, thế nhưng là cổ tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú một trong, nhưng Diệp Thần lại một tiễn đưa nó bắn rơi, thật không biết là hắn lợi hại, vẫn là phá hiểu cung lợi hại. Sư tôn, thiên nữ, ta trước đi qua nhìn xem, các ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, chờ một lúc ta trở lại. Diệp Thần nhìn võ tổ cùng thiên nữ một chút, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đem Hỗn Nguyên Kim Hộp thiếp thân thu trong ngực, thả người hướng vừa mới ẩn sơn vân nghe rơi xuống phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đến ẩn sơn vân nghe rơi xuống địa phương, nơi này vừa vặn vẫn là Diệt Không Thiên Đế, Nhược Sắc Vi bọn người cùng cổ tinh môn đại chiến địa phương. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, thi hài nằm ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Diệt Không Thiên Đế, Nhược Sắc Vi, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Tiệm, Lãnh Nguyệt Tịch chờ đang ngồi xếp bằng điều tức chữa thương. Mà đổi thành một bên, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điệu cùng rất nhiều cổ tinh môn còn sót lại cường giả cũng tại ngồi xếp bằng chữa thương khôi phục. Song phương đội ngũ hiển nhiên đều chiến đấu đến cực hạn, không tiếp tục đánh xuống. Cốt Thiên Đế trước đây tại Áo Nghĩa Giới từng cùng Diệp Thần giao thủ qua, tiêu hao rất lớn, bây giờ hắn khí tức còn không có hoàn toàn khôi phục, lại muốn chiến đấu, vì vậy có chút chật vật, tại trong trận chiến đấu này, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lúc đầu song phương ăn ý chữa thương, dừng tay thôi đấu, chiến trường một mảnh yên tĩnh, nhưng cố này bình tĩnh, lại theo ẩn sơn vân nghe rơi xuống, triệt để đánh vỡ ẩn sơn vân nghe bị Diệp Thần một tiễn bắn thành trọng thương, thoi thoát, tiết hầu không ngừng thở hổn hển. Mà tại ẩn sơn vân nghe rơi xuống về sau, Diệp Thần thân hình rất nhanh cũng đi theo hàng lâm xuống. Thời khắc này Diệp Thần, hàng phục được mình, đạt được phá hiểu cung cùng độ chi mạnh vỡ, có thể nói là hăng hái, tay hắn cầm phá hiểu cung, tại phá hiểu cung tinh mang thần quang làm nổi bật ở dưới, cả người càng là phong thái ngàn vạn, cùng toàn trường thụ thương suy sụp tinh thần đám người so sánh, hắn quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Luân hồi chi chủ, ngươi. Cốt Thiên Đế vừa nhìn thấy Diệp Thần, lập tức ngẩn ngơ, Thiên Cơ nhìn rõ phía dưới, hắn đã biết Diệp Thần thành công đoạt được độ chi mạnh vỡ, thậm chí trấn áp hàng phục được hình. Chư vị, không có sao chứ? Diệp Thần mắt nhìn hướng Thanh Đồng Cổ Thiểm, Lãnh Nguyệt Tịch, Minh Khiếu Thiên bọn người, hỏi. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần tay cầm phá hiểu cung, lập tức kinh hỉ vạn phần, vừa đưa ra tinh thần, đứng dậy, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi đoạt lại phá hiểu cung rồi." Tại Lãnh Nguyệt Tịch trong lòng, phá hiểu cung so độ chi mạnh vỡ còn trọng yếu hơn. "Ừm." Diệp Thần nhẹ gật đầu, tay kéo phá hiểu cung, ánh mắt nhìn về phía Cổ Tinh môn trận doanh, từ Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điệu bọn người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua. Cốt Thiên Đế dùng mình, trong mắt liền toát ra một vòng sợ hãi thật sâu, hắn vốn đang coi là vừa mới nhược hình đi qua cấp đoạt độ chi mạnh vỡ, tất nhiên sẽ cùng Diệp Thần có một trận kinh thiên ác chiến. Mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, duy trì lâu dài thời gian nhất định không ngắn, trong lúc này, hắn sức sống hoặc nhiều hoặc ít đều có thể khôi phục. Nhưng không nghĩ tới, theo dự liệu đại chiến cũng không có phát sinh, Diệp Thần không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà dễ dàng liền hàng phục được hình, thậm chí đạt được phá hiểu cung, dựa vào phá hiểu cung uy năng, lại một tiếng đem ẩn sơn vân nghe bắn thành trọng thương. Lần này, ở đây Cổ Tinh môn đám người, không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng Diệp Thần chống lại. Hiện tại Diệp Thần, đơn giản liền là huy hoàng vô địch, không người nào có thể chống đỡ. Cốt Thiên Đế, các ngươi tử kỳ đến rồi. Diệp Thần kéo lên phá hiểu cung, hít sâu một hơi, chậm rãi đem dây cung kéo ra, phát ra rắc rắc phần phật thanh âm, làm cho người nghe liền sinh ra hàn ý trong lòng, trận trận sợ hãi. Cổ Tinh môn trận doanh bên này, nhìn thấy Diệp Thần giữa ngón tay dần dần ngưng tụ ra một chi thuần trắng mũi tên ánh sáng, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, sợ hãi lui lại. Cốt Thiên Đế cũng lui về sau bước, toàn thân run rẩy, cắn răng, ngửa mặt lên trời lớn tiếng kêu gọi nói, "Hiên Viên Vương đại nhân, mời người giáng lâm." Diệp Thần toàn thân sát ý nở rộ, gàn từng chữ, "Hôm nay ai đến đều vô dụng, ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không ai cứu được ngươi." Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần toàn thân linh khí triệt để nở rộ, thân thể thần quang vạn trọng, quần quần quang huy đều hội tụ đến giữa ngón tay, phá hiểu cung trên dây cung mũi tên ánh sáng, ông tác hưởng, sáng chói đến cực hạn, một cỗ đỉnh phong tảng sáng, đủ để xuyên qua chư thiên hắc ám cường hoành pháp tắc khí tức ba động, liền lăn lăn nổ tung mà ra, làm cho người rung động. Thời khắc này Diệp Thần, liền hai con ngươi đều hóa thành huyết hồng sắc, vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra, trong lòng của hắn tổn nghĩ tới thiên quang phá hiểu quyết diệu pháp, trong tay chi tiễn, liền là thiên quang phá hiểu quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất, tảng sáng chi tiễn. Một chiêu này tảng sáng chi tiễn, là ngày xưa phá hiểu chi chủ sáng tạo mạnh nhất tiễn thuật, có thể phá diệt chư thiên hắc ám, uy thế cường đại vô song, bán thủng thiên đạo đều là chuyện dễ như trở bàn tay, tại vô vô thời không không cách nào thi triển ra như thế lăng lệ tiễn thuật, bởi vì thiên địa pháp tắc không cho phép, chống đỡ không nổi. Chương 11562. Tự thân nguy cơ. Chương 11562. Tự thân nguy cơ. Nhưng, Diệp Thần dựa vào vạn hoa đồng huyết nhãn, lợi dụng huyễn thuật tạo hóa, gắng gượng ngưng tụ ra tảng sáng chi tiễn, hắn toàn thân lực lượng đều quán chú đến phá hiểu cung bên trong, hiện nay trên dây cung ngưng tụ ra mũi tên, quang mang đã sáng chói đến để cho người ta mắt mở không ra tình trạng. Diệp Thần có lòng tin, một tiễn này bắn giết đi ra, đối diện Cổ Tinh môn trận doanh tất cả mọi người, đều đem hôi phiên diệt, đều sẽ bị hắn một tiễn diệt sát. Cốt Thiên Đế tự nhiên cũng biết Diệp Thần một tiễn khủng bố, điên cuồng thôi động ý chí, triệu hoán Hiên Viên Vương giáng lâm, hắn biết rõ Hiên Viên Vương bất tiện bất ra, nhưng dưới mắt tình thế trói buộc, hắn cũng không lo được nhiều như vậy ầm ầm. Thiên cung phía trên, truyền đến một trận oanh minh, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng đang ngưng tụ, tựa hồ có cái gì cường giả sắp giáng lâm. Nhưng lúc này, Diệp Thần trong tay tảng sáng chi tiễn, tất cả huy hoàng, tất cả quan mang, tất cả khí thế bén nhọn, đã toàn bộ ấp ủ hoàn thành, liền muốn một tiễn bắn ra. Cốt Thiên Đế hoảng hốt, nguy rồi, không còn kịp rồi. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ trên người Diệp Thần, không ít người trợn mắt hốt mồm, ngừng thở, bị Diệp Thần trong tay tảng sáng chi tiễn, kia cỗ quang huy chấn nhấp rồi, đều chờ đợi một tiễn này bắn ra. Nhưng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt trắng bệch, thậm chí khỏe miệng tiết ra máu tươi, trong tay tảng sáng chi tiễn, quang hoa triệt để tán đi. Một màn này nổi lên biến cố, tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng dưới một trận kịch liệt chua thực phỏng, đau đớn toàn tâm, trực tiếp nhường hắn vừa mới dựng dụng ra tất cả khí thế, toàn bộ tán loạn rơi. "Mộ chủ, chuyện gì xảy ra?" Băng Phôi chi chủ vội vàng hỏi. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói, "Là độ chi mảnh vỡ. Thứ này, khí tức cư nhiên như thế khủng bố, ta Hỗn Nguyên Kim Hộp không thể hoàn toàn phong ấn lại." Lốt buốt. Theo đinh thai nhức góc lôi mình, chân trời mây đen kịch liệt cuộn cuộn, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một đạo tia chớp màu đen bắn nhanh mà xuống, chiếu rọi ra một tôn khủng bố mà thân ảnh khổng lồ. Một đầu to lớn viên hầu, phá vỡ hư không, chậm rãi hàng lâm xuống. Viên hầu thân hình nguy nga, giống như một tòa di động sân phòng, làn da là thâm thủy ám hắc sắc, thô ráp mà cứng rắn, phảng phất hất lên một tầng khôi giáp màu đen, lông tóc dài mà loạn, giống như ngọn lửa màu đen tại trên thân tùy ý thiêu đốt. Kia lại là Cổ Tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú một trong, Sửu Viên Vương. Sửu Viên Vương, Thần Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điểu, Phi Thiên Thi Long, cái này tứ đại hộ sơn thần thú bên trong, liền lấy Sửu Viên Vương thực lực mạnh nhất. Cốt Thiên Đế, ngươi làm sao làm? Cho ngươi nhiều người như vậy, còn không giành được độ chi mạnh vỡ, thậm chí ngươi còn muốn triệu hoán Hiên Viên Vương đại nhân giáng lâm. Hắn nơi nào có không thay ngươi thu thập cục diện rồi dám? Sửu Viên Vương khuôn mặt vặn mèo, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt lóe ra huyết hồng sắc quang mang, để lộ ra vô tận hung lệ cùng cuồng bạo, ầm vang đáp xuống đất, nện đến đại địa băng liệt, hai mắt liền hung tợn trừng mắt Cốt Thiên Đế. Nó cuồng bạo hung lệ khí tức, giống như vực sâu thâm bất khả trắc, không khí chung quanh phảng phất đều tại nó uy áp run rẩy, không ngừng bộc phát ra lốt bốt tia lửa. Cốt Thiên Đế im lặng, không nói gì với nhau. Còn có ngươi, Ẩn Sơn Vân Nghê, thật sự là phế vật a. Các ngươi đều là phế vật. Sửu Viên Vương nhìn thấy Ẩn Sơn Vân Nghê trọng thương, thoi thóp bộ dáng, càng là tức giận. Diệp Thần bên này, đám người cảm nhận được Sửu Viên Vương cuồng bạo uy thế, đều là một trận ngạt thở, không ít người sinh lòng sợ hãi, lại tràn ngập lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần gương mặt tái nhợt, không biết đã xảy ra biến cố gì, hoàn toàn không có vừa mới khí thế, bộ dáng như vậy, nếu là đối chiến Sửu Viên Vương, chỉ sợ hung đột giờ thiếu a. Sửu Viên Vương nhìn thấy Diệp Thần, tự nhiên là bắt được thiên cơ, biết Diệp Thần trấn áp được hình, cùng cấp được độ chi mạnh vỡ, nó gương mặt lập tức một trận bặm mẹo, biểu lộ hết sức khó coi. Lần này Cổ Tinh môn xuất động nhiều cường giả như vậy, đến cuối cùng, thế mà còn là đoạt không qua Diệp Thần. Cốt Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần gương mặt tái nhợt bộ dáng, tựa hồ gặp cái gì biến cố, trong lòng lập tức khẽ động, nói: "Sửu Viên Vương, tiểu tử này tựa hồ thụ thương, ngươi mau ra tay giết chết hắn, độ chi mảnh vỡ chính là của chúng ta." Sửu Viên Vương phẫn nộ nói: "Luân hồi chi chủ nơi nào có dễ giết như vậy? Các ngươi một đám phế vật, muốn bản tọa giáng lâm cứu các ngươi, đại càn khôn trụ thần huyền tiên luân chuyển trận không có bản tọa trấn thủ, sợ là muốn hỏng mất. Một khi đại trận sụp đổ, các ngươi gánh chịu nổi. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm rối loạn Hiên Viên Vương đại nhân kế hoạch, bản tọa muốn các ngươi lấy mạng đi lấp." Dứt lời, Sửu Viên Vương đại thủ quét tới, liền đem Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê, còn có ở đây Cổ Tinh môn tất cả cường giả, rất nhiều người bị thương người chết, toàn bộ chép đưa tới tay, một cái tay khác xé rách hư không, liền muốn rời đi. Nó thân thể khổng lồ ngập trời, nguy nga vạn trượng, đem cả đám người toàn bộ chép đưa tới tay, tựa như gánh chịu mấy con kiến, bàn tay còn khoảng không cực kỳ. Trước khi đi thời khắc, Sửu Viên Vương như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn xem Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, bản tọa tưởng, ngươi hẳn là đối với ta Cổ Tinh môn có hiểu lầm, cho nên khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, kỳ thật chúng ta hẳn là liên hợp lại, cộng đồng rửa sạch thế giới này, cùng một chỗ thành lập một cái hoàn mỹ thế giới." Diệp Thần nói: "Ngươi nói cái gì? Liên hợp lại?" Sửu Viên Vương nói: "Đúng vậy à, Hiên Viên Vương đại nhân yêu cầu một bộ nhục thân, võ tổ liền là thích hợp cho hắn nhất nhục thân, có nhục thân, Hiên Viên Vương đại nhân liền có thể thi hành hắn hoài nguyện, ngươi không nên ngăn cản." Diệp Thần cười nói: "Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi làm sao không đem nhục thân hiến cho hắn?" Chương 11563. Làm gì tra tấn? Chương 11563. Làm gì tra tấn? Sửu Viên Vương lắc lắc đầu nói: "Bản tọa nhục thân quá mức thô lậu, không cách nào cùng võ tổ so sánh, luân hồi chi chủ, bản tọa thuyết phục ngươi một câu, vì chư thiên thương sinh, vì hoàn mỹ thế giới thành lập, ngươi vẫn là đi khuyên nhủ võ tổ, gọi hắn đem nhục thân dâng ra tới đi, tương lai hoàn mỹ thế giới thành lập, thế nhân sẽ không quên các ngươi công đức." Diệp Thần nói: "Ngươi mở miệng một tiếng chư thiên thương sinh, hoàn mỹ thế giới, khẩu khí thật sự là lớn đến không biên giới." Sửu Viên Vương nói: "Luân hồi chi chủ, ta Cổ Tinh môn vĩ đại kế hoạch, chẳng lẽ ngươi còn không biết?" Diệp Thần nói: "Ta chỉ biết là, các ngươi muốn săn giết sư tổ ta không cho phép." Sửu Viên Vương nói: "Đây là hy sinh cần thiết, vì càng hùng vĩ tương lai, tất yếu trả ra đại giới. Hiên Viên Vương đại nhân sinh ra, nhất định là muốn dọn sạch thế giới hắc ám, thành lập một cái chân chính hoàn mỹ thế giới, hắn sẽ là thánh nhân vương, hắn quang huy, tương lai sẽ chiếu rọi chư thiên, thậm chí chiếu rọi bến bờ vũ trụ, ngươi mưu toan ngăn cản hắn, chính là muốn cùng thế giới là địch, trở ngại hoàn mỹ thế giới thành lập, ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ." Diệp Thần nói: "Không cần nhiều lời, ngươi nếu muốn đánh nhau phải không, vậy thì tới đi." Hắn nắm chặt lại quyền, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn huyễn thuật phát động, đem tự thân đau sót tạm thời áp chế xuống, nếu là Sửu Viên Vương muốn chiến, hắn vận dụng đủ loại át chủ bài, cũng là có không nhỏ phần thắng. Sửu Viên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra một cỗ thật sâu cô đơn cùng ý lạnh, nói: "Bản tọa hôm nay không đánh với ngươi, ngươi đối với ta Cổ Tinh môn hiểu lầm quá sâu, chờ Hiên Viên Vương đại nhân kế thừa đại hiền giả quyền hành về sau, ngươi hẳn là sẽ minh bạch ta Cổ Tinh môn khổ tâm, đến lúc đó ngươi lạc đường biết quay lại, đầu nhập ta Cổ Tinh môn tòa hạ, chúng ta có lẽ còn có thể làm bằng hữu." Dứt lời, Sửu Viên Vương liền không có nói nữa, quay người bước vào vết nứt không gian, mang theo Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê cả đám người, trực tiếp rời đi. Không hiểu đâu. Diệp Thần nhìn xem Sửu Viên Vương rời đi, âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá đối phương không có xuất thủ, ngược lại để hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Kể từ đó, độ chi mảnh vỡ liền triệt để thuộc về hắn. Diệp Thần từ trong ngực móc ra Hôn Nguyên Kim hộp, chỉ gặp hộp kín kẽ đóng chặt lại, nhưng vẫn là có một tia ngục ma khí từ trong hộp phát ra. Kia là độ chi mảnh vỡ ma khí. Độ chi mảnh vỡ ma khí năng lượng thực sự quá mức nguy tiên, bị phong ấn đến Hôn Nguyên Kim trong hộp, vẫn còn ma khí phát ra, mặc dù chỉ là yếu ớt một tia, nhưng cũng khá kinh người, vừa mới liền ăn mòn Diệp Thần nơi bụng, nhường hắn đột nhiên tiếp nhận kịch liệt phòng. Nếu như không phải Diệp Thần thể chất cường hãn lời nói, hắn đã bị ăn mòn đến ruột xuyên bụng nát, bây giờ tại hắn nơi bụng, liền có một đạo đáng sợ cháy đen vết tích, kia là vừa mới độ chi mảnh vỡ ma khí ăn mòn tới. Bất quá mơ hồ ở giữa, Diệp Thần cũng cảm giác được, cái này độ chi mảnh vỡ khí tức, cùng mình trong cơ thể luân hồi thất tinh mạch, đang lẫn nhau cộng minh. Hắn hít sâu một hơi, thử nghiệm đem độ chi mảnh vỡ tản mát ra ma khí, một tia hấp thu đến trong cơ thể, dẫn đạo nhập luân hồi thất tinh mạch bên trong, cùng dẫn hướng ma ngục mệnh tinh. Hiện tại ma ngục mệnh tinh, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể, chỉ là một mảnh ảm đạm, không có điểm sáng thôi. Trong cơ thể hắn ma ngục mệnh tinh cũng chỉ có một bộ sắc không, yêu cầu đem câu khóa hình độ 4 khối mảnh vỡ, toàn bộ tập hợp đủ khảm nạm mang lên về sau, viên này mệnh tinh mới có thể chân chính thắp sáng, chân chính phát huy ra uy lực. Hiện tại, Diệp Thần đem độ chi mảnh vỡ tản mát ra một tia ma khí, dẫn vào ma ngục mệnh tinh về sau, trong cơ thể hắn cái này ma ngục mệnh tinh sắc không, liền nhiều hơn một tia hùng hồn năng lượng khí tức, tự thân tu vi thế mà cũng đi theo tăng lên. Lập tức, Diệp Thần tu vi liền từ cựu đỉnh cảnh tầng 6 trung giai, tăng lên tới tầng 6 cao giai tình trạng. Một tia ma khí, thế mà liền để ta đột phá tấn thăng, cái này độ chi mảnh vỡ năng lượng, thật sự là khủng bố a. Diệp Thần chấn kinh, ánh mắt lại là có chút nóng rực liếm môi một cái. Cái này độ chi mảnh vỡ, thậm chí cả viên ma ngục mệnh tinh, đều là dùng Diêm Ma Tử Thần thi hài rèn đúc mà thành, mang theo toàn bộ trụ thần năng lượng, siêu việt không không, che đậy thiên đạo, có thể hấp thu đến một điểm ma khí, đối tu vi tăng lên đều có ngày lớn chỗ tốt. Mà đang hấp thu độ chi mảnh vỡ một tia ma khí về sau, Diệp Thần tự nhiên mà vậy, cũng nắm giữ một tia vĩ đại siêu độ pháp tắc, kia là bắt nguồn từ độ chi mảnh vỡ siêu độ pháp tắc, uy năng tương đương lợi hại. Luân hồi chi chủ. Lúc này, Nhược Sắc Vi đứng dậy, nhìn xem Diệp Thần trong tay Hỗn Nguyên Kim Hộ, lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, nói: "Ngươi đem muội muội ta phong ấn ở bên trong rồi?" Diệp Thần trầm mặc một chút, nói: "Đúng, nàng muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết." Nhược Sắc Vi thân thể mềm mại một trận run rẩy, nàng đã từng chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim Hộ, tự nhiên biết cái hộp này phong ấn chi lực khủng bố cỡ nào, liền độ chi mảnh vỡ đều có thể phong được, nhược hình bị giam ở bên trong, kia là đường hỏng trốn thoát ra tới, chỉ có thể thừa nhận tối tăm không mặt trời cùng vô tận giam cầm thống khổ. "Ngươi đem nàng giết chính là, làm gì như thế tra tấn nàng?" Nhược Sắc Vi cắn răng, nhìn xem Diệp Thần nói: "Nàng tình nguyện nhược hình chết đi, cũng không muốn nhìn xem nàng tại Hỗn Nguyên Kim trong hộp thụ phong ấn nỗi khổ." Diệp Thần lại trầm mặc, Nhược Sắc Vi muốn nhược hình giải thoát, nhưng Băng Phôi chi chủ bên kia lại cầu hắn không nên giết người. Suy nghĩ một trận, Diệp Thần miễn cưỡng nghĩ đến một cái song toàn chi pháp, nói: "Sắc Vi cô đường, ngươi yên tâm, ta chỉ là áp chế muội muội của ngươi nhuệ khí, đợi nàng về sau thay đổi triệt để, cải ta quy chính, ta sẽ đưa nàng an trí đến Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, nhường nàng thoát ly khổ hải, chỉ cần ta không chết, nàng liền có thể vĩnh viễn hưởng phúc." Chương 11564. Tử vong thoải mái. Chương 11564. Tử vong thoải mái. Nghe vậy, Nhược Sắc Vi vui mừng, nói: "Ngươi chịu khoan dung nàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, ngươi đạt được độ chi mảnh vỡ, bây giờ nhưng có luyện hóa chi pháp." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Không có, cái này mảnh vỡ năng lượng quá kinh khủng, chính là tản mát ra một tia ma khí, đều đủ để ăn mòn thân thể ta thậm chí không cách nào nắm trong tay." Diệp Thần hiện tại cầm Hỗn Nguyên Kim Hộ, cầm được lâu, bàn tay chịu độ chi mảnh vỡ ma khí ăn mòn, đều cảm giác một trận phỏng, hắn liền đem cái này Hỗn Nguyên Kim Hộ thu nhập luân hồi mộ trong đất cất giữ, mà lại chỉ dám cất giữ trong nơi hẻo lánh, nếu không ma khí đã ngộ thương luân hồi đại năng thần hồn, kia thật là sai lầm. "Sắc Vi cô nương, ngươi nhưng có luyện hóa chi pháp?" Diệp Thần hỏi. Nhược Sắc Vi lắc đầu nói: "Không có, ta lúc đầu chỉ là độ chi mảnh vỡ đảm bảo người, cũng chưa từng chân chính luyện hóa vật này, chỉ là có thể hấp thu một điểm ma khí cùng siêu độ phát tác, còn không thể chân chính phát huy ra vật này uy lực." "Ừm, ngươi là luân hồi chi chủ, là độ chi mảnh vỡ chủ nhân chân chính, chờ ngươi đến thông thiên cảnh, hẳn là có đầy đủ thực lực, có thể sơ bộ trưởng khống độ chi mảnh vỡ. Đến lúc đó, ngươi có thể phát huy ra độ chi mảnh vỡ nhiều ít uy lực, liền xem chính ngươi tạo hóa." "Độ chi mảnh vỡ uy năng vô tận, nhưng ở thiên đạo quy tắc dưới, tự nhiên không thể toàn bộ phát huy ra, đến cùng có thể phát huy ra nhiều ít, Nhược Sắc Vi cũng không biết, chỉ có thể nhìn Diệp Thần chính mình tạo hóa." "Thông thiên cảnh sao?" Diệp Thần nhẹ nhàng nhíu mày, thiên tổ cũng đã nói, gọi hắn đến thông thiên cảnh về sau, lại đi nếm thử tiếp xúc độ chi mảnh vỡ. Hiện tại hắn chỉ là cựu đỉnh cảnh tầng 6 cao giai, trước mắt hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì có thể trưởng không cái này mảnh vỡ, chỉ có thể trước dùng Hôn Nguyên Kim Hộp chứa bảo. "Võ tổ người đâu?" Nhược Sắc Vi lại hỏi, nói: "Cổ Tinh Môn muốn săn giết hắn, ngươi nhưng phải cẩn thận chăm sóc." Diệp Thần nói: "Ừm, ta biết, vậy ta về trước đi nhìn xem ta võ tổ sư tôn." "Sắc Vi cô đường, ngươi xin cứ tự nhiên." Nhược Sắc Vi gật gật đầu, lúc này Lãnh Nguyệt Tịch đứng ra, kêu lên: "Sư phụ chờ một chút." Nàng ánh mắt nhìn Diệp Thần trong tay phá hiểu cung, muốn nói lại thôi. Diệp Thần cảm thấy được Lãnh Nguyệt Tịch ánh mắt, liền giơ lên phá hiểu cung, nói: "Nguyệt Tịch cô nương là muốn cây cung này?" Lãnh Nguyệt Tịch trong mắt có chút khát vọng, nhưng chợt lại thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Được rồi, ta tư chất đần độn, chỉ là phá hiểu chi chủ một đạo yếu niệm hóa thân, ta không có tư cách chấp trưởng phá hiểu cung. Bây giờ phá hiểu cung ngay tại trước mắt ta, nhưng cung này thế mà không phát ra một điểm cộng minh, sư phụ, nghĩ đến nó đã tán thành ngươi, lại không muốn trở lại trong tay của ta." Diệp Thần trầm mặc một chút, cái này phá hiểu cung là đỉnh cấp trụ thần thánh minh, đối nhậm phi phàm tu vi tăng thêm cũng có chỗ tốt, hắn kỳ thật cũng không quá muốn cho Lãnh Nguyệt Tịch, nhưng thấy đối phương như thế biểu lộ, hắn có chút không đành lòng, nói: "Nguyệt Tịch cô đương, ngươi về sau liền gia nhập ta luân hồi trận doanh, ngươi muốn dùng phá hiểu cung, ta tùy thời có thể cấp cho ngươi." Lãnh Nguyệt Tịch nghe nói như thế, lập tức vui mừng, nói: "Sư phụ, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta cái này đệ tử sao?" Trước đây Diệp Thần truyền thụ nàng Thiên Quang phá hiểu quyết tinh yếu, nàng đã sớm đem Diệp Thần xem như sư phụ, chỉ là Diệp Thần cũng không thừa nhận. Diệp Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Tịch nóng rực ánh mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi cứng rắn muốn cứ gọi ta sư phụ, ta tổng cũng không thể tránh xa người nàng giảm, ngươi về sau cùng ta chính là, chỉ là ta cửu gia đông đảo, ngươi theo ta, về sau họa phúc khó liệu." Lãnh Nguyệt Tịch đi tới, kéo lại Diệp Thần cánh tay, nói: "Ta cùng sư phụ đồng sinh cộng tử, tuyệt không hối hận." Diệp Thần cười cười, liền dẫn Lãnh Nguyệt Tịch trở về võ tổ bên kia. Nhược Sắc Vi thì lưu tại bên này, quét sạch chiến trường, chiếu cố người bị thương. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở về đến võ tổ bên người. Lúc này võ tổ liền cùng tiên nữ cùng một chỗ, ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức hồi phục. Trước đây cùng Hắc Hồn Ma Thần chiến đấu, hai người tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng. Tiên nữ tình huống tốt một chút, điều tức về sau, lại phục dụng mấy quả đan dược, trạng thái tinh thần đã tốt lắm rồi, ảm đạm làn da dần dần khôi phục quang trạch. Nhưng võ tổ, tình huống nhưng không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp, thân thể vẫn là huyết nhục tiểu tụy bộ dáng, hình như một bộ xương khô. "Sư tôn." Diệp Thần nhìn thấy võ tổ bộ dáng này, lập tức một trận đau tim. Lãnh Nguyệt Tịch cũng là im lặng, cục diện như vậy, nàng cũng không giúp được cái gì. Võ tổ mở to mắt, thằng hắng một cái, lại cười hì hì rồi lại cười, nói: "Diệp Thần, ta giống như làm bị thương căn cơ, không tốt lắm à?" Diệp Thần không nói chuyện, liền ngồi vào võ tổ bên người, thăm dò võ tổ mạch đập, chỉ cảm thấy mạch tượng tương đương yếu ớt, hắn lại thi triển trị liệu thuật, nhưng trị liệu thuật quan mang hoàn toàn không cách nào rót vào võ tổ trong cơ thể. Võ tổ trong cơ thể căn cơ đã nghiêm trọng vỡ tan, trước đó cùng hắc hồn ma thần đối chiến, hắn hao tổn thực sự quá mức nghiêm trọng, hiện tại đã đến quá bổ không tiêu nổi tình trạng. Thậm chí Diệp Thần cảm giác được võ tổ sinh mệnh căn cơ đều đã tổn hại, đã từng không chết hắn, hiện tại chính diện gặp tử vong uy hiếp. Võ tổ tính mệnh chịu thiên đạo săn sóc, lúc đầu thiên đạo bất diệt, hắn sẽ không phải chết, nhưng trước đó hắc hồn ma thần mượn dùng lấy độ chi mảnh vỡ lực lượng, lại có thể che đậy thiên đạo, trực tiếp thương tổn võ tổ sinh mệnh căn cơ. Nếu như không cứu vãn lời nói, võ tổ liền có nguy hiểm có thể chết đi. Võ tổ nói, hắc hắc, xem ra ta là muốn chết rồi, bất quá cũng tốt, ta chết đi, Hiên Viên Vương kế hoạch liền muốn thất bại, hắn muốn một lần nữa tìm kiếm một bộ cùng ta tương đương nhục thân, cũng không quá dễ dàng. Còn có, sư phụ ta thiên đạo nữ thần, ngươi cũng đã thích đáng sắp xếp cẩn thận, ta chết đi cũng có thể nghỉ ngơi. Chương 11565, đường sáng. Chương 11565, đường sáng. Diệp Thần nói, sư tôn, đừng nói loại lời này, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ngươi. Ân, còn có, sư phụ ngươi lại là thiên đạo nữ thần sao? Võ tổ nói, đúng vậy à, hắc hắc, ta chịu thiên đạo che chở, thiên đạo rèn đúc người, thiên đạo nữ thần Điệp Mộng Tinh Quân, xem như sư phụ của ta đi, ta xem như nàng người đại diện, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế ta thích tự do, cũng không muốn đương ai người đại diện. Chỉ là, thiên đạo ban cho ta vô tận che chở phúc phận, ta tổng cũng không thể quên ân phụ nghĩa, cho nên vẫn là nhận thiên đạo nữ thần đương sư phụ. Bây giờ sư phụ ta chuyển thế, chính là cái kia gọi Mạt Lị tiểu nữ hài, ngươi đưa nàng gửi nuôi tại Nam Châu Thiên, kia rất tốt, sau khi ta chết, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng, tương lai thiên đạo chi tranh, ngươi chỉ cần đứng tại nàng phía bên kia. Võ tổ mặc dù một mực bị vây ở băng phôi di tích cổ, nhưng chỉ là nhục thân lâm uy, linh hồn là tự do, ngoại giới đủ loại biến cố, hắn thiên cơ hiểu rõ, biết được phi thường tinh tưởng. Thiên đạo chi tranh là tương lai khả năng phát sinh một trận đại tranh đấu, là nhân tổ Nam Hoa lão quân muốn dùng sáng sinh chi trụ thay thế hiện nay thiên đạo ma phương, trở thành mới thiên đạo chi chủ. Nếu là thiên đạo ma phương bị thay thế, này thiên đạo nữ thần liền có thể sụp đổ, tiếp nhận vô biên thai biến cùng thống khổ. Võ tổ chịu thiên đạo ân trạch, thiên đạo nữ thần xem như hắn trên danh nghĩa sư phụ, tương lai trận này thiên đạo chi tranh, hắn tự nhiên hy vọng Diệp Thần có thể đứng ở thiên đạo nữ thần bên này. Nghe được võ tổ lời này, Diệp Thần trong lòng lập tức run lên, bởi vì hắn đã từng đã đáp ứng Nam Hoa lão quân, một khi phát sinh thiên đạo chi tranh, hắn sẽ không nhúng tay. Diệp Thần liền lắc đầu, hướng võ tổ nói, sư tôn, về sau sự tình, sau này hay nói đi, ta hiện tại trước hết nghĩ biện pháp cứu sống ngươi. Thiên nữ nói, Diệp Thần, ngươi cùng ta hồi Mỹ thần cung, chỉ cần chúng ta có thể rèn đúc ra sinh tử phong thần bi, trưởng khống sinh tử, liền có thể cứu võ tổ. Nàng nhớ mãi không quên, vẫn là muốn mời Diệp Thần đi Mỹ thần cung, hỗ trợ chế tạo sinh tử phong thần bi, để mà đối kháng hồn thiên đế. Mà nếu như cương quyết sinh tử phong thần bi chế tạo ra tới, muốn cứu sống võ tổ, tự nhiên cũng là đơn giản vô cùng. Võ tổ cười ha ha một tiếng, nói, thiên nữ, sinh tử phong thần bi là năm đó nguyên thiên đế liên thủ với hồn thiên đế tư tưởng vĩ đại kỳ quan, nơi nào có dễ dàng như vậy chế tạo. Chờ kia kỳ quan chế tạo ra đến, ta đều hóa thành cho rồi. Thiên nữ biểu lộ cứng đờ, hoàn toàn chính xác, dùng võ tổ bây giờ trạng thái, chỉ sợ no căng không đến sinh tử phong thần bi tạo ra ngày đó. Nhìn võ tổ hình dung tiểu tụy bộ dáng, hắn tối đa cũng chỉ có thể sống mấy ngày, nếu như trong mấy ngày này không nghĩ biện pháp cứu sống hắn, hắn liền thật phải bỏ mạng. Võ tổ coi nhẹ sinh tử, mười phần thoải mái, cũng không lo lắng, nói, quên đi thôi, không có chuyện gì, ta chết đi liền chết, ta sống đến cũng đủ lâu, ta vừa chết còn có thể xáo trộn cổ tinh môn kế hoạch đâu. Diệp Thần nói, không, sư tôn, đừng nói loại lời này, ta nhất định có thể cứu sống ngươi. Diệp Thần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thi triển trị liệu thuật, nhưng trị liệu thuật quan mang một rót vào võ tổ trong cơ thể, liền tản mạn khắp nơi tới, căn bản là không có cách thấm vào, võ tổ đã quá bổ không tiêu nổi. Mà lại võ tổ tu vi đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, hắn bây giờ khí huyết tiểu tụy, muốn khôi phục cần thiết năng lượng cùng tài nguyên cũng là cực đoan kinh khủng, coi như đem Diệp Thần chính mình thiêu đốt điền vào đi, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho võ tổ phục hồi như cũ. Diệp Thần càng thêm cảm thấy khó giải quyết, suy nghĩ kỹ một chút, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì, trong lòng suy nghĩ nói, xem ra chỉ có thể hỏi một chút thiên tổ, thiên tổ hẳn là có biện pháp. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền lấy ra phá hiểu cung, cái này phá hiểu cung là trụ thần thánh binh, cũng là năm đó thiên tổ lưu lại thánh vật, bên trong lưu lại có thiên tổ ý chí khí tức. Diệp Thần liền dọc theo cố khí tức này, thành tâm cầu nguyện nói, thiên tổ, tại hạ có việc muốn nhờ, khẩn cầu đáp lại. Tại Diệp Thần cầu nguyện âm thanh rơi xuống về sau, phá hiểu cung liền tách ra một trận nồng đậm bạch quang, đem Diệp Thần cả người đều bao trùm. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền cảm giác đầu một trận trời đất quay cuồng, cả người tinh thần đều bị đẩy vào một chỗ thần bí không gian bên trong. Mảnh không gian này là phá hiểu cung nội bộ tiểu thế giới, chính là một mảnh dương liễu bờ, hiểu rõ tàn nguyệt thế giới, lại có nắng sớm sơ hiện, hắc ám dần dần lui tán, thiên tướng tảng sáng bộ dáng. Diệp Thần, ngươi đang kêu gọi ta. Tại mảnh này nắng sớm tảng sáng thế giới bên trong, liền vang lên thiên tổ thanh âm, nhưng chỉ người âm thanh, không thấy một thân. Diệp Thần nghe được thiên tổ thanh âm, lập tức vui mừng, nói, đúng, thiên tổ, tại hạ có việc muốn nhờ. Thiên tổ nói, ừm, ta biết, xin tha thứ ta không thể hiện thân gặp nhau, ta cùng ngươi giao lưu quá nhiều, đã chạm động trụ thần khế ước, một khi trụ thần khế ước hàng phạt, ta thân có tử hồn rơi nguy hiểm. Diệp Thần khẽ giật mình, lại là cảm thấy dùng mình, nói, thật sao? Thiên tổ, kia, là ta hại ngươi, đây thật là sai lầm, sai lầm. Thiên tổ nói, không sao, ta còn không tính vi phạm khế ước, cho nên không có việc gì, về sau cẩn thận một chút liền có thể, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể lại kêu gọi ta. Diệp Thần nói, vâng, chỉ là lần này ta bây giờ không có biện pháp. Thiên tổ nói, ừm, ta biết, là võ tổ nhục thân tiểu tụy, ngươi muốn cứu hắn. Diệp Thần nói,
Đúng vậy.
Thiên tổ nói, võ tổ đã nhanh là siêu phẩm thiên đế, hắn huyết nhục tiểu thụy, muốn khôi phục, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp thần nói, ta chính là biết không dễ dàng, cho nên mới muốn mời thiên tổ chỉ điểm đường sáng.
Thiên tổ trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật muốn cứu võ tổ, nói có dễ dàng hay không, nhưng nói khó cũng không khó.
Chương 11566, cánh cửa.
Chương 11566, cánh cửa.
Diệp thần, a, một tiếng, nói, mời thiên tổ chỉ rõ.
Thiên tổ nói, ta hiểu rõ một giọt trụ thần máu, tại tinh lạc trong cốc, kia là đại hiền giả máu, năm đó đại hiền giả nuốt vào sáng thế đạo quả, không chịu nổi sáng thế đạo quả dơ bẩn, nhục thân bạo diệt, huyết nhục của hắn có chút rớt xuống, rơi vào bến bờ vũ trụ. Về sau, có người từ bến bờ vũ trụ chạy nạn đến vô vô thời không, mang đến đại hiền giả một giọt máu đen, dẫn tới tinh lạc trong cốc, kia tinh lạc cốc ngay tại cổ tinh môn địa bàn, tinh nguyên hạo thổ phía trên. Nếu là có thể đạt được đại hiền giả một giọt máu, cứu sống võ tổ liền có hy vọng. Chỉ là, giọt máu kia đen nhánh đục ngầu, tràn ngập dơ bẩn lệ khí, yêu cầu tịnh hóa phía sau có thể phục dụng, ngươi có độ chi mạnh vỡ, thi triển siêu độ pháp tắc, có thể tịnh hóa giọt kia máu đen, cũng là không phải rất khó khăn, chỉ là ngươi có bị phản phệ nguy hiểm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đại hiền giả một giọt máu sao? Đại hiền giả quá khứ, Diệp Thần cũng biết, kia là giữa thiên địa văn minh đầu nguồn, là vô cùng vĩ đại tiên tri, vì chúng sinh mang đến ban sơ văn minh trật tự cùng quang huy, chiếu đến kinh vĩ đại hiền giả có vô số tùy tùng, thậm chí bao gồm Cửu Thương Cổ Hoàng ở bên trong, đều là tùy tùng của hắn. Cửu Thương Cổ Hoàng, danh xưng giữa thiên địa vị thứ nhất nhân hoàng, hắn muốn dọn sạch hắc ám, thành lập một người hoàng thống trị trật tự thế giới, lấy văn minh giáo hóa dã man, lấy trật tự trấn áp hỗn loạn. Lý niệm của hắn, liền là nguồn gốc từ đại hiền giả, hắn có thể tính là đại hiền giả tín đồ. Liên cả cổ tinh môn vĩ đại kỳ quan, cái gọi là Hiên Viên Vương, cũng là căn cứ đại hiền giả văn minh lý niệm mà sáng sinh đại hiền giả, là hết thảy văn minh, quang minh, trật tự, phồn vinh, hương thịnh, giáo hóa đầu nguồn, là bàn sơ tiên tri, vĩ đại nhất hiền nhân. Hắn từng hành tẩu thế gian, hắn văn minh ánh sáng, chiếu sáng vô số hắc ám, đến cuối cùng, hắn đi vào sáng thế chi thụ dưới, muốn nuốt sáng thế đạo quả, muốn biến thành ánh sáng. Sáng thế đạo quả là sáng thế trái cây, truyền thuyết an viên này quả, liền có cơ hội biến thành ánh sáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải là sạch sẽ quả, không thể có bất luận cái gì hắc ám. Nhưng mà, cho dù đại hiền giả dọn sạch vô số hắc ám, sáng thế chi thụ phía trên đạo quả vẫn là vô cùng hắc ám dơ bẩn, thậm chí quần quật lấy dòi bọ. Lý trí nói cho đại hiền giả, sứ mạng của hắn còn chưa hoàn thành, hắn nhất định phải tiếp tục hành tẩu chư thiên, thẳng đến văn minh ánh sáng phổ chiếu mỗi một hẻo lánh, dọn sạch tất cả hắc ám, nhường sáng thế đạo quả cũng nhận được tình hóa, hắn mới có thể nuốt, mới có thể biến thành ánh sáng. Nhưng hắn đã đợi không kịp, hắn tự giác công đức đã đầy đủ, thế là hắn nuốt vào còn bẩn thỉu sáng thế đạo quả. Cuối cùng hắn không chịu nổi sáng thế đạo quả hắc ám vi năng, nhục thân trực tiếp nổ tung, linh hồn rơi vào hủy diệt chi hải bên trong, tiếp nhận vô biên thống khổ. Tại hắn lúc nổ, tùy tùng của hắn nhóm đều tại bên cạnh hắn, đau khổ thuyết phục hắn, nhưng hắn không có nghe. Tùy tùng của hắn nhóm đại bộ phận đều bị trận kia đáng sợ trụ thần bạo tạc nổ chết, liền Cửu Thương Cổ Hoàng đều kém chút bị tạc chết, cuối cùng là Thiên Đấu Sắt Thần xuất thủ cứu hắn. Những này đi qua cố sự, Diệp Thần sớm đã tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới đại hiền giả một giọt máu, bây giờ đúng là cứu vớt võ tổ mấu chốt. Thiên Tổ nói, độ chi mảnh vỡ ẩn chứa siêu độ pháp tắc, ngươi đã nắm giữ sao? Diệp Thần nói, nắm giữ một chút, nhưng còn rất nông cạn. Thiên Tổ, ta còn không có chân chính trưởng khống độ chi mảnh vỡ, chỉ có thể hấp thu một chút tiết ra ngoài ra khí tức. Thiên Tổ nói, thật sao? Vậy ngươi siêu độ pháp tắc lực lượng còn chưa đủ à? Nếu là đi tịnh hóa đại hiền giả trụ thần máu, ngươi tất chịu phản vệ. Dừng một chút, Thiên Tổ vừa trầm ngâm nói, ngươi chỉ cần mau chóng tăng lên siêu độ pháp tắc lực lượng, nếu không về sau mọi việc bất tiện, cái này siêu độ pháp tắc chính là độ chi mảnh vỡ ẩn chứa vô thượng đạo pháp, siêu thoát thiên đạo, ngươi hảo hảo tu luyện, về sau mặc kệ đi đến bến bờ vũ trụ, vẫn là đi đến thế giới bên ngoài, đối ngươi cũng có tác dụng lớn. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, Thiên Tổ, ta tự nhiên biết siêu độ pháp tắc lợi hại, chỉ là siêu độ pháp tắc nguồn gốc từ độ chi mảnh vỡ, bằng vào ta bây giờ tu vi, đụng vào độ chi mảnh vỡ, vẫn là quá mức nguy hiểm. Độ chi mảnh vỡ ma khí khủng bố, một điểm ma khí ăn mòn, liền có thể nhường thiên đế hóa thành xương khô. Liền xem như Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, trời sinh đối độ chi mảnh vỡ có đặc thù lực tương tác, nhưng ngay sau đó cũng vô pháp tay không tiếp xúc, ít nhất phải chờ hắn đến thông thiên cảnh về sau, mới có thể trực tiếp đi đụng vào độ chi mảnh vỡ. Thiên Tổ nói, ừm, hoàn toàn chính xác, đối với các ngươi tới nói, độ chi mảnh vỡ uy năng quá mức khủng bố, khó mà đụng vào, liền xem như ngươi cái này luân hồi chi chủ, chí ít cũng phải có thông thiên cảnh thực lực, mới có một chút xíu đụng vào tư cách. Bất quá, ngươi bây giờ có thể dựa vào ta luân hồi mộ tăng công, trực tiếp trưởng khống độ chi mảnh vỡ. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, luân hồi mộ tăng công. Thiên Tổ nói, ta luân hồi mộ táng công, có táng địa, táng thiên, táng hư, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ chín tầng, chỉ cần luyện đến tầng thứ 3 táng hư chi cảnh, ngươi muốn trưởng khống độ chi mảnh vỡ, vậy thì đơn giản. Diệp Thần biểu lộ có chút ngưng kết, nói, ách, Thiên Tổ, cái này luân hồi mộ táng công, ta chỉ luyện đến tầng thứ 2, tầng thứ 3 liền cánh cửa cũng còn không có sở đến. Luân hồi mộ táng công, vô cùng thâm ảo rộng rãi, chính là Thiên Tổ hạch tâm nhất truyền thừa, 9 tầng táng pháp bên trong, một tầng so một tầng lợi hại, cũng một tầng so một tầng gian nan. Lấy Diệp Thần nghịch thiên mộ tính, hắn tu luyện tới tầng thứ 2 liền là cực hạn, tầng thứ 3 táng hư chi cảnh, đó là ngay cả cánh cửa đều sờ không tới, thấy rõ môn này luân hồi mộ táng công thâm ảo.
Chương 11567, hư vô.
Chương 11567, hư vô.
Thiên Tổ nói, lấy ngươi tu vi như vậy, có thể luyện đến tầng thứ 2, đã là người tiên, ta có thể nói cho ngươi nói tầng thứ 3 huyền bí, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem ngươi tạo hóa.
Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nghiêm nghị, cung kính lắng nghe.
Thiên Tổ lấy lại bình tĩnh, nói, ừm, ngươi hảo hảo nghe,
cái này tầng thứ 3 táng hư chi cảnh có hai trọng biến hóa, đệ nhất trọng biến hóa liền là vạn vật hóa hư, hết thể hữu vi pháp đều là ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, đem vạn vật hóa thành hư vô, chính là bước đầu tiên. Mà đệ nhị trọng biến hóa liền là đem hư vô mai táng, nghiền nát, hóa thành không không, liền hư vô đều không tồn tại, là chi vì không không. Cái này dính đến vô vô thời không căn bản nhất đạo lý, có chút phức tạp, ngươi có thể nghe rõ sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, như có điều suy nghĩ, nói, ừm, thiên tổ, ta minh bạch. Liền là phân hai chạy bộ, bước đầu tiên hóa hư, bước thứ hai táng hư vì không không. Thiên tổ nói, đúng là như thế, ngươi nắm giữ táng hư chi pháp, liền có thể đi luyện hóa độ chi mảnh vỡ, đụng vào độ chi mảnh vỡ, ma khí ăn mòn sẽ cho thân thể mang đến hủy diệt hư thối, nhưng ngươi có thể đem loại này ăn mòn hư thối thống khổ chuyển hóa làm hư vô, sau đó lại lấy táng hư chi pháp, cuối cùng liền hư vô đều không tồn tại, ngươi liền sẽ không có bất kỳ thống khổ, sẽ không chịu bất luận cái gì phản vệ. Cái này táng hư chi pháp, tu luyện tới đỉnh phong, có thể đem tử vong sự thật đều chuyển hóa làm hư vô, thậm chí là không không, dạng này ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Diệp Thần nói, a, như thế cùng ta vạn hoa đồng huyết nhãn huyết thuật có chút tương tự. Vạn hoa đồng huyết nhãn cũng có thể đem một chút mặt trái trạng thái chuyển hóa làm hư ảo. Thiên tổ cười ha ha nói, ta luân hồi mộ tăng công, táng hư chi pháp, nhưng so sánh huyết thuật cao minh nhiều, ngươi huyết thuật đem chân thực chuyển hóa làm hư ảo, nhưng giữa thiên địa có hay không nhân quả cũng không có biến mất, năng lượng là bảo toàn, coi như chân thực thành hư ảo, đồng dạng sẽ từ một loại nào đó góc độ cho ngươi thân thể mang đến phản phệ gánh vác. Nhưng ta táng hư chi pháp sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì gánh vác, là triệt triệt để hóa thành không không, liền hư vô đều không tồn tại, từ trên căn bản tiêu diệt nhân quả. Đương nhiên, loại biện pháp này mặc dù không thương tổn thân, nhưng lại hại trời, tiêu diệt nhân quả sẽ suy yếu thiên đạo cùng thế giới tầng dưới chót căn cơ, thi pháp quá tấp nập, thế giới sẽ bởi vì ngươi mà sụp đổ, được không bù mất. Bất quá ngươi lấy ra luyện hóa độ chi mảnh vỡ, trong đó tiêu diệt nhân quả kia không tính là gì, sẽ không ảnh hưởng thiên địa cách cục. Diệp Thần biết luyện hóa độ chi mảnh vỡ biện pháp, trong lòng liền vui mừng, nói: "Thiên tổ, đa tạ chỉ điểm, ta hiểu được." Thiên tổ nói: "Ừm, bất quá, ta luân hồi mộ tăng công, càng tiến một bước, tu luyện liền càng gian nan, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn, đột phá bước vào tầng thứ 3 táng hư chi cảnh, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngươi có thể đi thu thập ẩn chứa có luân hồi năng lượng đồ vật, dạng này có thể tăng lên ngươi công pháp đột phá tốc độ, tỉ như độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh, vậy cũng là đồ tốt, không nên bỏ qua." Diệp Thần nói: "Tốt, ta biết." Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi: "Thiên tổ, không biết kia tinh lạc cốc ở nơi nào, ngươi còn không có nói cho ta cụ thể tọa độ." Tinh lạc cốc tại tinh nguyên hạo thổ, nhưng tinh nguyên hạo thổ như vũ trụ tinh không mênh mông vô tận, nếu như không có xác thực tọa độ, Diệp Thần cũng khó có thể tìm ra tinh lạc cốc chỗ. Hiện tại hắn đã minh xác bước kế tiếp hành động, chính là muốn đi tinh lạc cốc, tìm kiếm đại hiền giả một giọt trụ thần máu, cứu sống võ tổ. Trước lúc này, Diệp Thần cũng phải nỗ lực tu luyện, mau chóng luyện hóa độ chi mạnh vỡ, tăng lên chính mình siêu độ pháp tắc lực lượng. Kể từ đó, chờ hắn tìm tới đại hiền giả trụ thần máu về sau, mới có đầy đủ lực lượng đi tịnh hóa giọt máu kia hắc ám cùng dơ bẩn. Thiên tổ nói, tinh lạc cốc tọa độ, ta không thể nói cho ngươi biết, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, ta sợ xúc động trụ thần khế ước, ngươi có thể đi thiên đế gia tộc hỏi một chút, thiên đế gia tộc cũng tại tinh nguyên hạo thổ bên trong, so sánh với ẩn nấp tinh lạc cốc, thiên đế gia tộc chỗ, mọi người đều biết, ngươi thoáng nghe ngóng liền biết. Diệp Thần nói, thiên đế gia tộc, chính là cổ tinh môn đã từng trưởng môn, ngũ đại thiên đế đứng đầu, vũ thiên đế gia tộc sao? Thiên tổ nói, đúng vậy, ha ha, ban sơ thiên đế gia tộc chỉ là một cái tiểu gia tộc, về sau nhận thiên đế mệnh tinh quang mang chiếu rọi, huyết mạch thủy biến, mới thành thiên đế gia tộc, đây coi như là năm đó ta một cái an bài đi, năm đó thiên đạo băng liệt, mặt pháp thời đại giáng lâm, ta yêu cầu người giúp đỡ thiên đạo, tay sắn trời nghiêng, thiên đế gia tộc vị kia vũ thiên đế là ta chọn chúng người. Bất quá theo mặt pháp thời đại kết thúc, thiên đạo lại lần nữa khôi phục ổn định, thiên đế gia tộc khí vận sẽ chấm dứt, triệt để suy sụp, ta mặc dù nhớ tình cũ, nhưng tổng cũng không thể tự mình đi chiếu cố bọn hắn, mà lại lý niệm của bọn hắn, ta không quá tán thành, ai, hoa nghiệt. Nói xong lời cuối cùng, thiên tổ lại có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, thiên đế gia tộc có cái gì lý niệm? Thiên tổ im lặng, không có trả lời, tựa hồ không muốn nói quá nhiều, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, thôi, không nói cái này, ngươi về sau liền biết. Tóm lại, ngươi muốn biết tinh lạc cốc tọa độ, liền đi thiên đế gia tộc hỏi một chút đi. Năm đó thiên đế mệnh tinh rọi sáng ra quan mang, từng ngưng kết ra một viên luân hồi đế châu, cũng tại thiên đế trong gia tộc. Viên kia luân hồi đế châu có được bàng bạc đầy đủ luân hồi năng lượng, ta trước báo mộng cho thiên đế gia tộc trưởng lão, ngươi đi đến thiên đế gia tộc về sau, hắn sẽ đem luân hồi đế châu cho ngươi. Chương 11568, thất bại trong gan tấc. Chương 11568, thất bại trong gan tấc. Ngươi luyện hóa luân hồi đế châu, tiêu hóa ẩn chứa trong đó luân hồi năng lượng, vậy ngươi luân hồi mộ tăng công liền có thể thuận lợi đột phá. Diệp Thần nói, tốt, ta biết, nhiều tạ thiên tổ. Thiên tổ nói, ừm, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể lại kêu gọi ta, vạn nhất xúc động trụ thần khế ước, đó cũng không phải là nói đùa, thậm chí ngươi bố cục đem thất bại trong gang tấc. Câu nói này nói xong, thiên tổ khí tức liền hoàn toàn biến mất, Diệp Thần trước mắt thế giới cũng là một trận vặn vẹo tán loạn. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền trở về trong hiện thực, võ tổ vẫn là huyết nhục tiểu tụy bộ dáng, thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch ở bên cạnh chiếu cố hắn. Thiên nữ cũng không biết vừa mới Diệp Thần đã câu thông qua thiên tổ, hỏi vội, Diệp Thần, ngươi có biện pháp nào cứu sống võ tổ? Diệp Thần nói, biện pháp có, không cần hoảng. Hắn gọi ra thần giác mệnh tinh, cả viên tinh thần lơ lửng tại võ tổ trên đỉnh đầu, tung xuống trận trận sáng chói kim sắc huy hoàng, thủ hộ lấy võ tổ tính mệnh. Có thần giác mệnh tinh thủ hộ, tiếp xuống một tháng, võ tổ tính mệnh đều có thể không lo, nhưng muốn cho hắn khôi phục lời nói, cái kia còn yêu cầu tìm tới đại hiền giả máu. Bây giờ đại chiến sơ định, Diệp Thần còn cần bận rộn, hắn đem không pháp gốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên tâm giới chỉnh hợp thành một thể liên đới lấy sụp đổ thần giáo cùng một chỗ thu về luân hồi trận doanh. Võ tổ thì bị Diệp Thần an trí tại không pháp cốc bên trong, hắn lại phân phó Diệt Không Thiên Đế, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch trở dốc lòng chiếu cố. Hắn thần giác mệnh tinh đã để dùng cho võ tổ kéo dài tính mạng, võ tổ chí ít có thể bảo đảm một tháng tính mệnh. Kể từ đó, Diệp Thần liền có thời gian quần nhau ứng đối. Mà dựa vào lấy thần giác mệnh tinh, Diệt Không Thiên Đế, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Minh Khiếu Thiên nhóm cường giả cũng có đầy đủ phòng ngự thủ đoạn, cho dù cổ tinh môn cường giả xâm phạm, bọn hắn cũng có thể tự vệ. Đang bận rộn hai ngày sau, mọi việc sơ định, Diệp Thần cũng rốt cuộc có thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi. Diệp Thần dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền rời đi sụp đổ di tích cổ, xuất phát tiến về Thiên Đế gia tộc. Ban đêm, trong phòng, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở trên giường. Tại trên giường, trừ hắn ra, còn có đảm nhiệm Thiên Nữ. Thiên Nữ mặc một bộ hơi mở tơ chất áo ngủ, lười biếng nửa nằm, ngáp dài nhìn xem Diệp Thần. Hai người bây giờ trung tu mỹ thần tâm kinh đã rất là thân mật. Chỉ là Thiên Nữ còn không nguyện ý phá thân, nhiều nhất trong mộng kết hợp, tại trong hiện thực, nàng cùng Diệp Thần coi như hôn lại nóng, cũng không thể đột phá một bước cuối cùng. Chúng ta có phải hay không có điểm giống vợ chồng? Thiên Nữ cười nhìn xem Diệp Thần, võ tổ bên kia có thần giác mệnh tinh che chở, trước mắt thoạt nhìn đã không còn đáng ngại, nàng cũng là quan tâm rất nhiều, cho nên bây giờ còn có tâm tình nói đùa Diệp Thần. A, xem như thế đi, chớ quấy rầy ta, ta muốn tu luyện. Diệp Thần qua loa trả lời một câu, sau đó tất cả tâm thần đều say mê trong tu luyện, hai thai không nghe thấy ngoại sự, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Thứ. Thiên Nữ khinh thường trợn trắng mắt, bất quá cũng không có quấy rầy Diệp Thần, nàng cũng chia đến thanh nặng nhẹ. Diệp Thần đắm chìm trong tu luyện, tinh thần của hắn đầu tiên là câu thông Hỗn Nguyên Kim Hộ, sau đó lập tức liền nghe được nhược hình tiếng kêu to. Hỗn đản, người xấu, luân hồi chi chủ ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, mau thả ta ra ngoài. Nhược hình trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hiện tại nàng trần truồng bị Diệp Thần dùng từng đầu xích sắt treo phong ấn tại Hỗn Nguyên Kim trong hộ, thừa nhận vô biên giam cầm thống khổ, nàng hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đừng kêu, ngươi làm sao tốt như vậy tinh thần? Diệp Thần bất đắc dĩ, tâm niệm vừa động, thôi động lên độ chi mảnh vỡ, tại nhược hình trước mắt lắc lư một cái. Hắn mặc dù còn không thể phát huy ra độ chi mảnh vỡ uy lực, nhưng cái này mảnh vỡ không cần hắn tận lực phát huy, chỉ cần áp vào nhược hình trên da thịt cũng đủ để cho đối phương tiếp nhận bản ủi thống khổ. Nhìn thấy độ chi mảnh vỡ, nhược hình trong mắt phẫn nộ liền hoàn toàn chuyển hóa thành sợ hãi, không còn dám gào thét, lại ô ô khóc lên, thấp giọng kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ô ô ô. Diệp Thần nói, hảo hảo tỉnh lại đi, tương lai ngươi biết sai, ta sẽ thả ngươi tới, đưa ngươi nhập ta luân hồi thiên quốc, dạng này ngươi cũng không cần chịu khổ, chỉ cần ta không chết, ngươi còn có thể vĩnh hưởng trời phúc. Nhược hình ánh mắt sáng lên, nói, thật sao? Chợt lại phát giác chính mình bộ dáng này quá mức yếu đuối, liền phẫn nộ quát, hỗn đản, ta chết cũng không luồn cuối ngươi. Ngươi chờ xem, coi như tỷ tỷ của ta mặc kệ ta, nhược mộng cũng tới cứu ta. Diệp Thần lắc đầu, lười nhác cùng yêu nữ này nói nhảm, tinh thần rút ra tới, trực tiếp yên lặng hấp thu Hỗn Nguyên Kim hộp tản mát tới ma khí độ chi mảnh vỡ ma khí, mười phần nồng đậm hung mãnh, cho dù bị phong tại Hỗn Nguyên Kim trong hộp, vẫn là có từng tia từng sợi ma khí tản ra. Cái này từng tia từng sợi ma khí, đối Diệp Thần tới nói, có thể xương vật đại bổ, sau khi hấp thu có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể tăng tiến hắn siêu độ pháp tắc lực lượng. Chỉ bất quá, không thể chân chính luyện hóa độ chi mảnh vỡ, hắn siêu độ pháp tắc cũng không tính là thượng thừa chính tông. Mà căn cứ thiên tổ chỉ điểm, Diệp Thần muốn luyện hóa độ chi mảnh vỡ, trước tiên có thể đem luân hồi mộ tăng công, tu luyện tới tầng thứ 3 Táng Hư chi cảnh. Chỉ cần đạt thành Táng Hư chi cảnh, Diệp Thần liền có thể nắm giữ vạn vật hóa hư, thậm chí hóa không không thủ đoạn, đến lúc đó, hắn có thể đem luyện hóa độ chi mảnh vỡ sinh ra mặt trái trạng thái, toàn bộ nghiền nát vì không không, thân thể liền có thể không nhận bất luận cái gì thống khổ phản vệ. Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, khi lấy được thiên tổ chỉ điểm về sau, đã biết Táng Hư chi cảnh huyền bí, liền là phân hai chạy bộ, bước đầu tiên vạn vật hóa hư, bước thứ hai chuyển hóa làm không không. Chương 11569, độ hóa. Chương 11569, độ hóa. Nhưng biết là một chuyện, thi pháp lại là một chuyện khác, biết dễ đi khó. Diệp Thần đã nắm giữ tầng thứ 3 Táng Hư pháp huyền bí, nhưng không cách nào thi triển đi ra, bởi vì thực lực không đủ. Muốn thi triển Táng Hư pháp, hắn nhất định phải có đầy đủ thâm hậu luân hồi nội tình. Diệp Thần liền tế ra độ ngục vương tọa, tế ra hắc ngục chi dực, tế ra thiên ngục tử linh hoa, cái này ba món đồ đều là độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh, ẩn chứa dư thừa luân hồi năng lượng. Diệp Thần đã chấp trưởng độ ngục vương tọa, lập tức liền nhỏ máu luyện hóa hắc ngục chi dực cùng thiên ngục tử linh hoa, hai thứ đồ này vốn là nhược hình, nhưng bây giờ nhược hình biến thành tù nhân, đồ đạc của nàng tự nhiên là bị Diệp Thần đoạt lại. Theo Diệp Thần nhỏ máu luyện hóa, hắc ngục chi dực cùng thiên ngục tử linh hoa liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tiến vào trong cơ thể hắn, hai cỗ mênh mông luân hồi năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, tu vi của hắn một chút liền từ cựu đỉnh cảnh tầng 6 cao giai tấn thăng đến tầng 6 đỉnh phong tình trạng, thậm chí khoảng cách 7 tầng đều không xa. Không tệ, tu vi lại tấn thăng, bất quá muốn đột phá 7 tầng, tựa hồ còn có chút gian nan. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cựu đỉnh cảnh tầng 6 cùng 7 tầng, nhìn như chỉ thua kém một tầng, trên thực tế cách một đầu to lớn đường ranh giới. Bởi vì, tầng 6 thuộc trung kỳ, mà 7 tầng đã đến hậu kỳ. Muốn bước vào cựu đỉnh cảnh hậu kỳ, tự nhiên muốn so bình thường đột phá gian nan một chút. Cho nên, coi như Diệp Thần luyện hóa Hắc Ngục chi dược cùng Thiên Ngục tử linh hoa hai đại kết tinh, tu vi cũng chỉ là tiến bộ một điểm nhỏ, cũng không thể vọt thẳng nhập tầng thứ 7. Mà đang hấp thu Hắc Ngục chi dược cùng Thiên Ngục tử linh hoa lực lượng về sau, Diệp Thần vẫn là cảm thấy trong cơ thể luân hồi năng lượng, y nguyên không đủ để nhường hắn thi triển Táng Hư luân hồi pháp. Ta còn cần càng nhiều luân hồi chi vật, hy vọng Thiên Tổ nói luân hồi đế châu hữu dụng, cũng hy vọng ta có thể thuận lợi từ phía trên đế gia tộc trong tay, cầm tới luân hồi đế châu. Diệp Thần yên lặng tính toán, ngày này đế gia tộc cùng hắn luân hồi trận doanh cũng có mật thiết liên hệ. Thiên đế trong gia tộc, trừ gia vị kia cổ tinh môn người sáng lập, ngũ đại thiên đế đứng đầu Vũ Thiên đế bên ngoài, còn có một người thanh danh chắc tuyệt, cái kia chính là cựu thần bên trong băng thần, Múa Lăng Hoa. Hiện tại Múa Lăng Hoa đã thoái ẩn, băng thần quyền hành đã sớm chuyển thừa đến Ngụy Dĩnh trong tay, Ngụy Dĩnh làm mới băng thần. Mà Thiên đế gia tộc vốn cũng không đồng ý Ngụy Dĩnh, nhưng về sau cốt Thiên đế giết hại Vũ Thiên đế, bọn hắn cảm giác sâu sắc thê lương, liền tiếp nạp Ngụy Dĩnh, tán thành nàng băng thần thân phận. Thiên đế gia tộc cũng là băng thần gia tộc, Ngụy Dĩnh cùng bọn hắn hẳn là có không ít lui tới, bất quá Diệp Thần mọi việc bận rộn, cụ thể chi tiết cũng không tin tưởng, cũng không có hỏi qua Ngụy Dĩnh. Thiên đế gia tộc từ Vũ Thiên đế chết đi, ngày xưa băng thần Vũ Lăng Hoa lại thoái ẩn về sau, còn sót lại thế lực đã không còn vinh quang, cũng không cách nào đến giúp Diệp Thần quá nhiều, cho nên Diệp Thần đi lại đối mặt đủ loại khó khăn, Ngụy Dĩnh cũng không cách nào dẫn đầu Thiên đế gia tộc người hỗ trợ, bởi vì hoàn toàn chính xác không giúp được cái gì. Liên cả Ngụy Dĩnh chính mình, thường ngày cũng rất ít đi Thiên đế gia tộc, bình thường đều tại Luân Hồi trận doanh địa bàn, Luân Hồi tinh giới bên trong tu luyện ở lại. Dù sao, Thiên đế gia tộc chỗ Tinh Nguyên Hạo thổ, cũng là tại Cổ Tinh môn trong địa bàn, không có gì chuyện cần yếu, Ngụy Dĩnh tự nhiên không muốn đi, miễn cho tao ngộ Cổ Tinh môn người, lại muốn lên xung đột. Diệp Thần chuẩn bị đi Thiên đế gia tộc, hắn trước đưa tin Ngụy Dĩnh, bảo nàng tới, chuẩn bị cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại không có cầm tới Thiên đế gia tộc Luân Hồi Đế Châu trước, Diệp Thần đoán chừng chính mình tu luyện thế nào, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng tích xúc đến đầy đủ năng lượng, dùng để thi triển Táng Hư Pháp, liền tạm thời để qua một bên. Hiện tại hắn hấp thu độ chi mảnh vỡ khí tức, sơ bộ siêu độ pháp tắc, mặc dù lực lượng không coi là nhiều mạnh, nhưng cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Diệp Thần tinh thần, liền đến Luân Hồi Mộ Địa Chi bên trong, trực tiếp cùng Băng Phôi Chi chủ gặp nhau. Băng Phôi Chi chủ thần hồn phía trên, vẫn là có từng đầu nguyền rủa xiềng xích cùng gông xiềng chất gốc, Diệp Thần thấy thế, liền trực tiếp nói ra: "Băng Phôi tiền bối, ta còn không có chân chính luyện hóa độ chi mảnh vỡ, không thể hoàn toàn thay ngươi hóa giải nguyền rủa, nhưng hẳn là có thể hóa giải một chút." Nói, Diệp Thần hai tay kết ấn, sau đó liền đánh ra đạo đạo siêu độ pháp tắc, như kim quang, như xuân phong hóa vũ, như lập loè ánh bình minh, như trăng sao ánh rạng đông, rơi trên người Băng Phôi Chi chủ. Băng Phôi Chi chủ tắm rửa lấy Diệp Thần siêu độ pháp tắc, hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cỗ thư sướng biểu lộ, trong khoảnh khắc, trên người hắn nguyền rủa gông xiềng, liền hóa giải hai ba thành. Lấy Diệp Thần trước mắt siêu độ pháp tắc lực lượng, mặc dù không thể hoàn toàn trợ hắn giải thoát, nhưng cũng có thể giúp hắn làm dịu rất nhiều thống khổ. Băng Phôi Chi chủ cảm thụ được chính mình dễ dàng rất nhiều trạng thái, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói: "Mộ chủ, nhiều tạ siêu độ. Bây giờ thực lực của ta có thể phát huy ra 4/5. Trước đó vừa mới khôi phục thời điểm, Băng Phôi Chi chủ chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành thực lực, nhưng bây giờ có Diệp Thần siêu độ, hắn nguyên rủa gông xiềng hóa giải bộ phận, liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn." Cửu Thương Cổ Hoàng cười nói: "Tuyệt Thiên Linh, chúc mừng." Hắn lại hướng Diệp Thần nói: "Mộ chủ, ta cũng nghỉ ngơi đầy đủ, ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói: "Có hai vị tiền bối trợ lực, ta đằng sau cho dù đụng phải nguy hiểm gì, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối." Chỉ là, nghĩ đến Huyết Long vẫn là thụ thương ngủ say bộ dáng, Diệp Thần trong lòng liền một trận, lần này muốn tỉnh lại Huyết Long, khả năng thật yêu cầu tìm kiếm được vi thú năng lượng mới có thể kích hoạt nó. Chương 11570. Văn Minh. Chương 11570. Văn Minh. Cửu Thương Cổ Hoàng sắc mặt có chút trầm xuống, nói: "Mộ chủ, ta dự cảm đến, Cổ Tinh môn muốn triệu hoán đại hiền giả lực lượng, cái kia Hiên Viên Vương, hắn muốn kế thừa đại hiền giả quyền hành, trở thành mới đại hiền giả." Diệp Thần khẽ giật mình, nói: "Cái gì?" Cửu Thương Cổ Hoàng nói: "Lần này độ chi mảnh vỡ đào được, Hiên Viên Vương không đến, khả năng chính là chuẩn bị bày trận, tiếp thu đại hiền giả quyền hành, bất quá xem ra hắn cũng không có thành công, ngươi nhất định phải ngăn cản." Nói đến, ta từng xem như đại hiền giả người đại diện đi, năm đó từng đi theo hắn, dọn sạch thế giới hắc ám, thành lập văn minh ánh sáng. Thế nhân đều nói ta là giữa thiên địa vị thứ nhất nhân hoàng, kỳ thật quá khen, chân chính nhân hoàng, thánh nhân vương, hiền giả, tiên tri, chân chủ, vĩ đại tồn tại, là đại hiền giả a. Ta chỉ là người đại diện, là đại hiền giả dẫn dắt ta, ta mới có thành lập nhân hoàng văn minh trật tự, trấn áp hắc ám ý nghĩ, nếu không, ta cũng bất quá là một giới ngu muội vũ phu. Thế giới tràn ngập hắc ám, đã từng chúng sinh ngu muội, là đại hiền giả giáng lâm, mở ra dân trí, giáo hóa dã man, thành lập thiên đại công đức. Bất quá đại hiền giả thân là chủ thần, không tiện hiện thân, cho nên yêu cầu người đại diện. Mà Cửu Thương Cổ Hoàng chính là đại hiền giả người đại diện một trong, là văn minh người thừa kế. Diệp Thần lẩm bẩm nói: "Hiên Viên Vương là muốn trở thành đại hiền giả người đại diện sao?" Cửu Thương Cổ Hoàng nói: "Không phải, hắn không phải muốn trở thành người đại diện, hắn là muốn trực tiếp kế thừa đại hiền giả hết thảy quyền hành, trở thành mới đại hiền giả." Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Đây là có chuyện gì?" Cửu Thương Cổ Hoàng nói: "Ai, năm đó đại hiền giả nhất thời nhập ma chướng, lại nuốt ăn bẩn tiểu sáng thế đạo quả, khiến nhục thân không chịu nổi hắc ám, trực tiếp bạo tạc, linh hồn cũng rơi vào hủy diệt chi hải, tiếp nhận vô biên thống khổ. Đã nhiều năm như vậy, đại hiền giả chịu khổ cũng chịu đủ, hắn bức thiết hy vọng thoát khỏi thống khổ, hắn phải cùng Hiên Viên Vương đặt thành một loại hiệp nghị, từ Hiên Viên Vương đến kế thừa hắn hết thảy. Dạng này Hiên Viên Vương thành mới đại hiền giả, nắm giữ trụ thần lực lượng, hắn liền vô địch." Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nghĩ tới điều gì, liền hỏi: "Kế thừa đại hiền giả hết thảy sao? Vậy trừ trụ thần lực lượng bên ngoài, có phải hay không còn có phần thiên đại kiếp thống khổ?" Cửu Thương Cổ Hoàng nói: "Hẳn là đi, phần thiên đại kiếp là trụ thần quyền hành một bộ phận, kế thừa trụ thần quyền hành, trở thành mới trụ thần, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ." Diệp Thần nói: "Vậy hắn cũng nguyện ý, thật không sợ thống khổ sao?" Cửu Thương Cổ Hoàng trầm ngâm một chút, nói: "Ừm, mộ chủ, ngươi đối Hiên Viên Vương hẳn là có chút hiểu lầm, nhận biết còn chưa đủ khắc sâu." Diệp Thần nói: "Cái gì?" Cửu Thương Cổ Hoàng nói: "Hắn không phải ngươi trong ấn tượng người xấu, hắn là Thiên Đế gia tộc năm đó thủ lĩnh, Vũ Thiên Đế tạo hóa ra vĩ đại kỳ quan khái niệm. Vũ Thiên Đế năm đó, mắt thấy hắc ám đầy trời, chúng sinh chịu khổ, cho dù Thiên Tổ Thiên Đế mệnh tinh, quang mang cũng không đủ chụp phá thế ở giữa hắc ám, thế là nàng liền có ý nghĩ, từ đại hiền giả hành tẩu thế gian, văn minh ánh sáng trong truyền bá, nàng đạt được linh cảm, tư tưởng ra Hiên Viên Vương khái niệm. Nàng tư tưởng ra Hiên Viên Vương, liền là văn minh cùng quang huy hóa thân, là chí tôn vô thượng thánh nhân vương, chỉ cần Hiên Viên Vương đản sinh ra, liền có thể dọn sạch thế gian hắc ám. Nàng là cái có đại hoành nguyện người, nếu như không phải có ngày lớn hoành nguyện, nàng cũng không có khả năng đạt được thiên tổ chúc phúc, nhận thiên đế mệnh tinh quang mang chiếu rọi. Cho nên, Hiên Viên Vương từ đản sinh một khắc này bắt đầu, là hắn biết sứ mạng của mình, chính là muốn chụp phá thế ở giữa hắc ám, lệnh quang minh cùng trật tự tản chư thiên. Vì hoàn thành sứ mệnh, hắn yêu cầu một bộ nhục thân, nếu không chỉ dựa vào một sợi kỳ quan khái niệm, lực lượng của hắn là hoàn toàn không đủ, cho nên hắn muốn săn giết võ tổ. Hắn làm hết thảy, trong mắt hắn, cũng là vì rộng lớn tương lai cần thiết trả ra đại giới, là hy sinh cần thiết, bất đắc dĩ lựa chọn, vì thực hiện tương lai càng mục tiêu vĩ đại, bất kỳ ngăn trở nào hắn người, trong mắt hắn, đều là lịch sử tội nhân, đều là chỉ có bản thân, không có tập thể tiểu nhân hèn hạ, đều hẳn là bị đinh đến lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Hắn chưa từng cho là mình có bất kỳ sai lầm địa phương, sở tác sở vi đều là cần thiết, vì thành lập chân chính thiên quốc cùng hoàn mỹ thế giới, cũng nên có người hy sinh, người hy sinh thậm chí hẳn là cảm thấy vinh quang mới lạ. Diệp Thần nghe xong Cửu Thương Cổ Hoàng lời nói này, lập tức liền một trận trợn mắt hốt mồm. Mặc dù Cửu Thương Cổ Hoàng nói đến đường hoàng, nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, trong lòng không nói ra được không thoải mái, nói như vậy, sai vẫn là ta cùng võ tổ rồi. Kia Hiên Viên Vương hắn chính mình làm sao không hy sinh? Cửu Thương Cổ Hoàng nói, hắn đã có hy sinh quyết tâm a. Hắn muốn kế thừa đại hiền giả quyền hành, trở thành mới đại hiền giả, chính là vì nhường quang huy cùng trật tự, còn có văn minh, càng nhanh bao phủ chư thiên, trấn áp hắc ám, vì thế hắn thậm chí không tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ. Hắn sinh ra chính là vì trấn áp hắc ám, hắn là thánh nhân vương hóa thân, là văn minh cùng quang huy ngưng tụ thành vĩ đại kỳ quan khái niệm, ký thác năm đó Vũ Thiên Đế thành lập hoàn mỹ thế giới nguyện vọng, cho nên hắn là không sợ hy sinh, nếu như hy sinh hắn một người, có thể thành lập được quang minh hoàn mỹ thế giới, hắn nguyện ý lập tức hy sinh. Diệp Thần khẽ miệng giật giật, biểu lộ ngược lại là có chút bất đắc dĩ, nói, vậy ta ngược lại thành tiểu nhân. Đây là cái đạo lý gì? Cửu Thương Cổ Hoàng trầm mặc, không nói gì với nhau. Chương 11571, ta đến tiếp nhận. Chương 11571, ta đến tiếp nhận. Hắn dù sao cũng là đại hiền giả đã từng người đại diện một trong, đối với Hiên Viên Vương, hắn căm hận không nổi, bởi vì Hiên Viên Vương cũng là đứng tại đại hiền giả bên này, thậm chí muốn kế thừa đại hiền giả quyền hành, trấn áp hắc ám, thành lập văn minh, giao hoa chúng sinh. Băng Phôi chi chủ trầm giọng nói, không thể nói như vậy, đây là ngụy biện, tà môn ngụy biện. Ta cái này Băng Phôi tà thần, đều không có loại này ngụy biện. Cửu Thương Cổ Hoàng nói, Tuyệt Tiên huynh cớ gì nói ra lời ấy? Băng Phôi chi chủ nói, bởi vì một điểm hùng vĩ lý niệm, liền muốn đi giết người, liền muốn bức bách người khác hy sinh, đem quan niệm của mình áp đặt tại người khác trên đầu, chỉ cho là cao cao tại thượng chiếm lĩnh vĩ đại, muốn nghiền ép tất cả cùng mình lý niệm không hợp người, còn tự cho là chính nghĩa, đây là bạo quân. Tà môn ngụy biện. Thế gian không có đạo lý này. Diệp Thần nghe Băng Phôi chi chủ, con mắt cũng là sáng lên, đạo tâm trong nháy mắt liền tươi sáng, kiên quyết nói, đúng vậy, Băng Phôi tiền bối nói không sai, mặc kệ Hiên Viên Vương có bao nhiêu vĩ đại lý niệm, nhưng ta không muốn chết, ta cũng không muốn nhìn xem võ tổ hy sinh, hắn muốn nổi điên liền tự mình nổi điên, chọc tới trên đầu ta nhất định phải phản kháng, cũng không thể mặc người chém giết. Cái gì vĩ đại, không phải chỉ có một mình hắn có cố sự, cái gọi là vĩ đại lý niệm, ta nghe được nhiều, ta mặc kệ cái gì đại đạo lý, tóm lại ta chỉ cần thủ hộ bên cạnh ta người. 72 chủ thần, đại hiền giả, vô đầu kiếm thánh, đại ái thần, phá hiểu chi chủ, hắc hoàng đế các loại, ai không có đạo lý của mình. Diệp Thần cũng mặc kệ cái gì đại đạo lý, hắn chỉ muốn phải sống sót, chỉ muốn để cho mình người bên cạnh sống sót, Hiên Viên Vương muốn giết hắn, muốn để người đứng bên cạnh hắn hy sinh, vậy hắn cũng chỉ có phấn khởi phản kháng một con đường, không có đường khác mà đi. Nghe xong Diệp Thần, Băng Phôi chi chủ cười nheo mắt lại, toát ra một vòng thưởng thức, nói, đúng là như thế. Cửu Thương Cổ Hoàng trầm mặt xuống, trầm mặt một lúc lâu, trong mắt của hắn lại lướt qua một vòng kiên quyết chi ý, nói, mộ chủ, Tuyệt Thiên huynh, các ngươi đều phản đối Hiên Viên Vương, vậy không bằng nghĩ biện pháp giúp ta kế thừa đại hiền giả quyền hành, ta tới làm mới đại hiền giả. Băng Phôi chi chủ nhướng mày, nói, bệ hạ, ngươi nói cái gì? Cửu Thương Cổ Hoàng là ngày xưa nhân hoàng, Băng Phôi chi chủ đối với hắn cũng hết sức kính trọng, cho nên miệng nói bệ hạ. Cửu Thương Cổ Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, truyền bá văn minh quang huy, trấn áp hắc ám, thành lập hoàn mỹ thế giới trật tự, cùng nhường Hiên Viên Vương tới làm, còn không bằng để cho ta tới làm. Đây là ta đã từng muốn làm lại làm không được sự tình, hiện tại có lẽ có thể cân nhắc làm lại từ đầu. Hiên Viên Vương không thể kiểm soát, là luân hồi trận doanh địch nhân, để ta tới kế thừa đại hiền giả quyền hành, vậy thì không có trở ngại gì chỗ. Năm đó ta chính là đại hiền giả người đại diện một trong, chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp, đem thanh âm của ta chuyển cho đại hiền giả, ta có lòng tin cầu hắn đem quyền hành ban cho ta. Diệp Thần ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, không được, không được, Cửu Thương tiền bối, ngươi nếu kế thừa đại hiền giả quyền hành, vậy cũng muốn cùng một chỗ tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, được không bù mất. Cửu Thương Cổ Hoàng kiên quyết nói, không sao, chỉ cần có thể thành lập được hoàn mỹ thế giới, trấn áp chư thiên hắc ám, một mình ta chịu khổ, lại coi là cái gì? Hiên Viên Vương dám hy sinh, chẳng lẽ ta Cửu Thương Cổ Hoàng cũng không dám sao? Lời nói này trịch địa hữu thanh, Diệp Thần cùng Băng Phôi chi chủ nghe vào trong tai, đều là ngơ ngác xuất thần. Sau một hồi lâu, Diệp Thần mới nói, Cửu Thương tiền bối, không thể xúc động, ai, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta về sau lại thương nghị đi. Cửu Thương Cổ Hoàng nói, mộ chủ. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống dưới, kế thừa đại hiền giả quyền hành, việc này không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận quyết định. Cửu Thương Cổ Hoàng cũng biết điểm này, nhìn thấy Diệp Thần thái độ, hắn cũng đành chịu thở dài một hơi, nói, vậy ta chờ ngươi quyết định, mộ chủ. Nói xong liền trở lại mộ bia bên trong. Băng Phôi chi chủ cũng lắc đầu, thần hồn lùi về mộ bia bên trong đi. Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn, sau đó lắc đầu, tạm thời không muốn, bánh xe phụ hồi trong mộ địa xuất ra Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Cái này Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm còn cắm ở hộp kiếm bên trong, hộp kiếm vải lấy trùng điệp xiển xích, phong ấn kiên cố. Diệp Thần nghĩ thầm, đằng sau ta cùng Cổ Tinh Môn đối kháng, khốn hiểm trùng điệp, nhiều đem binh khí tốt, liền nhiều một chút lực lượng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền phất tay đánh ra từng đạo siêu độ pháp tắc, đánh vào Tuyệt Mệnh hộp kiếm phía trên. Cái này siêu độ pháp tắc có cường đại siêu độ, tịnh hóa chi uy, cũng có thể dùng để hóa giải phong ấn, ảo diệu vô tận. Tại Diệp Thần siêu độ pháp tắc đánh ra về sau, Tuyệt Mệnh hộp kiếm trùng điệp xiển xích phong ấn, lập tức liền ông tác hưởng, toàn bộ chóc ra lái đi. Cả thanh hộp kiếm không còn có bất luận cái gì gông cùm xiển xích, Diệp Thần bàn tay vỗ, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm liền từ hộp kiếm bên trong bắn ra ngoài, sáng loáng kiếm mang như thu thủy doanh doanh, chiếu rọi toàn bộ luân hồi mộ địa. Hào kiếm, hào kiếm, có kiếm này, thực lực của ta mạnh hơn. Diệp Thần khen một tiếng, cái chuôi này Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm là đã từng thiên đấu sắt thần thần binh, sắc bén dị thường, có kiếm này, hắn thi triển đủ loại kiếm pháp, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Lập tức, Diệp Thần liền đem Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm một lần nữa thu hồi hộp kiếm bên trong. Sau đó, Diệp Thần lại lấy ra mười mấy miệng đen thấm phi kiếm, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, mười mấy lưỡi phi kiếm sắp xếp trên không trung, phong mang sát khí mười phần lăng lệ, chính là Dạ Nhận Phi Kiếm. Cái này Dạ Nhận Phi Kiếm, trước đó từ Nhược Hình ban cho Phương Huyền Đức, Diệp Thần chấn áp Phương Huyền Đức về sau, liền đạt được những này phi kiếm. Dạ Nhận Phi Kiếm cũng là mười phần sắc bén, dùng để cách không giết người, tựa như cắt cỏ. Chương 11572, Dạ Hoàng Kinh. Chương 11572, Dạ Hoàng Kinh. Diệp Thần cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi bắn ra, thấm nhiễm tại Dạ Nhận trên phi kiếm, đem phi kiếm toàn bộ luyện hóa, liền cảm thấy phi kiếm truyền đến cộng minh, trong kiếm ẩn chứa linh khí, lại trái lại tẩm bổ thân thể của hắn mạnh mạnh. Tu vi của hắn, ngao ngoe muốn động, nhưng vẫn là kẹt tại cựu đỉnh cảnh tầng 6 đỉnh phong, không có đột phá đến 7 tầng cảnh giới. 7 tầng thuộc về hậu kỳ, đột phá tấn thăng phải gian nan một chút. Xem ra muốn bước vào 7 tầng, không dễ dàng như vậy a. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bộ dáng này, hắn muốn đột phá, trừ phi là đạt được Thiên Đế gia tộc Luân Hồi Đế Châu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần dậy thật sớm, phân phó thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch chờ chiếu cố tốt võ tổ, hắn liền một mình xuất phát, chuẩn bị tiến về Thiên Đế gia tộc. Vừa ra đến Không Pháp Cốc cốc khẩu, Diệt Không Thiên Đế nhanh chân đuổi theo ra, kêu lên, "Luân Hồi chi chủ, chậm đã." Diệp Thần dừng lại xuống bước chân, nói, "Tiền bối có chuyện gì sao?" Diệt Không Thiên Đế có chút do dự, sau đó lấy lại bình tĩnh, móc ra một bản bí tịch, đưa cho Diệp Thần nói, "Ta có một bản bí tịch muốn cho ngươi." Diệp Thần nhìn về phía kia bí tịch, chỉ gặp kia trên bí tịch in Dạ Hoàng Kinh ba chữ, hắn hỏi, "Đây là?" Diệt Không Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, "Đây là Âm Ảnh chi chủ công pháp, gọi Dạ Hoàng Kinh, ta tư chất đần độn, khó mà lĩnh ngộ cái này Dạ Hoàng Kinh huyền bí, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem bí tịch này tặng cho ngươi." "Luân Hồi chi chủ, ngươi kế thừa Dạ Hoàng Kinh, về sau nếu có cơ hội, còn xin đem Âm Ảnh chi chủ hồn phách từ hủy diệt chi hải bên trong cứu thoát ra, ta là không có năng lực này, chỉ có thể nhờ ngươi." Diệp Thần a một tiếng, trong lòng có kiêng kỵ, cũng không có đón lấy đêm đó hoàng trải qua. Diệt Không Thiên Đế nhìn ra Diệp Thần do dự, cười nói, "Luân Hồi chi chủ, ngươi là không nghĩ nhiệm Âm Ảnh chi chủ nhân quả sao?" Diệp Thần nói thẳng nói, "Đúng thế." Diệt Không Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Cái này cũng không có gì, tương lai ngươi có cơ hội cứu người liền cứu, không có cơ hội coi như xong, không cần để ở trong lòng, kỳ thật hiện tại Âm Ảnh chi chủ cũng tuyệt vọng, hắn không thấy mình thoát ly khổ hải hy vọng, chỉ hy vọng có người có thể kế thừa y bát của hắn thôi." "Ai, cái này Dạ Hoàng Kinh thâm ảo vô cùng, ta không có năng lực này lĩnh ngộ, chỉ mong ngươi có thể kế thừa, cũng tốt nhường Âm Ảnh chi chủ đạo thống, không đến mức đoạn tuyệt." Diệp Thần nói, "Thật sao?" Diệt Không Thiên Đế nói, "Ừm, Âm Ảnh chi chủ lý niệm là cho rằng thế giới hắc ám không cách nào phá trừ, người muốn sống sót liền muốn học được tại hắc ám trong bóng tối sinh tồn. Hắn gọi Âm Ảnh chi chủ là bởi vì hắn chủ trương người cùng hắc ám cùng tồn tại, điều chỉnh cùng sinh, kể từ đó, cho dù thế giới còn có hắc ám tồn tại, vẫn là một cái hoàn mỹ thế giới, bởi vì người đã có thể tại hắc ám bóng ma sống sót. Cái này Dạ Hoàng Kinh liền ghi lại đủ loại cùng hắc ám bóng ma tương quan bí pháp, tu luyện về sau, bước đầu tiên, người là hắc ám bóng ma hạ nô lệ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống, bước thứ hai, người liền là hắc ám hóa thân, hắc ám liền là người bản thân, bước thứ ba, nhân sinh tại hắc ám, nhưng lại áp đảo hắc ám, chúa tể hắc ám, là vì trong bóng tối đế hoàng, là vì đêm hoàng. Âm Ảnh chi chủ liền lại gọi đêm hoàng. Bản này Dạ Hoàng Kinh liền giao cho ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Diệt Không Thiên Đế liền tương Dạ Hoàng trải qua nhét mạnh vào Diệp Thần trong tay, trên mặt mơ hồ mang theo điểm không bỏ được thần sắc, bởi vì nếu như có thể mà nói, hắn muốn chính mình kế thừa Dạ Hoàng Kinh, đáng tiếc trụ thần công pháp quá mức thâm ảo, lấy tư chất của hắn, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Bản này Dạ Hoàng Kinh cũng chỉ có phó thác cho Diệp Thần, Âm Ảnh chi chủ đạo thống mới có cơ hội kéo dài tiếp. Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền không có cự tuyệt, yên lặng nhận. Bởi vì hắn cảm giác được, Dạ Hoàng Kinh phía sau liên lụy tới nhân quả, cũng không tính quá lớn, Âm Ảnh chi chủ tại thế gian này, cũng không có bao nhiêu căn cơ, cũng không có cái gì tín đồ cùng thế lực. Bởi vì, cùng hắc ám cùng tồn tại, nghe là con đường, trên thực tế khó mà làm đến. Phàm nhân cũng không có trụ thần mạnh mẽ như vậy năng lực, người bình thường nếu như trốn vào hắc ám, sẽ chỉ cấp tốc trầm luân sa đọa hắc hóa hư thối, căn bản không thể nào tại hắc ám bóng ma trưởng thành, thậm chí trở thành đêm hoàng, đây là người si nói ngọng. Cho nên, phóng nhãn chư thiên, Âm Ảnh chi chủ cũng không có gì tín đồ, lý niệm của hắn cũng không có đạt được cái khác trụ thần tán đồng, thiên tổ vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, trực tiếp liền đem Âm Ảnh chi chủ hai mắt móc xuống, nhục thân đánh nổ, nhường linh hồn hắn rơi vào hủy diệt chi hải bên trong đi, miễn cho hắn sai lầm hắc ám lý niệm, trên thế gian lưu truyền, tạo thành hủy diệt hậu quả để cho người ta cùng hắc ám cùng tồn tại, căn bản không thể nào người bình thường lựa. Chọn Âm Ảnh chi chủ con đường, sẽ chỉ trầm luân sa đọa hắc hóa hư thối. Đương nhiên, lấy Diệp Thần năng lực, hắn tu luyện Dạ Hoàng Kinh cũng sẽ không bị hắc ám thôn phệ, hắn có chúa tể hắc ám tư cách. Đã Dạ Hoàng Kinh liên lụy nhân quả không lớn, cái này bộ bí tịch hắn liền nhận, bất quá hắn kế thừa Âm Ảnh chi chủ công pháp, vậy tương lai liền có trách nhiệm đem Âm Ảnh chi chủ hồn phách từ hủy diệt chi hải bên trong vớt tới. Đương nhiên, đây là phi thường xa xôi sự tình, ít nhất phải chờ đến Diệp Thần đi đến thế giới bên ngoài lại nói. Hiện tại, cái này nhân quả cơ bản có thể xem nhẹ. Đa tạ tiền bối truyền công, ta đi. Diệp Thần nhận lấy Dạ Hoàng Kinh, hướng Diệt Không Thiên Đế chắp tay nói tạ, liền muốn cáo tử. Diệt Không Thiên Đế gật gật đầu, lại thở dài một hơi, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi hết thể cẩn thận, ta sẽ chiếu cố tốt võ tổ, chờ ngươi bình an trở về." Hiện tại Diệp Thần thần giác mệnh tinh đã lấy ra cho võ tổ kéo dài tính mạng, không có thần giác mệnh tinh che chở, kia Diệp Thần đụng phải cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 11573, thất bại chi trận. Chương 11573, thất bại chi trận. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không có quá lo lắng, hiện tại hắn luân hồi mộ địa bên trong có Cửu Thương Cổ Hoàng cùng Băng Phôi chi chủ hai vị đại năng tọa trấn, coi như đụng phải nguy hiểm gì, cũng có thể ứng đối cùng nhau. Từ biệt Diệt Không Thiên Đế về sau, Diệp Thần trực tiếp hướng Băng Phôi Di Tích Cổ đi ra ngoài, khi hắn ra Băng Phôi Di Tích Cổ, đi vào bên ngoài, liền thấy một đạo đã lâu thân ảnh quen thuộc đang đợi lấy hắn. Kia là một cái tuyết váy bồng bềnh rực rỡ nữ tử, chính là Ngụy Dĩnh. "Ngụy Dĩnh, ngươi đã đến." Diệp Thần đã sớm đưa tin, gọi Ngụy Dĩnh tới, muốn cùng hắn cùng đi Thiên Đế gia tộc, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngụy Dĩnh nhìn thấy Diệp Thần tới, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh đi tới, cùng Diệp Thần bốn tay đem nắm, đầu ngón tay lại nâng lên, nhẹ nhàng ma lau lấy gương mặt của hắn, trong mắt đẹp tràn đầy ân cần, nói: "Ngươi vất vả, lần này cướp đoạt độ chi mảnh vỡ, rất không dễ dàng à?" Diệp Thần cười sờ lên nàng tóc xanh, nói: "Là rất không dễ dàng, nhưng may mắn kết cục còn tính không xấu, liền là võ tổ thương tổn quá nghiêm trọng, ta phải nghĩ biện pháp cứu sống hắn." "Ngụy Dĩnh?" "Ừ." Một tiếng, lại thở dài, "đáng tiếc ta không giúp được ngươi cái gì." Diệp Thần trưởng thành quá nhanh, Ngụy Dĩnh coi như kế thừa băng thần quyền hành, cũng đuổi không kịp Diệp Thần bộ pháp, đây cũng là bình thường, dù sao Diệp Thần thiên tân và khổ, đạt được nhiều như vậy kỳ ngộ cơ duyên, mới tiến bộ cho tới hôm nay thực lực này, nếu như người khác tùy tiện liền đuổi kịp, vậy hắn vất vả liền thành chê cười. Hiện tại nếu là đối chiến lên, Ngụy Dĩnh sống không qua Diệp Thần một chiêu. Diệp Thần thực lực đã cường đại đến tình trạng này, mà nhìn thấy cường đại như vậy Diệp Thần, Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng là có chút điểm thất lạc cùng bất đắc dĩ. Diệp Thần cười sờ lấy đầu của nàng, nói: "Không có gì, ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta liền tốt, ta sẽ bảo hộ ngươi, đến mức hỗ trợ nhà, lần này đi Thiên Đế gia tộc, ta cũng muốn ngươi chiếu ứng." Nghe vậy, Ngụy Dĩnh biểu lộ liền trở nên nghiêm nghị, nói: "Thiên Đế gia tộc cũng là tại cổ tinh môn trong địa bàn, chúng ta đi qua, phải chú ý cẩn thận, cuối cùng đừng bị phát hiện, vẫn là trước dịch dung cải tiến một phen." Diệp Thần nói: "Có thể." Hắn lúc này thi triển dịch dung thuật pháp, biến ảo chính mình cùng Ngụy Dĩnh dung mạo, hắn liền biến thành một cái tương đương yêu nghiệt tuấn mỹ nam tử, Ngụy Dĩnh tướng mạo cũng xinh đẹp rất nhiều, hai người tuấn mỹ đến không chân thực, tựa như người trong bức họa. Bực này thuật pháp gọi mị ma thuật pháp, ma ngục mệnh tinh lưu chuyển có thập đại kỳ quan, chính là Nhật Nguyệt Bảo Luân, Hàng Ma Kiếm, Trấn Hồn Địa, Núi Đao, Chảo Dầu, mị ma các loại. Diệp Thần đang hấp thu độ chi mảnh vỡ bộ phận khí tức về sau, đối đủ loại địa ngục kỳ quan, lĩnh ngộ càng sâu, cho nên hiện tại thi triển ra mị ma pháp, quả thực là thiên ý vô phùng. Chỉ cần hắn cùng Ngụy Dĩnh không chủ động bại lộ lời nói, ngoại nhân cũng nhìn không ra bọn hắn chân thực thân phận. Ngụy Dĩnh trước tiên phát bệnh phù chiếu, cáo chi Thiên Đế gia tộc, chính mình cùng Diệp Thần sẽ đi bái phỏng, sau đó liền cùng Diệp Thần nhanh chân tiến đến. Hai người đi ra Băng Phôi Di Tích Cổ, đi ra trùng điệp Băng Phôi Mê Vụ về sau, lại nhìn thấy thiên địa bên ngoài, tựa như một bức tận thế bức tranh, thiên thai tứ ngược, làm người sợ hãi. Bầu trời không còn là màu xanh thẳm, mà là bị quần quần khói đặc cùng bụi mai che đậy, chỉ còn lại âm u một mảnh, mặt trời bị che đậy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quang minh không còn, lôi điện đan xen, gió lớn gầm hét, phảng phất là thiên thần vùng vẫy thiết truy, muốn đập nát thế giới đại địa đồng dạng gặp tổn thương nghiêm trọng, bị lôi điện đánh kích qua mặt đất, khe hở như là giống như mạng nhện lan tràn ra, trong đó dũng động trích nhiệt nham tương, tựa như có địa ngục hỏa diễm tại. Tứ ngược, rất nhiều đã từng thanh thúy tươi tốt rừng rậm, chỉ còn lại cháy đen thân cây cùng khô héo cành lá, trong gió chập chờn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh cùng đất khô cằn khí tức, làm cho người ngạt thở. Ngẫu nhiên có vài tiếng gào thét trầm thấp vang lên, lại không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào bóng dáng, phảng phất tất cả sinh mệnh đã chết tận. Rầm rầm, mưa to chút xuống tới, băng lãnh hạt mưa để cho người ta khắp cả người xì mát. Diệp Thần cảm thấy trận lạnh buốt khí tức từ bàn chân gáy dâng lên, hắn nhìn xem mảnh này tựa như tận thế thiên địa, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nói: "Mảnh này tinh nguyên hạ thổ, làm sao có lớn như thế thay biến? Cổ tinh môn xảy ra chuyện rồi." Hắn bấm ngón tay tính toán, liền cảm thấy cổ tinh môn phát sinh trọng đại biến cố, khiến thiên thai giáng lâm, tứ ngược đại địa, không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Ngụy Dĩnh tựa hồ là biết chân tướng, nhìn thấy trước mắt thiên thai tứ ngược cảnh tượng, cũng không ngoài ý muốn, chán điểm nhẹ mà nói: "Ừm, khi ta tới, nghe nói cổ tinh môn bị biến, đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận thất bại." Diệp Thần nói: "Cái gì?" Ngụy Dĩnh nói: "Huyền thiên luân chuyển trận, cổ tinh môn muốn dùng trận pháp này, câu thông đại hiền giả, tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Cái này huyền thiên luân chuyển trận, cổ tinh môn hao phí vô số tâm huyết bố trí, lấy hiên viên vương là trận nhãn, xỉu viên vương, huyết đồ sương, bệnh ách ma quân, còn có hiên viên vương vị hôn thê tinh nhật nguyện, còn có rất nhiều bí ẩn cường giả thủ hộ, vốn là có khả năng thành công. Nhưng cuối cùng quan trọng trước mắt, xỉu viên vương đột nhiên rời đi, dẫn đến trận pháp thất bại, hiên viên vương không thể tiếp thu được đại hiền giả quyền hành. Trận pháp sau khi thất bại, vô số cường giả lọt vào phản phệ thổ huyết, thiên thai cũng giáng lâm, cổ tinh môn sức sống đại thương." Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, nghĩ tới trước đó tại Băng Phôi Di Tích Cổ, hắn chuẩn bị đánh giết Cốt Thiên Đế, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điểu nhóm cường giả, nhưng Sĩu Viên Vương đột nhiên xuất hiện, nhường hắn kế hoạch thất bại. hẳn là lúc kia, Sửu Viên Vương giáng lâm, dẫn đến cổ tinh môn đại trận thất bại, thu nhận bây giờ thiên thai.
Chương 11574, Hạo thổ chi hành. Chương 11574, Hạo thổ chi hành.
Diệp Thần nói, cổ tinh môn đại trận thất bại, kia rất tốt, đại hiền giả quyền hành còn chưa rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Thần lo lắng nhất, liền là Hiên Viên Vương kế thừa đại hiền giả quyền hành, kia Hiên Viên Vương thành trụ thần, hắn liền hoàn toàn không ngăn cản nổi, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại cổ tinh môn bị biến, trận pháp thất bại, đây đối với Diệp Thần tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Ngụy Dĩnh thở dài, đúng vậy à, bọn hắn thất bại tốt nhất, dù sao Hiên Viên Vương ý nghĩ, thực sự quá mức điên cuồng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Thiên Đế gia tộc đối với hắn cũng mười phần duy trì, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Diệp Thần nói, cái gì? Ngụy Dĩnh nói, Hiên Viên Vương là vĩ đại kỳ quan khái niệm, cái này khái niệm vốn chính là Thiên Đế gia tộc lúc trước tộc trưởng Vũ Thiên Đế tư tưởng tới. Vũ Thiên Đế chết trong tay Cốt Thiên Đế, lúc đầu Thiên Đế gia tộc đối cổ tinh môn vô cùng thống hận, nhưng theo Hiên Viên Vương sinh ra, cỗ này thống hận liền không tồn tại nữa, hết thảy đều là Cốt Thiên Đế sai, Hiên Viên Vương là không sai. Hiện tại Thiên Đế gia tộc cống hiến ra vô số tài nguyên, dùng để chèo chống Hiên Viên Vương của thời, ta cản đều ngăn không được. Ngụy Dĩnh kế thừa băng thần quyền hành, Thiên Đế gia tộc cũng tán thành nàng cái này mới băng thần, nguyện ý cho nàng một chút duy trì, nhưng quyết không cho phép nàng nhúng tay đến Thiên Đế gia tộc hạch tâm sự vụ bên trong đi. Cho nên Thiên Đế gia tộc muốn cung phụng Hiên Viên Vương, Ngụy Dĩnh cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Thần sầm mặt lại, Hiên Viên Vương dã tâm điên cuồng, nhưng cố này dã tâm, tại một ít người trong mắt, có thể xưng vĩ đại, Thiên Đế gia tộc nguyện ý vì phần này vĩ đại, cống hiến duy trì, vậy cũng chẳng có gì lạ, dù sao bọn hắn là hết thảy đầu nguồn, Hiên Viên Vương khái niệm, ban sơ đều là bọn hắn tạo ra được tới. Thôi, mặc kệ bọn hắn, ta lần này tiến đến, chỉ muốn cầm lại Luân Hồi Lý Châu, kia là ta Luân Hồi đạo gì đó, bọn hắn muốn duy trì Hiên Viên Vương, vậy liền để bọn hắn duy trì đi thôi, nhưng ta Luân Hồi đạo gì đó, nhưng phải vật quy nguyên chủ. Diệp Thần chỉ muốn Luân Hồi Lý Châu, Thiên Tổ cũng đã nói, hắn sẽ báo ngộng cho Thiên Đế gia tộc trưởng lão, tỏ rõ nguyên nhân. Diệp Thần chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi. Ngụy Dĩnh nói, "Tốt, ta cùng ngươi." Nàng kéo Diệp Thần cánh tay, hai người kết bạn hướng Thiên Đế gia tộc đi đến. Diệp Thần hỏi, "Đúng rồi, Ngụy Dĩnh, ngươi có biết hay không Tinh Lạc Cốc ở đâu?" Ngụy Dĩnh nói, "Tinh Lạc Cốc?" Diệp Thần nói, "Ừm, cũng là tại mảnh này Tinh Nguyên Hạo thổ thượng địa phương." Diệp Thần muốn đi Tinh Lạc Cốc, bởi vì có thể cứu sống võ tổ gì đó, dọn kia trụ thần máu, ngay tại Tinh Lạc trong cốc. Ngụy Dĩnh suy ngẫm một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, "Tinh Lạc Cốc, ta giống như nghe qua nơi này, bên trong còn có một tòa hắc cổ chùa tới, giống như liền cổ tinh môn." Cũng không nguyện ý trêu chọc Tinh Lạc Cốc, nhưng Tinh Lạc Cốc cụ thể tọa độ ta cũng không biết, ta giúp ngươi hỏi một chút Hàn Yên đi. Diệp Thần nói, ai? Ngụy Dĩnh nói, chính là Thiên Đế gia tộc trưởng lão Vũ Hàn Yên. Ai, chúng ta trước kia coi như tỷ muội bạn thân, nhưng từ khi Hiên Viên Vương phục sinh về sau, nàng liền giống như biến thành người khác, thần thái cuồng nhiệt cực kỳ, ta rất sợ hãi. Diệp Thần im lặng không nói gì thêm. Hiên Viên Vương lý niệm hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng mê hoặc nhân tâm, trấn áp hắc ám, phổ chiếu quang minh, tạo hóa trật tự, thành lập hoàn mỹ thế giới, giải quyết thế giới phân tranh, thực hiện đại đồng mỹ hảo, dẫn đầu chúng sinh tiến vào chân chính thiên quốc, đủ loại này vĩ đại rộng rãi khái niệm, ngẫm lại đều đủ để phấn chấn lòng người. Ước chừng gần nửa ngày về sau, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh xuyên qua trùng điệp thiên thai mưa to lôi đỉnh, rốt cuộc đi vào Thiên Đế gia tộc địa giới. Dọc theo con đường này, hai người đi ngang qua rất nhiều thôn trấn thành trì, liền phát hiện khắp nơi gián tiếp có lệnh treo giải thưởng, phía trên in Diệp Thần ảnh chân dung, cổ tinh môn mở ra kết sủ thù lao, treo thưởng Diệp Thần đầu người. Tại Tinh Nguyên Hạo thổ bên trong, loại trừ cổ tinh môn bên ngoài, còn có một số viễn cổ bí ẩn thế lực tồn tại, trong đó không thiếu ẩn thế cường giả, cổ tinh môn phát ra lệnh treo giải thưởng là muốn mời những cái kia ẩn thế cường giả xuất thủ, cộng đồng đối phó Diệp Thần. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh hoàn toàn là dịch dung cải tiến trạng thái, cho dù có người bóc lệnh treo giải thưởng, cũng không có khả năng tìm tới hắn tồn tại. Diệp Thần ngụy trang thành Ngụy Dĩnh bên người tùy tùng, hai người liền đến Thiên Đế gia tộc. Thiên Đế gia tộc địa giới, phồn vinh hưng thịnh, chính là một mảng lớn huy hoàng dãy cung địa rơi, khắp nơi hào quang tràn ngập, sương mù quanh quẩn, giữa thiên địa thiên thai tứ ngược, mưa to mưa như chút nước, lôi điện cuồng phong gào thét, Thiên Đế gia tộc đã mở khai trùng điệp thủ hộ đại trận, đối kháng thiên thai. Ngoại giới mưa to lôi minh nổ tung, nhưng ở Thiên Đế trong gia tộc lại là một bộ an nhàn tĩnh mịch, tiên khí hào quang tràn ngập thần thánh cảnh tượng. Ngày này Đế gia tộc dù sao cũng là ngày xưa cổ tinh môn trưởng môn Vũ Thiên Đế lãnh địa chỗ, coi như Vũ Thiên Đế chết rồi, nát thuyền cũng có ba cân đinh. Ngày này Đế gia tộc nội tình cũng là có chút thâm hậu, tại mảnh này hắc ám trong loạn thế, tiến thủ công phạt có lẽ có không đủ, nhưng tự vệ lại là dư xài. Ngụy Dĩnh đến về sau, Thiên Đế gia tộc trong cung điện liền có một cái thân mặc vàng nhạt cung trang mỹ mạo nữ tử, mang theo mấy cái thị nữ ra nên tiếp. Kia cung trang mỹ nữ vừa nhìn thấy Ngụy Dĩnh, lập tức lộ ra ý mừng, bước nhanh đi lên phía trước, mười phần thân thiết cùng Ngụy Dĩnh ôm một cái, lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, đầy dây ôn nhu chi ý, nói: "Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi đã đến, làm sao còn dịch dung rồi? Tỷ tỷ đều kém chút không nhận ra ngươi." Ngụy Dĩnh cười nói: "Hàn Yên tỷ tỷ, nơi này dù sao xem như cổ tinh môn địa bàn, ta khiêm tốn một chút cũng tốt." Diệp Thần nhìn xem hai nữ thân thiết bộ dáng, thì khoanh tay đứng ở một bên, cũng không nói gì, dưới mắt thân phận của hắn là Ngụy Dĩnh tùy tùng. Chương 11575. Chuyện quan trọng muốn nhờ. Chương 11575. Chuyện quan trọng muốn nhờ. Hắn gặp kia cung trang mỹ nữ khí chất cao quý, Ngụy Dĩnh lại để cho nàng tỷ tỷ, nghĩ đến đối phương liền là Thiên Đế gia tộc bây giờ trưởng lão Vũ Hàn Yên. Vũ Hàn Yên kéo Ngụy Dĩnh tay, nói: "Muội muội, ngươi vi đại kỳ quan, vạn kiếm băng cùng, gần đây nhưng có tiến triển." Ngụy Dĩnh thở dài một hơi, nói: "Rèn đúc kỳ quan, yêu cầu hao phí trời lượng tài nguyên, ta nhưng không có đầy đủ tài nguyên." Nàng thực lực bây giờ đã xa xa không sánh bằng Diệp Thần, nhưng cũng muốn hỗ trợ, cho nên có tạo dựng chính mình vĩ đại kỳ quan, chỉ là rèn đúc kỳ quan, hao phí to lớn, nàng cũng không đủ tài nguyên, cho tới bây giờ, thậm chí liên kỳ xem khái niệm đều không thể hiện hóa ra ngoài. Vũ Hàn Yên nói, ai, đáng tiếc tỷ tỷ trong tay thiên tài địa bảo đều muốn cung phụng cho Hiên Viên Vương, nhưng không có còn sót lại cho ngươi, thật sự là thật có lỗi. Ngụy Dĩnh biểu lộ có chút không được tự nhiên, hỏi dò, tỷ tỷ thật muốn vì Hiên Viên Vương nỗ lực tất cả sao? Nghe vậy, Vũ Hàn Yên ánh mắt liền trở nên vô cùng kiên định, thậm chí mang theo một vòng thành kính, nói, tự nhiên. Hiên Viên Vương là Vũ Thiên Đế đại nhân tâm huyết ký thác, là trấn áp chư thiên hắc ám, thành lập hoàn mỹ thế giới duy nhất hy vọng, chờ Hiên Viên Vương thành lập nên hoàn mỹ thế giới, chúng ta liền có thể hưởng phúc. Ngụy Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, gặp nàng bộ này thành kính đến có chút cuồng nhiệt tư thái, cảm thấy rất cảm giác khó chịu, đổi chủ đề hỏi, ngươi sẽ không phải đem Luân Hồi Đế Châu đều hiến cho Hiên Viên Vương đi? Vũ Hàn Yên nói, thế thì không có, Luân Hồi Đế Châu là luân hồi đạo chi vật, tương lai phải thuộc về thuộc luân hồi chi chủ, ta chính mình hết thảy hiến cho Hiên Viên Vương không quan trọng, nhưng ta không thể cầm luân hồi chi chủ gì đó đi hy sinh, ta đã thu được thiên tổ báo ngộng, nếu luân hồi chi chủ giáng lâm, ta sẽ đem Luân Hồi Đế Châu trả lại hắn. Diệp Thần nghĩ thầm, nữ nhân này coi như có chút đầu óc. Ngụy Dĩnh nói, Luân Hồi Chi Chủ cùng Cổ Tinh Môn ân đoán, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, hắn không tiện giáng lâm ở đây, ngươi đem Luân Hồi Đế Châu giao cho ta, ta chuyển giao cho Luân Hồi Chi Chủ là được. Diệp Thần muốn Luân Hồi Đế Châu, việc này trên đường Diệp Thần đã nói qua với nàng, cho nên hiện tại từ nàng ra mặt, cầm lại Luân Hồi Đế Châu là được, dạng này có thể tránh cho Diệp Thần bại lộ. Vũ Hàn Yên nói, Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi lại chờ một lát, hôm nay Cổ Tinh Môn có người muốn đến, ta ứng phó xong bọn hắn lại nói. Nữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ ra rời chi ý, Ngụy Dĩnh trong lòng run lên, nói, Cổ Tinh Môn muốn tới người sao? Vũ Hàn Yên thở dài, ai, đúng vậy, trời ạ, đế gia tộc đã cung phụng vô số thiên tài địa bảo mang lên, Cổ Tinh Môn còn không vừa lòng, còn mỗi ngày phái người đến tác thủ, ta thực sự có chút chống đỡ không nổi. Ngụy Dĩnh nói, tỷ tỷ không phải nói nguyện ý vì Hiên Viên Vương nỗ lực hết thảy sao? Vũ Hàn Yên có chút nghẹn lời, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta là không quan trọng, nhưng trời ạ, đế gia tộc con dân tổng còn muốn ăn cơm à, ta không thể ép buộc người khác cũng giống ta như vậy thành kính trung tâm. Ngụy Dĩnh nói, tỷ tỷ ngược lại là rõ lý lẽ, vẫn ôn nhu như vậy quan tâm đâu. Vũ Hàn Yên ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhìn chăm chú phương xa chân trời, nặng như nói, Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi lui ra phía sau, không muốn bại lộ khí tức, Cổ Tinh Môn người đến. Ngụy Dĩnh dọc theo Vũ Hàn Yên ánh mắt nhìn, liền thấy phương xa chân trời cuồn cuộn hắc ám thiên thai mưa to bên trong có một đầu lôi quang phích lịch điện thiểm phá không mà đến, tốc độ mà nhanh. Nàng bắt được một tia nguy cơ, lập tức cùng Diệp Thần lui lại, thu liễm lại khí tức. Hai người bây giờ dịch dung khí tức vừa ẩn đi, thân phận cũng hoàn toàn che giấu. Ngay tại hai người vừa mới lui lại không bao lâu, đầu kia lôi quang liền phá không hàng lầm xuống, rơi xuống đất hóa thành một cái điểu nhân, toàn thân bao trùm lấy màu tím lông vũ, lông vũ ở giữa lôi quang lấp lóe, chính là Cổ Tinh Môn tứ đại hộ sơn thần thú bên trong Lôi Âm Thần Điểu. Tại Lôi Âm Thần Điểu giáng lâm về sau, lại có 7-8 cái Cổ Tinh Môn cường giả phá không bay xuống, bộ dáng có chút chật vật, hiển nhiên trên đường thiên hai cũng mang cho bọn hắn khốn nhiều không nhỏ. Lôi Âm Thần Điểu thực lực tương đại, có thể so với đỉnh cấp thiên đế, cho dù xuyên qua thiên thai mưa bão cũng không có cái gì bộ dáng chật vật, chuẩn mực y nguyên sâm nghiêm. Vũ Hàn Yên dò xét Lôi Âm Thần Điểu một chút, thấy đối phương chỗ ngực đeo một viên vân trang trí, tản mát ra có chút hình quang, lộ ra một cỗ đặc thù trật tự pháp tắc. Tại cỗ này pháp tắc ba động dưới, Lôi Âm Thần Điểu thân thể nhảy lên lấy lôi điện, tựa hồ cũng biến thành nghiêm chỉnh rất nhiều, lôi điện lấp lóe tuần hoàn theo một loại như trời quỹ quy luật. Lôi Âm trưởng lão, cung nên tôn giá giáng lâm, ngươi gần nhất là đạt được cái gì trí bảo? Thật đáng mừng. Vũ Hàn Yên cười một tiếng, rất có lễ tiết chỉnh đốn trang phục hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Lôi Âm Thần Điểu chỗ ngực vân trang trí, kia vân trang trí khí tức chuẩn mực như mật, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Lôi Âm Thần Điểu biểu lộ khó coi, lắc lắc đầu nói, à, không có gì tốt chúc mừng. Huyền Thiên Luân chuyển trận thất bại, Hiên Viên Vương đại nhân không thể kế thừa đại hiền giả quyền hành, thậm chí thu nhận thiên thai giáng lâm tứ ngược. Ngược ta cái này Mai Vân Trang Trí, gọi trật tự Vân Trang Trí, là đại hiền giả chi vật, đại hiền giả quyền hành không thể thuận lợi chuyển thừa, chỉ là rớt xuống một chút đồ chơi nhỏ, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Vũ Hàn Yên cười nói, trụ thần chi vật, coi như lại nhỏ, đó cũng là có thể xưng nghịch tiên, đối Lôi Âm trưởng lão tu vi, chắc hẳn rất có tăng thêm. Lôi Âm Thần Điểu lông mày nhướng lên, rất có điểm đắc ý vui mừng, nhưng nghĩ tới trụ thần chuyển thừa đại trận thất bại, mình coi như đạt được một điểm chỗ tốt, vậy cũng không cách nào cùng Cổ Tinh Môn tổn thất thật lớn so sánh, thần sắc liền lại lần nữa trở nên nghiêm nghị, lắc lắc đầu nói, tốt, Hàn Yên trưởng lão, không nói cái này, ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chương 11576 Văn Minh Chi Thuật. Chương 11576 Văn Minh Chi Thuật. Vũ Hàn Yên nói, ồ. Lôi Âm Thần Điểu nói, ngươi cũng biết Huyền Thiên Luân chuyển trận thất bại, ta Cổ Tinh Môn sức sống đại thương, bây giờ Hiên Viên Vương đại nhân chính là an dưỡng khôi phục thời điểm, cần đại lượng thiên tài địa bảo trợ lực, ngươi nhìn có phải hay không? Vũ Hàn Yên nói, hôm qua thiếp thân đã đưa 200 vạn nguyên ngọc mang lên. Lôi Âm Thần Điểu lắc đầu nói, không đủ, chưa đủ. Mà lại, nguyên ngọc vô dụng, Hiên Viên Vương đại nhân yêu cầu chân chính bảo bối. Ta nghe nói các ngươi Thiên Đế gia tộc có một viên Luân Hồi Đế Châu. Vũ Hàn Yên sắc mặt lập tức biến đổi, nói, không được, kia Luân Hồi Đế Châu không thể cho các ngươi. Lôi Âm Thần Điểu nói, vì sao? Vũ Hàn Yên nói, đây không phải là thiếp thân gì đó, thiếp thân không có quyền xử trí. Lôi Âm Thần Điểu nói, Vũ Thiên Đế đều đã chết, hiện nay Thiên Đế gia tộc ngươi lớn nhất, lại có cái gì không thể xử trí? Vũ Hàn Yên lắc đầu nói, tóm lại, thiếp thân không thể đem Luân Hồi Đế Châu cho ngươi. Dừng một chút, nàng lại khẽ cắn môi, kiên quyết nói, Hiên Viên Vương đại nhân thụ thương, thiếp thân cũng là 10 phần lo lắng, thiếp thân nguyện ý dâng lên 1000 người sinh, trợ Hiên Viên Vương đại nhân chữa thương. Lôi Âm Thần Điểu nói, 1000 người sinh, vậy làm sao đủ? Ngươi không chịu giao ra Luân Hồi Đế Châu, vậy ít nhất đến dâng lên 1 vạn người sinh mới được. Nghe vậy, Vũ Hàn Yên gương mặt lập tức trắng nhợt, toàn bộ Thiên Đế gia tộc cộng lại liền hơn 1 vạn người, nàng có thể tìm tới hơn 1000 nguyện ý hy sinh tín đồ, gom góp 1000 người sinh đã là cực hạn, 1000 người sinh tuyệt đối không thể, kia là muốn móc xuống toàn bộ Thiên Đế gia tộc căn cơ. Lôi Âm trưởng lão, còn xin không muốn ép buộc. Vũ Hàn Yên nói. Lôi Âm thần điệu hừ một tiếng, nói, ngươi luôn miệng nói nguyện ý vì Hiên Viên Vương đại nhân hy sinh, liền điểm ấy yêu cầu đều làm không được. Thôi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi ngoan ngoãn đem Luân Hồi Đế Châu giao ra liền có thể. Vũ Hàn Yên lui lại một bước, nói, không được, Lôi Âm trưởng lão. Lôi Âm thần điệu quát, nói nhảm nhiều quá, lấy ra. Nó bỗng nhiên nô ra tay, bàn tay lôi quang nổ tung, hướng Vũ Hàn Yên bộ ngực chụp tới, muốn mạnh mẽ đưa nàng giấu ở trong cơ thể Luân Hồi Đế Châu móc ra. Vũ Hàn Yên vội vàng rút ra bên hông trường kiếm, két một tiếng, rời ra Lôi Âm thần điệu bàn tay. Lôi Âm thần điệu cả giận nói, còn dám phản kháng? Ngươi cho ta định trụ, không được núp đích. Đang khi nói chuyện, bộ ngực hắn chỗ trật tự vân trang trí, liền tản mát ra một cỗ mạnh mẽ thuần trắng quang huy, mang theo cường hoành trật tự uy áp, xoay một tiếng, liền hình thành một cỗ bàng bạc khí chàng, trực tiếp liền đem Vũ Hàn Yên bao lại. Vũ Hàn Yên một lần đến cỗ này trật tự khí chàng trấn áp, thân thể lập tức liền không thể động đậy, con người gắt gao trừng lớn. Cái này trật tự vân trang trí chính là trụ thần chi vật, là đại hiền giả gì đó, mang theo phi thường khủng bố trật tự uy nghiêm một thả ra ngoài, liền có thể trấn áp chư thiên, lệnh quần ma cúi đầu, đóng đô sơn hà. Vũ Hàn Yên là Thiên Đế gia tộc trưởng lão, thực lực không yếu, nhưng thế mà ngăn không được trật tự vân trang trí uy áp, thấy rõ vật này khủng bố. Lôi Âm thần điệu định trụ Vũ Hàn Yên, liền cười hắc hắc, ngón tay cách không nhất câu, xuy một tiếng, một viên kim quang lượn lờ, Vân Yên bao trùm hạt châu, liền từ Vũ Hàn Yên trong cơ thể bị câu tới, hạt châu thượng vải lấy đặc thù luân hồi hoa văn, chính là Luân Hồi Đế Châu. Không. Vũ Hàn Yên gặp Luân Hồi Đế Châu bị đoạt đi, cực kỳ lo lắng, muốn đoạt lại, nhưng thân thể lọt vào trật tự vân trang trí áp chế, mảy may cũng không thể động đậy. Lôi Âm thần điệu đạt được Luân Hồi Đế Châu, đắc chí vừa lòng, cười hướng chung quanh tùy tùng nói, chúng ta đi. Liền dẫn người rời đi. Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh gặp Lôi Âm thần điệu mang đi Luân Hồi Đế Châu, tương vọng một chút, ánh mắt đều là trầm xuống. Dừng lại. Ngụy Dĩnh một tiếng quát mắng, trực tiếp liền xuất thủ, trong lòng bàn tay hiển hóa ra một thanh hàn băng trường kiếm, cả người cùng Thiên Đế gia tộc thiên thời địa mạch khí tức hòa làm một thể, khí tức trở nên vô cùng cường đại lăng lệ, liền một kiếm hướng Lôi Âm thần điệu phía sau lưng đâm tới. Tuyết Ảnh Thiên Huyễn Kiếm. Băng thần quyền hành uy năng, tại Ngụy Dĩnh trong tay gào thét bộc phát, một kiếm phân quang hóa ảnh, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí, mang theo từng mảnh sương lạnh, tập sát hướng Lôi Âm thần điệu. Ừm. Lôi Âm thần điệu cảm thấy phía sau lưng có người đánh lén, lông mày nhướng lên, ánh mắt phát lạnh, lập tức trở về thân, vung ra như chim ưng lợi chảo, năm ngón tay cương khí như lao, hung hăng khẽ trống. Xoẹt. Năm đầu cương khí như lưới đao tuôn ra, lại trong chớp mắt, liền đem Ngụy Dĩnh vung chém ra ngàn vạn đạo kiếm khí, toàn bộ ép diện. Thậm chí, còn có một tia cương khí phá không bạo sát mà đến, từ Ngụy Dĩnh đầu vai xẹt qua, trực tiếp liền mang theo một đầu tơ máu. Ngụy Dĩnh gương mặt trắng nhợt, rất có điểm chật vật lui lại mấy bước, thực lực sai biệt quá lớn, coi như nàng có ngày đế gia tộc địa mạch trợ lực, cũng hoàn toàn đánh không lại Lôi Âm thần điệu. Băng thần Ngụy Dĩnh. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi a, như thế chút thực lực, ngươi cũng dám hướng ta xuất thủ. Lôi Âm thần điệu ánh mắt phát lạnh, Ngụy Dĩnh vừa ra tay, thiên cơ bại lộ, nó liền nhận ra, kia là một đời mới băng thần. Chỉ bất quá bây giờ Ngụy Dĩnh, thực lực còn xa xa không thể cùng đã từng định phong thời điểm băng thần so sánh. Hiên Viên Vương đại nhân cùng Tinh Ẩm Nguyệt cô nương đại hôn sắp đến, liền lấy ngươi đi của hồi môn đi. Lôi Âm thần điệu ánh mắt vô cùng hung ác, ương chảo ngang nhiên rẽ ra, một chút huyền hóa, trở nên vô cùng to lớn, như diều hâu vồ gà con, liền hướng Ngụy Dĩnh chộp tới. Đến lúc này, Diệp Thần không cách nào lại thu liễm, chỉ có thể lập thủ. Kinh Thiên Vĩ Địa viết văn, chiếu đến tứ phương viết minh. Văn minh thiên thư, sắc. Một cỗ sáng chói, mênh mông, thường hực, chói mắt thuần trắng quang huy, từ Diệp Thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bộc phát ra, ngàn vạn ký tự tùy theo lưu chuyển ra đến, cùng trong nháy mắt ký kết thành một bản thiên thư, tràn ngập phồn vinh, trật tự, hương thịnh, văn minh, giao hoa khí tượng, chính là Văn Minh Thiên Thư, chương 11577. Đã điên rồi. Chương 11577, đã điên rồi. Văn Minh Thiên Thư, lại gọi Chiếu Lâm Kinh Vĩ Đại Thiên Thư, là đại hiền giả chuyển thừa một trong, đại biểu cho Văn Minh Huy Hoàng. Diệp Thần trước kia tại Nam Châu Thiên thời điểm, đã sớm tiếp xúc qua đại hiền giả đủ loại nhân quả, cũng đã sớm nắm giữ đại hiền giả Văn Minh Thiên Thư. Lần này, Diệp Thần vì tận lực tránh cho bại lộ thân phận, cho nên không có thi triển luân hồi pháp, mà là trực tiếp phóng xuất ra đại hiền giả thần thông. Nắm cổ tinh môn phúc, cổ tinh môn chế tạo huyền thiên luân chuyển trận, Newton tiếp thu đại hiền giả quyền hành, mặc dù thất bại, nhưng đại hiền giả khí tức vẫn là có không ít dáng lâm đến đây phương thiên địa, cho nên ở chỗ này thi triển đại hiền giả thần thông, uy lực phá lệ hung mãnh. Diệp Thần Văn Minh Thiên Thư một phóng xuất ra, lập tức một cỗ so trật tự văn chương còn muốn bàng bạc mấy lần cường hành uy áp, liền ầm vang khuếch tán ra, sáng chói bạch quang phóng lên tận trời, trực tiếp đâm xuyên thương khung, đem Thiên Đế gia tộc phía trên cung điện thiên thai mây đen đều triệt để nghiền nát. Toàn bộ Thiên Đế gia tộc địa giới đều bao phủ Văn Minh Thiên Thư huy hoàng, mênh mông hưng thịnh. Diệp Thần như chấp trưởng Văn Minh đại quyền vĩ đại hiền giả, chí cao vô thượng, những người khác tựa như thành con kiến hôi nhỏ bé tồn tại, chỉ có thể hướng hắn quỳ bái, thần phục quy y đến Văn Minh trật tự chi xuống. Lôi Âm thần điệu đầy trời khủng hoảng, tại cỗ này hừng hực Văn Minh quang mang dưới, nó cũng nhận to lớn trùng kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, giống gặp quỷ nhìn xem Diệp Thần, trợn mắt hốc mồm run rẩy nói: "Ngươi là ai? Khí tượng này, lớn như thế khí tượng, ngươi là đại hiền giả người đại diện?" "Không đúng, không đúng, đại hiền giả người đại diện đã chết rồi." Tại viễn cổ thời đại, đại hiền giả có bao nhiêu vị người đại diện, nhưng theo hắn nuốt hắc ám sáng thế đạo quả, thân thể bạo diệt về sau, kia rất nhiều người đại diện cũng cùng theo bị tạc chết rồi. Trước mắt chư thiên ở giữa, cũng không có đại hiền giả người đại diện, nhưng bây giờ Diệp Thần huy hoàng Văn Minh khí tượng, nhường Lôi Âm thần điệu coi là, hắn liền là đại hiền giả người đại diện, thậm chí liền là đại hiền giả hóa thân. Nó còn không có nhìn ra Diệp Thần thân phận thật sự, Văn Minh Thiên Thư hừng hực quan mang, kém chút đưa nó con mắt đều chọc mù. Diệp Thần không nói gì, chỉ hư một tiếng, thôi động văn minh thiên thư, vô tận thần quang nổ tung tới, tại Diệp Thần thôi động dưới, hóa thành mười mấy đạo hừng hực thuần trắng kiếm mang, liền phá không hướng về Lôi Âm Thần Điệu bạo sát mà đi. Lôi Âm Thần Điệu trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, kỳ thật lấy nó đủ để so sánh đỉnh cấp thiên đế thực lực, nó nếu là liều chết chống lại, thắng bại tay người nào cũng còn chưa biết. Nhưng văn minh thiên thư bị áp, thực sự quá quá mạnh liệt, đạo tâm của nó, ý chí của nó đã triệt để lọt vào nghiền ép, hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần đấu tranh. Trật tự văn chương, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Lôi Âm Thần Điệu tế ra ngực trật tự văn chương, sau đó chật vật mang theo thủ hạ người quay người đảo mệnh rời đi, lại chỉ sợ Diệp Thần truy kích, đem luân hồi đế châu cũng nhét vào trên mặt đất. Suy suy suy, Diệp Thần kia hơn 10 đạo thuần trắng kiếm mang, liền chạm tại trật tự văn chương phía trên, triệt để đem cái này mai văn chương chém xuống, bất quá Lôi Âm Thần Điệu cũng trốn xa. Chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay nhấc câu, đem kia trật tự văn chương thu, dung nhập vào chính mình văn minh thiên thư bên trong, liền cảm thấy tu vi hình như có đột phá, nhưng vẫn là không cách nào phá mở tầng 6 cùng 7 tầng ở giữa bình chứng. Cảm nhận được điểm này, Diệp Thần nhếch miệng, âm thầm suy nghĩ nói, cái này 7 tầng, quả nhiên không dễ dàng đột phá a. Hắn lại thu hồi luân hồi đế châu, cảm nhận được hạt châu nội bộ ẩn chứa bàng bạc năng lượng, nội tâm của hắn cũng là một trận ý mừng. Cái quả hạt châu này, cuối cùng cũng đến tay, còn tính thuận lợi. Cũng coi như Lôi Âm Thần Điệu tức thời, biết đem luân hồi đế châu trả lại, bằng không, Diệp Thần khẳng định không tiếc bất cứ giá nào truy sát tới. Vũ Hàn Yên nhìn thấy trong chớp mắt, Diệp Thần liền đánh lui Lôi Âm Thần Điệu bọn người, không khỏi ngây dại, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, nói, Ngụy Dĩnh muội muội, vị này là? Nàng cũng còn không có nhận ra Diệp Thần chân thực thân phận. Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng không muốn bại lộ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hàn Yên tỷ tỷ, ngươi không cần phải để ý đến hắn là ai, ngươi không có việc gì liền tốt. Vũ Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, nói, ừm, Ngụy Dĩnh muội muội, đa tạ cứu giúp, nếu không phải là các ngươi, ta liền nguy hiểm, viên kia luân hồi đế châu, các ngươi thay ta chuyển giao cho luân hồi chi chủ. Ngụy Dĩnh nói, đây là tự nhiên, ngươi yên tâm đi. Câu nói này nói xong, hai người đều trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, Ngụy Dĩnh mới mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, nói, Hàn Yên tỷ tỷ, cổ tinh môn đối đãi ngươi như thế, thậm chí muốn bức bách ngươi thiên đế gia tộc xung làm người sinh, ngươi còn đứng ở bọn hắn bên kia sao? Không bằng tới ta luân hồi trận doanh. Vũ Hàn Yên nói, Ngụy Dĩnh muội muội, không phải, Hiên Viên Vương đại nhân bản ý là tốt, chỉ là phía dưới chấp hành xảy ra vấn đề, ta sẽ không phản bội hắn. Ngụy Dĩnh ngẩn ngơ, không hiểu lại cảm thấy một trận dùng mình, toàn thân ý lạnh, chỉ cảm thấy trước mắt Vũ Hàn Yên vô cùng lạ lẫm, nàng có chút thất thần nói ra. Hàn Yên tỷ tỷ, ngươi đã điên rồi. Vũ Hàn Yên cười nói, ta không điên, đều có các đạo thôi, ngươi ta đạo khác biệt, nhưng ít ra là bằng hữu, ta thay các ngươi bày tiệc mời khách, đi vào đi. Liên mời Ngụy Dĩnh cùng Diệp Thần đi vào. Ngụy Dĩnh gặp nàng mặc dù thờ phụng Hiên Viên Vương, nhưng cũng không mạnh bách chính mình đổi tin, tổng coi như duy trì điểm lý trí, nội tâm của nàng an tâm một chút, lại là ảm đạm, cùng Diệp Thần tiến vào thiên đế trong gia tộc. Vũ Hàn Yên sớm chuẩn bị kỹ càng yến hội, thay hai người bày tiệc mời khách. Diệp Thần hướng Ngụy Dĩnh ánh mắt ra hiệu, Ngụy Dĩnh hiểu ý, liền hỏi, Hàn Yên tỷ tỷ, ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút, Tinh Lạc Cốc chỗ. Chương 11578. Cậu Minh. Chương 11578, Cậu Minh. Vũ Hàn Yên, a, một tiếng, nói, các ngươi muốn đi Tinh Lạc Cốc sao? Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy, ta đi Tinh Lạc Cốc muốn tìm ít đồ. Vũ Hàn Yên nói, Ngụy Dĩnh muội muội là muốn tìm thứ gì? Ngụy Dĩnh chỉ mỉm cười. Vũ Hàn Yên cũng rất thông minh, liền không hỏi thêm nữa, cười nói, tốt ta, ngươi đêm nay trước tiên ở nơi này ở một đêm, ta cho ngươi vẽ một bức địa đồ, ngày mai ngươi lại đi Tinh Lạc Cốc giá không muộn, ha ha, chúng ta tỉ muội hồi lâu không thấy, đêm nay nhưng phải hảo hảo tâm sự. Nói liền kéo Ngụy Dĩnh tay. Ngụy Dĩnh gật đầu nói, cũng tốt. Nàng đã có việc cầu người, cũng không tốt kháng cự. Thương nghị cố định, đêm đó Ngụy Dĩnh cùng Diệp Thần liền ở, Diệp Thần tại một cái phòng, Ngụy Dĩnh liền ở tại Vũ Hàn Yên trong phòng. Trong phòng, Diệp Thần ngồi xếp bằng, chấn định tâm thần, xuất ra Luân Hồi Đế Châu, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Luân Hồi Đế Châu, liền cảm thấy trong cơ thể Thiên Bi, cùng viên này Luân Hồi Đế Châu ở giữa, tồn tại một tia cộng minh. Hắn liền tế ra Thiên Bi, quả nhiên liền phát hiện, Luân Hồi Đế Châu cùng Thiên Bi cộng minh. Viên này Luân Hồi Đế Châu, là Thiên Đế mệnh tinh quang huy ngưng kết mà thành, nếu như là độ ngục vương tọa, hắc ngục chi dự, thiên ngục tử linh hoa là độ chi mảnh vỡ năng lượng kết tinh, kia Luân Hồi Đế Châu, liền có thể nói là Thiên Đế mệnh tinh một tia năng lượng kết tinh. Mà trong truyền thuyết Thiên Đế mệnh tinh không tại nơi khác, ngay tại Diệp Thần trong tay Thiên Bi bên trong. Diệp Thần trong cơ thể luân hồi thất tinh mạch, thuộc về Thiên Đế mệnh tinh huyệt thiếu, hoàn toàn là trống rỗng, liền cái sắc không đều không có. Kia ma ngục mệnh tinh, tại Diệp Thần trong cơ thể, chí ít còn có cái sắc không, chí ít đem câu khóa hình độ 4 khối mảnh vỡ bổ sung đi vào, sắc không lấp kín, mệnh tinh liền có thể triệt để thắp sáng. Nhưng, Thiên Đế mệnh tinh, kia Diệp Thần trong cơ thể liền cái sắc không đều không có. Bởi vì, Thiên Đế mệnh tinh hết thảy đều giấu ở Thiên Bi bên trong. Thiên Đế mệnh tinh, chôn sâu trong Thiên Bi. Ai cũng không biết, phải dùng thủ đoạn gì mới có thể đem Thiên Bi bên trong Thiên Đế mệnh tinh triệt để khai quật ra. Nếu như không thể đào móc, ngày đó Đế mệnh tinh liền muốn vĩnh viễn ẩn nấp trong Thiên Bi, không thể hiện hiện. Diệp Thần trong tay Luân Hồi Đế Châu, liền là Thiên Đế mệnh tinh một tia năng lượng kết tinh, nội bộ ẩn chứa linh khí, 10 phần bàng bạc thâm hậu, ánh mắt hắn nhắm lại, xuyên thấu qua trong tay Luân Hồi Đế Châu, có thể nhìn thấy vô tận luân hồi đạo huyền bí. Đến lúc này, kỳ thật Diệp Thần đã rất tin tưởng, thiên tổ cái gọi là luân hồi đạo chân chính bí mật. Thiên tổ kế hoạch, phân 3 bước. Bước đầu tiên, dựa vào ma ngục mệnh tinh, chế tạo ra luân hồi địa ngục. Bước thứ hai, dựa vào Thiên Đế mệnh tinh, chế tạo ra luân hồi thiên quốc địa ngục cùng thiên quốc đều tạo dựng lên, liền có thể trên thế gian hiện lộ rõ ràng thiện ác quy tắc, hắc ám không cách nào phá trừ, vậy chỉ dùng quy tắc đến chế ước, thiện giả sau khi chết nhập thiên quốc, ác giả rơi xuống địa ngục, vạn vật có thứ tự, âm dương có lý, thiên hành không loạn, cho đến tận cùng thế giới. Tại thiên tổ tư tưởng luân hồi đạo bên trong, thế giới cùng thời gian là có cuối, mà lại nhất định phải cuối cùng, bởi vì thế giới tồn tại tích nghiệt, nếu như tùy ý nghiệt một mực phát triển tiếp, thế giới sớm muộn sẽ hướng đi không thể vãn hồi hủy diệt. Kia thái sơ chi quang bày ra sáng thế nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Thiên tổ kế hoạch bước thứ ba là muốn dựa vào luân hồi phát tắc, nhường thế giới cùng thời gian không ngừng luân hồi. Khi thời gian đi đến thiên tổ thiết định điểm cuối cùng, thế giới liền sẽ quy hư, hết thảy từ đầu tới qua, dạng này liền tránh cho nghiệt bạo tạc, thế giới có thể tại vô tận trong luân hồi kéo dài tiếp. Mặc dù phát sinh qua sự tình chú định không ngừng lặp lại, nhưng bởi vì xác suất tồn tại, trên thực tế cũng sẽ không hoàn toàn lặp lại. Mỗi lần luân hồi đều có mới khí tượng, không ngừng lặp lại thế giới từ đầu đến cuối có ý mới, mà không ngừng tái diễn thế giới, liền là một loại khác ổn định. Chỉ cần thế giới ổn định lại, liền có khả năng đạt được thái sơ tán thành, chủ thần nhóm, chúng sinh nhóm, liền có khả năng biến thành quang, chư thiên đều có thể đạt được chân chính giải thoát. Đây là thiên tổ tư tưởng, thời gian tại hắn lực lượng vĩ đại ảnh hưởng dưới, đã tuần hoàn luân hồi 10 vạn ước lần, nhưng cũng tiếc ý nghĩ của hắn, đều không có chân chính thực hiện qua. Luân hồi địa ngục cùng luân hồi thiên quốc, chưa từng có ổn định tạo dựng lên qua. Cho dù đã luân hồi 10 vạn ước lần, thiên tổ vẫn là đánh không lại hắc ám nữ thần, địa ngục trật tự từ đầu đến cuối không có vĩnh cửu thành lập, chớ nói chi là thiên quốc. Trên thực tế, loại trừ hắc ám nữ thần bên ngoài, cũng không có nhiều ít trụ thần tán thành thiên tổ lý niệm. Một cái, luân hồi địa ngục thành lập, rất khả năng đem trụ thần đều kéo vào địa ngục, không có người nào muốn nhìn đến một màn này phát sinh. Mà không ngừng luân hồi tái diễn thế giới, đó là chân chính hoàn mỹ thế giới sao? Trụ thần nhóm biểu thị hoài nghi đương nhiên, chân chính hoàn mỹ chi đạo, không ai biết là cái gì. 72 trụ thần đều có các nói, người người đều có chính mình đạo lý, giữa lẫn nhau khó mà thuyết phục. Bất quá thiên tổ luân hồi đạo thành lập, nhường bợ giảm thế giới không ngừng lặp lại, cũng hoàn toàn chính xác tránh khỏi bợ giảm thế giới quá sớm tích nghiệt băng diện, hắn công lao to lớn. Diệp thần làm thiên tổ người đại diện, hắn thụ thiên tổ vô số chỗ tốt ấn huệ, có trách nhiệm thay thế thiên tổ thành lập được địa ngục cùng thiên quốc trật tự. Nhưng muốn tại chư thần ngay dưới mắt thành lập địa ngục cùng thiên quốc, vậy đơn giản là muôn vàn khó khăn. Diệp thần đương nhiên biết không dễ dàng, cho nên hắn hiện tại cũng không có nghĩ quá nhiều, liền nghĩ mau chóng luyện hóa độ chi mảnh vỡ, giải cứu võ tổ, giải cứu băng phôi chi chủ đến mức thành lập địa ngục. Vậy hắn ít nhất phải tập hợp đủ câu khóa hình độ 4 khối mảnh vỡ lại nói, hiện tại đơn nhất khối độ chi mảnh vỡ đã sinh ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở, hắn không dám tưởng tượng thu thập cái khác mảnh vỡ lại sẽ có như thế nào biến cố. Chương 11579, đột phá cùng thôn vệ. Chương 11579, đột phá cùng thôn vệ. Trước thôn vệ viên này luân hồi đế châu lại nói. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, trực tiếp liền đem trong tay luân hồi đế châu nhét vào miệng bên trong, nuốt vào. Lộc cộc. Theo luân hồi đế châu vào bụng, một cỗ bảng bạc luân hồi năng lượng lập tức ngay tại Diệp thần vùng đan điền nổ tung, luân hồi đế châu hóa thành một sợi quang mang, tiến vào Diệp thần luân hồi thất tinh mạch bên trong, cùng vừa vặn liền lắng động đến thuộc về thiên đế mệnh tinh huyệt khiếu bên trong đi. Chỉ một thoáng, Diệp thần liền cảm thấy toàn thân kinh mạch một trận ngứa, hùng hậu luân hồi năng lượng tích xúc tại hắn kinh mạch bên trong, tầng 6 cùng 7 tầng ở giữa cảnh giới bình chứng, cũng rốt cuộc đông chốc bị đột phá. Soạt. Chỉ một thoáng, Diệp thần trong cơ thể tuôn ra đãng xuất vô tận linh khí, toàn thân lâng lâng, tu vi rốt cuộc tấn thăng, đột phá đến cựu đỉnh cảnh 7 tầng sơ giai tình trạng. Rất tốt, rốt cuộc tấn thăng. Hiện tại, có thể nếm thử luyện hóa độ chi mảnh vỡ. Diệp thần hít sâu một hơi, nội tâm vô cùng mừng rỡ, liền lấy ra Hỗn Nguyên Kim Hộp, đem hộp có chút mở ra một đường nhỏ. Ho ho ho. Chỉ là mở ra một đường nhỏ, bàng bạc hung mãnh đen nhánh ngục ma khí, mang theo điểm kim sắc luân hồi hào quang, liền điên cuồng từ khe hở bên trong lan tràn ra. Diệp thần vội vàng hô hấp thổ nạp, đem tràn ngập ra ngục ma khí, toàn bộ hấp thu đại lượng ngục ma khí hấp thu nhập thể. Chỉ một thoáng, Diệp thần liền cảm thấy toàn thân như bị ăn mòn đồng dạng, mặc kệ là mặt ngoài làn da, vẫn là ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh mạch đều phát ra suy suy tiếng vang, toàn thân đều đang bốc khói, giống như sau một khắc hắn liền bị ăn mòn thành thi thủy. Thật là khủng khiếp ma khí ăn mòn. Diệp thần âm thầm kinh hãi, cái này độ chi mảnh vỡ ma khí ăn mòn quả nhiên khủng bố, coi như hắn đã tấn thăng đến cựu đỉnh cảnh 7 tầng sơ giai, cũng khó có thể ngăn cản. May mắn, vừa mới luyện hóa luân hồi đế châu, Diệp thần trong cơ thể tích xúc luân hồi năng lượng đã 10 phần thâm hậu, hắn liền hít sâu một hơi, trực tiếp thi triển ra luân hồi mộ tăng công. Luân hồi mộ tăng công, tầng thứ 3, Táng hư chi pháp, mở. Một cái cự đại luân hồi mâm tròn, liền sau lưng Diệp thần nổi lên, nhưng mâm tròn lại như hư ảo, mông lung, một cỗ như mộng ảo quang huy, liền bao lại Diệp thần toàn thân. Cỗ này quang huy, mang theo chân thực cùng hư ảo, mộng cảnh cùng hiện thực, tồn tại cùng hư vô các loại ảo diệu pháp tắc ba động, bao một cái ở Diệp thần về sau, Diệp thần vừa mới chịu ăn mòn thống khổ, liền toàn bộ chuyển hóa thành hư vô. Thân thể một chút liền khôi phục bình thường, liền một điểm đau đớn cũng không có. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Diệp thần một trận ý mừng, thầm nghĩ, cái này Táng hư luân hồi pháp quả nhiên lợi hại. Hắn vừa mới liền là đem thân thể của mình chịu thống khổ, toàn bộ chuyển hóa thành hư vô, cho nên trong nháy mắt liền thoát khỏi tất cả bối rối. Luân hồi mộ táng công tầng thứ 3, Táng hư chi pháp, liền cường đại đến tình trạng này, có thể đem vạn sự vạn vật chuyển hóa thành hư vô, thậm chí liền thống khổ mặt trái trạng thái, thậm chí là thụ thương tử vong, đều có thể chuyển hóa thành hư vô. Hết thể hữu vi pháp đều có thể hóa hư ảnh, vô bệnh vô thai, không đau nhức vô cấu. Không có gì không ta đương nhiên, loại thủ đoạn này không thể tùy tiện sử dụng, không phải nói sẽ phản phệ tự thân, mà là khả năng thương thiên hại lý đem vạn vật hóa hư, từ căn nguyên thượng biến mất sự vật nhân quả, sẽ mài mòn thiên địa căn cơ, thương thiên hại địa, tích nghiệt sâu nặng, một khi bị thiên địa thanh toán, tương lai sẽ tiếp nhận vô tận thiên kiếp trừng phạt. Mượn nhờ Táng hư luân hồi pháp, Diệp thần liền đem độ chi mảnh vỡ ma khí ăn mòn, hóa thành hư vô, chỉ hấp thu năng lượng tinh thuần khí tức, từng sợi đen nhánh ngục ma khí không ngừng hội tụ đến trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, Diệp thần liền cảm thấy toàn thân kinh mạch một trận cổ trướng, tu vi hơi có tiến tiến, đối siêu độ pháp tắc, địa ngục pháp tắc kiến giải, lại nâng cao một bước. Ông ngoong. Ngay sau đó, Diệp Thần thân thể bắn ra một cỗ vụ vụ, trận trận ngục ma hi nở rộ mà ra, tại quanh người hắn tạo thành Nhật Nguyệt Bảo Luân, Đại Pháp Loa, Đại Pháp Trống, Hàng Ma Kiếm, Chấn Hồn Bia các loại kỳ quan. Những này kỳ quan chính là ma ngục mệnh tinh thập đại kỳ quan. Trước đây Diệp Thần hao phí không ít tài nguyên cùng tâm huyết, chế tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Luân, Hàng Ma Kiếm cùng Chấn Hồn Bia, hiện nay hấp thu độ chi mảnh vỡ ma khí, lại ngưng tụ ra hai đạo kỳ quan, chính là Đại Pháp Loa cùng Đại Pháp Trống. Cái này Đại Pháp Loa cùng Đại Pháp Trống vừa xuất hiện, chiến xoắn ốc thanh âm, chống trận thanh âm, liền muốn vận động, may mà Diệp Thần phản ứng nhanh, lập tức ngăn chặn. Hiện tại hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên hết thảy luân hồi khí tượng đều muốn áp chế. Lập tức, Diệp Thần liền đem tất cả địa ngục kỳ quan thu sạch lên, Hỗn Nguyên Kim Hộp cũng thu vào. Kia độ chi mạnh vỡ, năng lượng quá cân bạc, coi như Diệp Thần sơ bộ nắm giữ Táng Hư Luân Hồi Pháp, cũng không có khả năng nói lập tức liền hoàn toàn luyện hóa, vẫn là phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa mới có thể chân chính trưởng khống. Diệp Thần đoán chừng, ít nhất cũng phải 100 ngày thời gian, hắn mới có thể chân chính luyện hóa độ chi mạnh vỡ. Một đêm trôi qua, Diệp Thần dậy thật sớm, Ngụy Dĩnh cùng Vũ Hàn Yên cũng đi lên, hai nữ nhìn thấy Diệp Thần khí tức hình như có đột phá, ánh mắt đều là sáng lên. Vũ Hàn Yên cười nói, Ngụy Dĩnh muội muội, vị công tử này đến cùng là ai? Nhìn hắn khí tức, tuy chỉ có cựu đỉnh cảnh, nhưng tinh thần khí voi coi như cùng thiên đế so sánh, cũng là không thua bao nhiêu à. Ngụy Dĩnh mỉm cười, nói, Hàn Yên tỷ tỷ, không nói nhiều như vậy, tiểu muội cần phải đi, đa tạ ngươi nói cho ta Tinh Lạc Cốc tọa độ. Bàn tay nàng lật một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một bức địa đồ, bản đồ này chính là Vũ Hàn Yên cho nàng vẽ. Tiểu muội vẫn là câu nói kia, nếu ngươi cố ý đầu nhập vào ta luân hồi trận doanh, tùy thời có thể lấy đi luân hồi tinh giới, báo tên của ta, ta luân hồi trận doanh hoan nghênh ngươi. Chương 11580, tinh không tồn tại. Chương 11580, tinh không tồn tại. Ngụy Dĩnh ngắm nhìn Vũ Hàn Yên, vẫn là muốn kéo khép. Vũ Hàn Yên trầm mặc một chút, sau đó cười nhẹ lắc lắc đầu nói, được rồi, Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi đi đi, các ngươi cứng rắn muốn ngăn cản Hiên Viên Vương đại nhân kế hoạch, tỷ tỷ cũng không bảo vệ được các ngươi à? Chỉ hy vọng ngươi sớm ngày lạc đường biết quay lại, nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngụy Dĩnh không thể làm gì, đành phải không người nói, tỷ tỷ, vậy ta cáo tử. Hướng Diệp Thần ánh mắt ra hiệu, hai người kết bạn rời đi. Vũ Hàn Yên trầm mặc, cũng không tới đưa tiễn. Ngụy Dĩnh biết, lần sau hai người gặp lại, rất khả năng liền là địch nhân rồi. Vũ Hàn Yên duy trì Hiên Viên Vương, nhất định là luân hồi trận doanh địch nhân. Đúng là điên tử, cổ tinh môn đều muốn mệnh của nàng, nàng còn như thế duy trì cổ tinh môn. Diệp Thần lắc đầu than thở, may mắn cầm lại luân hồi đế châu, ngày này đế gia tộc muốn nổi điên, liền từ bọn hắn điên đi thôi, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngụy Dĩnh thở dài, vì cái gọi là sự nghiệp vĩ đại, hy sinh tự thân, nàng khả năng còn cảm thấy rất quang vinh đâu. Thôi, không nói, đều có các nói, Diệp Thần, bất kể như thế nào, ta đều là đứng tại ngươi bên này. Nói, nàng dắt Diệp Thần tay, chăm chú kéo, ánh mắt cũng là vô cùng kiên định lại dẫn một tia ôn nhu nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần ừ một tiếng, trong lòng ấm áp, lại hỏi, ngươi hỏi rõ ràng Tinh Lạc Cốc hạ lạc. Ngụy Dĩnh nói, ừm, hỏi rõ ràng, cái này Tinh Lạc Cốc có chút thần bí, nghe nói là một vị nào đó tinh không cường giả ẩn cư chi địa. Diệp Thần nói, tinh không cường giả. Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy, liền là từ bến bờ vũ trụ chạy nạn xuống tới cường giả, cực kỳ lâu trước kia, bến bờ vũ trụ hắc ám tứ ngược, ngày tận thế tới, có không ít cường giả mạo hiểm chạy nạn đến vô thời không, cái này Tinh Lạc Cốc liền ẩn cư lấy một vị nào đó tinh không cường giả. Ta hỏi qua Vũ Hàn Yên, ngươi muốn trụ thần máu, cũng chính là giọt kia đại hiền giả máu đen, ngay tại vị kia tinh không trong tay cường giả, hắn đem giọt máu kia kéo xuống theo, lúc đầu nghĩ tới tịnh hóa trong máu hắc ám ô uế, lại hấp thu luyện hóa, kể từ đó, dựa vào trụ thần máu uy năng, có thể thuế biến cường hóa tự thân, thậm chí quay về bến bờ vũ trụ. Đáng tiếc, đại hiền giả giọt máu kia, hắc ám ô uế quá mức khủng bố, căn bản không thể nào tịnh hóa, thậm chí vị kia tinh không cường giả cũng bị phản vệ, bị buộc bế quan trị liệu. Những chuyện này là Tinh Nguyên Hạo Thổ mười phần bí ẩn bí mật, chỉ có Thiên Đế gia tộc và cổ tinh môn một chút cao tầng biết. Vị kia tinh không cường giả, pháp hiệu Cảnh Khô Thiền Sư, tên thật Huyền Thiên Cây Khô. Diệp Thần, à, một tiếng, như có điều suy nghĩ, nói, vị kia tinh không cường giả, Cảnh Khô Thiền Sư, hắn tính Huyền Thiên. Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy à, Vũ Hàn Yên nói, hắn tên thật gọi Huyền Thiên Cây Khô, có vấn đề gì? Diệp Thần khẽ cau mày, nói, ta nghe nói bến bờ vũ trụ phía trên có Cửu Thiên Cự Phiệt, liền là đã từng cường đại nhất chín cái gia tộc, có Huyền Thiên Thị, Thương Thiên Thị, Biến Thiên Thị, U Thiên Thị các loại. Huyền Thiên Thị là Cửu Thiên Cự Phiệt một trong, cái họ này không thể coi thường. Cửu Thiên Cự Phiệt, Cửu Thiên chính là Huyền Thiên, Quân Thiên, Hạo Thiên, Thương Thiên, Biến Thiên, U Trời, Chu Thiên, Viêm Thiên, Dương Trời. Trong đó, Thương Thiên Thị Diệp Thần đã tiếp xúc qua, đạo tông đại chúa Tể Thương Thiên Mạch Vũ, còn có muội muội của hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt, đều là Thương Thiên Thị bên trong người. Còn có Huyền Thiên Thị, Diệp Thần cũng tiếp xúc qua, đã từng luân hồi đại năng, đạo thiên đế rơi phi thiên, gia tộc của hắn liền là Huyền Thiên Thị một cái chi nhánh. Huyền Thiên Thị đạo thống công pháp Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, Diệp Thần từ rơi phi thiên đệ đệ, Tiêu Giao đại đế rơi Tiêu Giao trong tay, thuận lợi kế thừa linh ngộ. Có thể nói, Diệp Thần cùng Huyền Thiên Thị nhân quả không ít. Cho nên, hắn hiện tại vừa nghe đến vị kia tinh không cường giả danh hào, nghe được Huyền Thiên hai chữ, lập tức liền nhạy cảm nhìn rõ đến đặc thù nhân quả mạch lạc. Ngụy Dĩnh nói, Cửu Thiên Cự Phiệt sao? Nô, cái này ta cũng không rõ ràng, chúng ta trước tiên có thể đi Tinh Lạc Cốc nhìn kỹ hắn nói, nhưng liền sợ lại đụng phải cổ tinh môn người. Ngụy Dĩnh triển khai địa đồ, phía trên đánh dấu có Tinh Lạc Cốc tọa độ, nhưng nghĩ tới cổ tinh môn, nàng liền có chút đau đầu. Diệp Thần nói, vì sao? Ngụy Dĩnh nói, đại hiền giả giọt máu kia, chúng ta muốn, cổ tinh môn khẳng định cũng muốn a. Trước kia cổ tinh môn tuế nguyệt tinh tốt, xem ở Cảnh Khô Thiền Sư trên mặt mũi, cũng là không đến mức xuất thủ cưỡng đoạt, nhưng bây giờ, Nàng nhìn lấy thiên địa ở giữa đen nghịt vẻ lo lắng, khắp nơi tứ ngược lôi bạo cùng mưa gió, lo lắng nói, cổ tinh môn bảy trận thất bại, không thể tiếp thu được đại hiền giả quyền hành, thậm chí sức sống đại thương, thu nhận tiên kiếp, hiên viên vương vì khôi phục nguyên khí, nói không chừng sẽ phái người cưỡng đoạt giọt kia trụ thần máu. Tối hôm qua Vũ Hàn Yên cũng khuyên ta, gọi ta đừng đi Tinh Lạc Cốc, bởi vì cổ tinh môn khẳng định cũng sẽ đi, chúng ta đi, chiếm không được chỗ tốt gì. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là cảm thấy có điểm khó giải quyết, nơi này là tinh nguyên hạ thổ, là cổ tinh môn địa bàn, một khi tranh đấu bộc phát, tự nhiên đối với hắn phi thường bất lợi. Nhưng đại hiền giả giọt kia trụ thần máu là cứu vớt võ tổ nơi mấu chốt, không cho sơ thất, Diệp Thần tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Giọt kia trụ thần máu tràn ngập hắc ám ô uế cùng dơ bẩn, nhưng bây giờ Diệp Thần nắm giữ lấy cường đại siêu độ pháp tắc, hoàn toàn có thể đem hắc ám tinh hóa, từ đó đạt được tinh thuần trụ thần máu, cứu sống võ tổ không thành vấn đề. Vấn đề là có cổ tinh môn ngăn trở, hắn muốn cầm đến trụ thần máu, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Đến lúc này đã không có khả năng rút lui, chúng ta liền đi Tinh Lạc Cốc một chuyến, có cái gì gian nan hiểm trở, đi đến lại nói. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lòng có quyết đoán. Chương 11581, thần cản giết thần. Chương 11581, thần cản giết thần. Ngụy Dĩnh nói, tốt, khối này thẻ bài ngươi cầm. Nàng móc ra hai khối lệnh bài, một khối chính mình cầm, treo ở bên hông, một khối giao cho Diệp Thần. Đây là. Diệp Thần gặp trên bảng hiệu khắc lấy một cái đế chữ, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngụy Dĩnh thở dài, là tối hôm qua Vũ Hàn Yên cho ta, nàng nói chúng ta cứng rắn muốn đi Tinh Lạc Cốc, có thể đeo lên khối này thẻ bài, giả bộ như là thiên đế gia tộc người, miễn cho bại lộ thân phận. Diệp Thần liền đem thẻ bài treo ở bên hông, nói, nữ nhân kia đối ngươi ngược lại tốt. Ngụy Dĩnh nói, ở giữa bạn bè tư tình, cuối cùng đánh không lại nàng cho là sự nghiệp vĩ đại, trấn áp hắc ám, truyền bá văn minh ánh sáng, thành lập trật tự, cấu tạo một cái chân chính hoàn mỹ thế giới, nàng đã điên rồi. Diệp Thần trầm mặc câm lặng, cũng chỉ có thể lắc đầu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Luân hồi trận doanh cùng thiên đế gia tộc, về sau nhất định là muốn mỗi người đi một ngả. Hắn cùng Ngụy Dĩnh bước nhanh rời đi thiên đế gia tộc địa giới, không quay đầu lại dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, liền hướng về Tinh Lạc Cốc bay lượn mà đi. Giữa thiên địa mưa rào xối xả, hạt mưa bên trong mang theo không rõ thai kiếp khí tức, rơi vào trên thân người, để cho người ta toàn thân đều sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu, giống như trên bầu trời rơi xuống, không phải phổ thông mưa, mà là thi thủy ngưng kết mà thành hạt mưa, mang theo không hiểu dơ bẩn cùng kiềm chế. Diệp Thần trên thân liền tách ra văn minh ánh sáng, đem tất cả nước mưa bắn ra, cùng Ngụy Dĩnh một đường phá trước khi mưa đi, lại xuyên qua trùng điệp thiên thai lôi bạo, ước chừng hai ngày sau, hai người rốt cuộc đi tới Tinh Lạc Cốc. Tinh nguyên hạo thổ cương vực to lớn, từ phía trên đế gia tộc đến Tinh Lạc Cốc, đường xá xa xôi, cho dù là Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, cũng là trọn vẹn hao tốn hai ngày thời gian mới đến. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Thần nhận chi thạch, năng lượng cũng là dần dần phục hồi như cũ. Còn có nhân tổ Nam Hoa lão quân cho hắn triệu hoán phù chiếu, liền là tấm kia có thể triệu hoán anh linh nữ tướng Lâm Thanh Sương phù chiếu, khí tức cũng là dần dần khôi phục. Chỗ này đến Diệp Thần nội tâm, nhiều hơn không ít lực lượng. Coi như đụng phải cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm, cũng có thể ứng đối của nhau, bất quá cái này triệu hoán phù chiếu, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, Diệp Thần trước kia đã dùng qua một lần, còn có 2 lần cơ hội, lại là yêu cầu cẩn thận sử dụng. Giờ này khắc này, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đã đi tới Tinh Lạc Cốc. Ngoại giới thiên thai tứ ngược, nhưng Tinh Lạc trong cốc lại là một mảnh chim hót hoa nở bộ dáng, khắp nơi tràn đầy tiên khí dáng lạnh, giống như có cái gì thần thánh gì đó thủ hộ nơi đây. Sơn linh bên trong, từng cây cổ thụ chọc trời san sát, kéo dài đến nơi xa, thấy rõ đủ loại phi cầm linh thú, nhưng không thấy dấu chân người. Nơi này chính là Tinh Lạc Cốc sao? Đại hiền giả dọn kia trụ thần máu, lại không biết ở nơi nào. Diệp Thần khẽ cau mày, mảnh này Tinh Lạc Cốc, cương vực có chút bao la, nhưng cũng không tính lớn bao nhiêu, nếu như cất dấu trong đó có trụ thần máu, lấy Diệp Thần thần thức, một chút liền có thể bắt được. Dù sao, trụ thần máu năng lượng thực sự quá mênh mông, thiên cơ khó mà che giấu. Nhưng Diệp Thần cẩn thận bắt giữ, lại không bắt được mảy may tung tích, nghĩ đến là có cái gì cường giả cất giữ lấy trụ thần máu, cùng ẩn nặc tất cả khí tức. Ngay tại vị kia tinh không cường giả, cảnh cô thiền sư trong tay, hắn ẩn cư tại Hắc Cổ tự, chúng ta đi bái phòng hắn. Ngụy Dĩnh xuất ra địa đồ, trên bản đồ hội họa lấy Tinh Lạc Cốc hoàn cảnh, phía trên đánh dấu có một tòa chùa miếu, gọi Hắc Cổ tự. Được. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Ngụy Dĩnh cùng một chỗ, dọc theo địa đồ chỗ bày ra, hướng về Hắc Cổ tự bay lượn mà đi. Ngụy Dĩnh ngưng trọng nói, chỉ mong không được đụng đến cổ tinh môn bên trong người. Trước đó tại Thiên Đế gia tộc, cũng là bởi vì lôi âm thần điệu xuất hiện, bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc trở. Diệp Thần bây giờ thực lực cường đại, ngược lại là không có lo lắng quá nhiều, nói, không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu là cổ tinh môn muốn ngăn trở, để ta giải quyết là được. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp Thần tự tin ngữ khí, lập tức ngẩn ngơ, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, coi như giải quyết cổ tinh môn, vị kia cảnh khô thiền sư có chịu hay không đem trụ thần máu cho chúng ta, vậy cũng rất khó nói. Đại hiền giả trụ thần máu, giá trị không thể đo lường, vị kia cảnh khô thiền sư đã chấp trưởng, lại há chịu tùy tiện chắp tay nhường cho người. Đi đến Hắc Cổ tự rồi nói sau. Diệp Thần trầm ngâm nói, vị kia cảnh khô thiền sư, tên thật gọi Huyền Thiên cây khô, tựa hồ cùng bến bờ vũ trụ Huyền Thiên gia tộc có nguồn gốc, mà Diệp Thần cùng Huyền Thiên gia tộc quan hệ cũng không cạn, bằng vào điểm này, hắn có lẽ có thể thuyết phục cảnh khô thiền sư đem trụ thần máu cho hắn. Chỉ bất quá, cổ tinh môn tồn tại, cũng muốn đề phòng. Diệp Thần đã mơ hồ bắt được cổ tinh môn cường giả khí tức, muốn gặp được cảnh khô thiền sư, chỉ sợ muốn trước giải quyết hết cổ tinh môn. Dọc theo địa đồ chỗ bày ra, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh một đường bay lượn tiến lên, dãy núi ngàn phong hiểm trở, trên bản đồ chỗ bày ra, kia Hắc Cổ tự ngay tại quần sơn trong. Tinh Lạc trong cốc dãy núi, hung thú phong phú, tất cả hung thú trên trán đều có dán Phật môn phụ lục, hung mãnh dị thường, vừa nhìn thấy Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, cũng không cần mệnh gào thét vồ giết tới. Cái này hiển nhiên là Hắc Cổ tự bồi dưỡng hung thú, dùng để ngăn cản ngoại nhân. Bất quá đám hung thú này có thể ngăn cả người bình thường, ngăn không được Diệp Thần cùng Mỹ Dĩnh. Diệp Thần đều không cần vận dụng luân hồi pháp, thậm chí không cần vận dụng bất luận cái gì thần thông võ kỹ, rút ra tuyệt mệnh tiên kiếm, mũi kiếm vút qua, giống như chém dưa thái rau, đem cản đường hung thú chém giết. Cái chuôi này tuyệt mệnh tiên kiếm chính là Thiên Đấu Sát Thần ngày xưa thần binh lợi khí, bản thân sát phạt phong mang, liền mười phần lăng lệ khủng bố. Diệp Thần trước sớm dựa vào siêu độ phát tác, giải khai tuyệt mệnh tiên kiếm phong ấn, giờ phút này hoàn toàn chấp trưởng kiếm này, phong mang nhất bạo phát, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chương 11582, ta chắc chắn phải có được. Chương 11582, ta chắc chắn phải có được. Không cần bao lâu, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh liền leo lên một đỉnh núi, từ đỉnh núi quan sát xuống dưới, liền thấy phía dưới là một mảnh bình nguyên thượng xây dựng lấy một tòa chùa miếu, gạch ngói hiện lên màu đen, đàn hương lượn lờ, cổ trung âm thanh dập dờn, chính là Hắc Cổ Tự. Quần sơn trong, đột ngột xuất hiện một mảnh bình nguyên, mà lại như mặt gương bóng loáng, hiển nhiên là có bậc đại thần thông, đem dãy núi gọt sạch, ở đây kiến tạo một tòa chùa miếu, lại nuôi dưỡng rất nhiều hung thú, bố trí tại quần sơn trong, ngăn cản ngoại nhân, tị thế ẩn cư. Ngụy Dĩnh nói, Hắc Cổ Tự đến. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ ở giữa, quả nhiên liền bắt được một tia rộng rãi khí tức, kia là độc thuộc về trụ thần khí tức. Đại hiền giả dọn kia trụ thần máu, khẳng định ngay tại tòa này Hắc Cổ Tự bên trong, mà lại bị người trưởng khống, tận lực che giấu khí tức. Chỉ là, trụ thần máu khí tức quá mức mênh mông bằng bạc, coi như tận lực ẩn nấp, vẫn là có một tia phát ra. Diệp Thần giờ phút này ngay tại Hắc Cổ Tự phụ cận, một chút liền bắt được. Ngụy Dĩnh lại ngưng trọng nói, Cổ Tinh Môn quả nhiên người đến. Chỉ gặp Hắc Cổ Tự cổng đối ra trên quảng trường, một cái áo đen tăng nhân đơn trưởng dựng thẳng ngực, uyên đỉnh núi cao sừng sững đứng vững, canh giữ ở nơi cửa. Mà tại áo đen tăng nhân phía trước, có hai nữ tử, một cái là trung niên mỹ phụ, cưới một đầu sư tử thú, vênh váo tự đắc bộ dáng. Một cô gái khác, chống đỡ đem ô giấy dầu, hai đầu lông mày mang theo ưu ám cùng ai oán, sở sở động lòng người. Các nàng bên hông đều đeo Cổ Tinh Môn lệnh bài. Diệp Thần xem xét, lập tức chấn động. Trung niên mỹ phụ kia, lại là ngày xưa độc thủ dược thần thế tử, Thần Tuyết Giao Cơ. Từ Diệp Thần cứu vớt đại chúa tể muội muội Thương Thiên Lạc Nguyệt về sau, thế giới tuyến biến động, cái gọi là kẻ ngu biến mất, làm kẻ ngu thần điện điện chủ Thần Tuyết Giao Cơ, trong vòng một đêm tín ngưỡng sụp đổ, cơ hồ sụp đổ, bị Cổ Tinh Môn Hiên Viên Vương cứu, cùng ban tên Tinh Ngẩm Nguyệt, thậm chí định vị vị hôn thê. Trước đó Diệp Thần tại kiếm Bắc giới mạo hiểm, cướp đoạt tuyệt mệnh tiên kiếm thời điểm, liền cùng Tinh Ngẩm Nguyệt hợp tác tranh đấu qua, cuối cùng khi hắn đánh giết ban tiên đế thời điểm, Tinh Ngẩm Nguyệt thậm chí lại cướp đi ban tiên đế thi thể, nhường hắn bị tổn thất trọng đại. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tinh Ngẩm Nguyệt. Tinh Ngẩm Nguyệt dưới hung cưới sư tử thú, chính là ẩn sơn vân nghê, Cổ Tinh Môn tứ đại hộ sơn thần thú một trong. Trước đây độ chi mảnh vỡ chi tranh, Diệp Thần một tiếng kem chút bắn giết ẩn sơn vân nghê, đối phương bị trọng thương, giờ phút này nhìn khí tức, thương thế hiển nhiên đã phục hồi như cũ. Giống ẩn sơn vân nghê loại này cấp bậc cường đại tồn tại, chỉ cần một chút giết không chết nó, liền sẽ cho tàn lại cháy, trở thành hậu hoạn. Tại Diệp Thần ấn tượng bên trong, ẩn sơn vân nghê tính nết cao ngạo bất khuất, nhưng giờ phút này, nó lại một bộ khiêm tốn cung thuận bộ dáng, cam tâm Tinh Ngẩm Nguyệt tọa kỵ. Ngẫm lại cũng bình thường. Tinh Ngẩm Nguyệt thế nhưng là Hiên Viên Vương vị hôn thê, trước đó nàng cùng Ban Tiên Đế có mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nàng cùng Hiên Viên Vương quan hệ. Làm Hiên Viên Vương vị hôn thê, Tinh Ngẩm Nguyệt tại Cổ Tinh Môn bên trong địa vị, tự nhiên vô cùng cao thượng, liền xem như Ẩn Sơn Vân Nghê, đều đối nàng vô cùng cung kính dịu dàng ngoan ngoãn. Mà tại Ẩn Sơn Vân Nghê cùng Tinh Ngẩm Nguyệt bên cạnh, cái kia chống đỡ màu đen ô giấy dầu nữ tử, chính là ngày xưa độc thủ dược thần nữ nhi, Độc Cô Giả Lạ. Cũng là Tinh Ngẩm Nguyệt nữ nhi. Nhìn bộ dáng, Tinh Ngẩm Nguyệt cùng Độc Cô Giả Lạ cái này hai mẹ con, rốt cuộc đoàn tụ. Chỉ là, Diệp Thần nhìn Độc Cô Giả Lạ biểu lộ, tựa hồ có chút u buồn. Tâm sự nặng nề bộ dáng. Diệp Thần, làm sao bây giờ, Cổ Tinh Môn người ở phía dưới a? Ngụy Dĩnh một trận lo lắng, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Cổ Tinh Môn quả nhiên người tới, khẳng định cũng là hướng về phía trụ thần máu tới, dù sao mảnh này tinh lạc gốc, tòa này Hắc Cổ Tự bên trong, duy nhất có thể gây nên Cổ Tinh Môn hứng thú, cũng chỉ có trụ thần máu. Đừng nóng nội, xem trước một chút lại nói. Diệp Thần cũng không đội nóng nảy, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Hai vị thí chủ mời trở về đi, phương trưởng sư phó còn không có xuất quan, các ngươi có thể 10 năm sau lại đến. Chỉ gặp Hắc Cổ Tự cổng trước, vị kia áo đen tăng nhân, thần sắc nghiêm nghị, ngựa khí có chút lanh tịnh nói, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Tinh Ẩm Nguyệt nết miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, nói, đạo diễn đại sư, Cảnh Khô thiền sư bế quan, ta không dám đánh nhiễu, ta phụng Hiên Viên Vương đại nhân chi mệnh đến đây, chỉ muốn mượn dùng một vật. Pháp hiệu gọi đạo diễn áo đen tăng nhân nói, các ngươi muốn mượn dùng đại hiền giả trụ thần máu, có thể đợi 10 năm sau lại đến, giọt kia trụ thần máu tại phương trượng sư phó trong tay, hắn còn không có xuất quan, lại có thể nào cho các ngươi mượn. Tinh Ẩm Nguyệt biểu lộ cứng đờ, sau đó cười nói, đạo diễn đại sư, ngươi đi hỏi Cảnh Khô thiền sư lấy phân có máu là, bây giờ Hiên Viên Vương đại nhân sức sống đại thương, nhu cầu cấp bách khôi phục nguyên khí, ta chỉ cầu các ngươi Hắc Cổ Tự có thể dơ cao đánh khẽ, đem kia trụ thần máu cho mượn cùng chúng ta, lát nữa ta Cổ Tinh Môn tất có hậu báo. Áo đen tăng nhân đạo diễn lắc đầu, nói, phương trưởng sư phó bế quan nhập định, bần tăng không dám đánh yêu, huống chi đại hiền giả dọn kia trụ thần máu đã sớm bị hắc ám ô nhiễm, người bình thường chạm vào tức tử, căn bản là không có cách lợi dụng, thí chủ nếu là lấy về, không những không giúp được Hiên Viên Vương, sẽ còn hại hắn. Tinh Ẩm Nguyệt cười nói, nếu là hắc ám ô nhiễm chi huyết, các ngươi Hắc Cổ Tự cần gì phải đau khổ nắm trong tay, không chịu buông ra. Áo đen tăng nhân đạo diễn nói, phương trưởng sư phó là sợ giọt máu kia ô nhiễm thiên địa, căn cứ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đại vô úy Phật tâm, tình nguyện chính mình chịu khổ chấp trưởng, cũng không muốn hại người bên ngoài. Tinh Ẩm Nguyệt cười ha ha, nói, đạo diễn đại sư, các ngươi đại đạo lý một bộ một bộ, ta biện bất quá ngươi, nhưng này trụ thần máu, hôm nay ta chắc chắn phải có được. Chương 11583, Thiên Phật chính giác. Chương 11583, Thiên Phật chính giác. đến mức cái gì hắc ám ô uế, ngươi không cần lo lắng, nữ nhi của ta giả là tinh thông độc thuật, nàng có thể dựa vào lấy độc trị độc chi pháp, áp chế kia trụ thần máu hắc ám. Nàng con mắt nhìn Độc Cô Giả La, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Độc Cô Giả La chỉ là trầm mặc, một mặt đau thương cùng u oán đạo diễn lắc đầu nói, thí chủ, tiểu tăng thấp cổ bé họng, không làm chủ được, các ngươi muốn trụ thần máu, có thể đợi 10 năm sau lại đến, 10 năm sau chính là phương trượng sư phó xuất quan ngày. Đến mức hôm nay, xin thứ cho tiểu tăng không thể tiếp đãi các ngươi. Nói xong, đạo diễn liền xoay người hướng hắc cổ tự bên trong đi đến, lại không nghĩ lại để ý tới Tinh Ẩm Nguyệt. Tinh Ẩm Nguyệt giận dữ, lông mày nhướng lên, quắc, lão lựa trọc, cho thể diện mà không cần. Thật coi ta thần tuyết giao cơ dễ lừa gạt. Nàng dưới sự phẫn nộ, nhất thời lại kêu lên chính mình ngày xưa danh tự, rút ra bên hông trường kiếm, Lam U U kiếm quang lấp lóe, vung ra một đầu kiếm khí bén nhọn, hướng đạo diễn tăng nhân thân eo chém tới. Làm độc thủ dược thần thế tử, Tinh Ẩm Nguyệt cũng tinh thông độc thuật, thân kiếm ngâm kịch độc, một kiếm này u quang khí độc hung hãn, muốn đưa người liều mạng đạo diễn tăng nhân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt thế mà lại độc thủ, hắn lập tức trở tay một trường, một chiều, diệu pháp hoa sen, đánh ra, trong hư không nở rộ thất cánh thanh liên, thất thải vân khí gào thét, đài sen đè ép dưới, liền đem Tinh Ẩm Nguyệt kiếm quang đập vụn. Thí chủ, Phật môn trọng địa, không dung ngươi độc thủ. Đạo diễn tăng nhân trầm giọng nói. Diệp Thần gặp hắn vừa mới xuất thủ, chiêu pháp chính là Phật tổ chân kinh bên trong Phật pháp uy năng mặc dù không bằng chính mình, nhưng chuẩn mực cũng coi như sâm nghiêm, hắn liền gật gật đầu, nhưng nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt thân là Hiên Viên Vương vị hôn thê, sớm đã đến Hiên Viên Vương chúc phúc, thực lực vô cùng cường đại, lại thêm ẩn sơn vân nghe, đạo này diễn tăng nhân nhất định địch nổi bất quá, hắn lại lắc đầu. Ngụy Dĩnh tu vi không đủ, gặp Diệp Thần cũng không có hành động, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem. Tinh Ẩm Nguyệt quát, các ngươi không đem trụ thần máu giao ra, ta hôm nay liền đem các ngươi tòa này phá chùa miếu phá hủy. Ngươi kia cái gì sư phó Cảnh Khô thiền sư, danh xưng tinh không cường giả, bất quá là một đầu bị hắc ám áp bách, cùng đường mặt lộ chó nhà có tan thôi. Ta cổ tinh môn nghệ mặt kêu một tiếng thiền sư, các ngươi không biết tốt xấu, vậy nhưng đừng trách ta vô tình. Nàng hai chân kẹp lấy, liền cười ẩn sơn vân nghe, huy kiếm hướng đạo diễn tăng nhân đánh tới. Ẩn sơn vân nghe rít lên một tiếng, âm thanh chấn dây núi, khí thế dữ tợn, dương nhanh múa vớt hướng đạo diễn tăng nhân đánh tới. Tinh Ẩm Nguyệt Lam úu ngâm độc mũi kiếm, cũng đi theo chém ra. Phật pháp chiếu rõ hư không. Đạo diễn tăng nhân sầm mặt lại, vội vàng lui ra phía sau một bước, điều động tinh lạc thung lũng mạch bên trong, lập tức thiên tượng của cuộn, địa mạch khí tức mãnh liệt, vô tận thiên địa vĩ lực gia tăng đến trên người hắn, hắn toàn thân Phật quang cuộn, sau lưng liền hiển hóa ra một tòa trăm trượng Bồ Tát pháp tướng, cuộn cuộn quang mang tựa như có thể chụp phá hết thể hắc ám hư không. Hô! Đạo diễn tăng nhân vung ra một trường, sau lưng Bồ Tát pháp tướng cũng đi theo bàn tay đánh ra, muốn đem Tinh Ẩm Nguyệt cùng Ẩn Sơn Vân nghe một thể trấn áp. Mẫu thân! Độc Cô Giả La quát to một tiếng, nhìn thấy Tinh Ẩm Nguyệt cùng đạo diễn tăng nhân tranh đấu, cảm thấy rất là xoắn xuýt không đành lòng, muốn ngăn cản, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu lại không phải nàng có thể nhúng tay, nàng chỉ sợ trưởng về độc cổ chi thuật. Hừ! Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy đạo diễn tăng nhân pháp tướng Phật bàn tay vô xuống, không chút kinh hoàng, một tiếng quát mắng. Quang minh chém. Nàng trương kiếm chém ngang, kiếm khí như sóng cả quét sạch, quần quần sáng chói thuần trắng quang huy chém ra, xoay một tiếng, liền đem kia ngập trời pháp tướng Phật bàn tay triệt để chà phá, vô số nhỏ vụn Phật quang tản mạn khắp nơi tới. Đạo diễn tăng nhân thần sắc đại biến, thân thể cũng lọt vào kiếm khí chằng trẻ, lồng ngực xuất hiện một đầu dữ tợn vết máu. Tinh Ẩm Nguyệt một kiếm này, phi thường thuần túy đơn giản, liền là hội tụ quang minh, một kiếm chém ra, nhưng uy thế lại tương đương lăng lệ, đây là đại đạo đơn giản nhất, đây không phải nàng chính mình có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Chính là Hiên Viên Vương thân truyền thụ, truyền thừa từ đại hiền giả, ẩn chứa văn minh trật tự uy áp. Đạo diễn tăng nhân sau lưng Bồ Tát pháp tướng, trong nháy mắt cũng đi theo tán loạn. Hững, Ẩn Sơn Vân nghe rít lên một tiếng, bổ nhào tới, móng vuốt một chút quét ngang đạo diễn tăng nhân bị quét bay ra ngoài, ruột đều kém chút rơi ra tới, vết thương chồng chất. Tinh Ẩm Nguyệt khinh thường cười một tiếng, nói, lão lựa chọc, như thế nào, chịu đem trụ thần máu giao ra sao? Đạo diễn tăng nhân ho khan xuất huyết, mặc dù bị thương nặng, nhưng không có chút nào khuất phục chi sắc, hai đầu lông mày vẫn là một mảnh trầm ổn lãnh tịch bộ dáng, đứng dậy, nói, thí chủ muốn lấy mạnh hiếp yếu, kia là tuyệt đối không thể. Bần tăng không phải địch thủ của ngươi, nhưng ta hắc cổ tự đại trận sông nghiêm, công phạt không đủ, tự vệ lại dư xài. Chỉ gặp đạo diễn tăng nhân mũi chân chia xuống đất, người nhẹ nhàng lùi lại, lui về hắc cổ tự bên trong, bịch một cái đem đại môn đóng lại, sau đó trong chùa miếu mặt, liền truyền ra trận trận tiếng phạm sướng. Tiếp theo sát, kim sát Phật quang từ hắc cổ tự bên trong phóng lên tận trời, như mưa hướng về bốn phía, hình thành từng đầu kinh văn thác nước, rủ xuống đến, hóa thành cấm chế thủ hộ, quần quần Phật quang ẩn ẩn lại hóa thành một nửa hình tròn vòng bảo hộ, đem toàn bộ hắc cổ tự bao lại. Tinh Ẩm Nguyệt sắc mặt biến hóa, huy kiếm một bổ, kiếm quang chạm tại vòng bảo hộ phía trên, lại không thể đem vòng bảo hộ phá vỡ mảy may, thậm chí vòng bảo hộ thượng Phật quang kinh văn còn lóe lên, bắn ngược hồi một cỗ hùng hồn lực đạo, đưa nàng thân thể đẩy lui. Thí chủ mời trở về đi, ta hắc cổ tự thiên Phật chính rất trận, không phải ngươi có thể phá vỡ. Đạo diễn tăng nhân thanh âm liền từ hắc cổ tự bên trong truyền ra. Tinh Ẩm Nguyệt sắc mặt rất là khó coi, từ trong ngực lấy ra một bình hủ hóa độc thủy, tưới vào kia thiên Phật chính rất trận vòng bảo hộ bên trên, suy suy rung động, độc thủy đều bị bốc hơi, lại không thể tổn thương vòng bảo hộ mảy may. Chương 11584, trực diện xung đột. Chương 11584, trực diện xung đột. Tần Sơn Vân nghe bay nào mang lên, lợi chảo xoát xoát vạch ra, vòng bảo hộ kia trong cương có nhu, nó đem hết toàn lực cũng không phá hết. Trận pháp này không đúng, coi như cùng địa mạch tương liên, phòng hộ cũng không có khả năng thâm hậu như thế, trận nhãn hẳn là có một ít siêu thoát không không cường đại chi vận. Tần Sơn Vân nghe ánh mắt sắc bén, lập tức liền phát giác không thích hợp, hắc cổ tự thủ hộ đại trận, lực phòng ngự cường hàn đến lạ thường, coi như phóng nhãn toàn bộ vô thời không, cũng là tương đương hiếm thấy. Tinh Ẩm Nguyệt sầm mặt lại, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Độc Cô Giả La chống đỡ ô giấy dầu, tiến lên một bước, nói khẽ, "Mẫu thân, chúng ta đi thôi." Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, ánh mắt sâm nghiêm sắc bén, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh nhận thân đỉnh núi, quát: "Luân hồi chi chủ, băng thần Ngụy Dĩnh, các ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Lăn xuống tới đi." Ngay tại trên đỉnh núi, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới khí tức của mình đã bại lộ. Càng không có nghĩ tới chính là, Tinh Ẩm Nguyệt thế mà xem thấu Diệp Thần thân phận. Phải biết, hiện tại Diệp Thần dịch dung ngụy trang, trước đây liền Lôi Âm Thần Điểu đều nhìn không thấu, Tinh Ẩm Nguyệt thế mà một câu điểm phá độc cô giả là cũng lấy làm kinh hãi, nhìn về phía đỉnh núi chỗ, nói: "Diệp đại ca tới rồi sao?" Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh thấy mình đã bại lộ, loại sách tay người nhẹ nhàng từ trên đỉnh núi hạ xuống tới. "Ngươi là?" "Diệp đại ca." Độc cô giả la ngẩn ngơ, giờ phút này Diệp Thần dịch dung cải tiến, nàng không nhận ra được. "Tiền bối là thế nào nhận ra ta sao?" Diệp Thần nhìn về phía Tinh Ẩm Nguyệt, cùng đối phương duy trì một cái để phòng cảnh giác khoảng cách. Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, nói: "Ngươi ngụy trang rất khá, nhưng ngươi là ta tiên phu độc thủ dược thần đồ đệ, trên người ngươi có khí tức của hắn, ta không nhận ra ngươi, ta chỉ bắt được ta tiên phu khí tức, liền suy tính ra thân phận của ngươi." Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Thì ra là thế." Thân phận đã bại lộ, hắn cũng không còn ngụy trang, triệt hồi chính mình cùng Ngụy Dĩnh trên thân tất cả ngụy trang, hiện hiện chân dung. Độc cô giả la nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, lập tức à một tiếng che lại miệng, trong mắt toát ra các loại vẻ phức tạp. "Kiếm Bắc giới từ biệt, tiền bối thân thể được chứ?" Diệp Thần cười chắp tay một cái, trong lòng suy nghĩ lấy đối sách. Bây giờ Tinh Ẩm Nguyệt là Hiên Viên Vương vị hôn thê, đã đến Hiên Viên Vương chúc phúc, thực lực mạnh mẽ, lại thêm Ẩn Sơn Vân Nghê cũng ở nơi đây, nếu là đánh nhau, Diệp Thần dựa vào đủ loại át chủ bài thủ đoạn, cố nhiên có thể thắng, nhưng cũng cần nỗ lực không nhỏ đại giới. Mà lại nơi này là Tinh Nguyên Hạo Thổ, coi như tại Tinh Lạc trong cốc, cũng coi là cổ tinh môn địa bàn phạm vi, một khi tranh đấu, cổ tinh môn số lớn cường giả giáng lâm, Diệp Thần cũng không chiếm được chỗ tốt đương nhiên, nếu quả như thật chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết, hắn cũng sẽ không lùi bước, hiện tại là tìm kiếm Tinh Ẩm Nguyệt ý. Tinh Ẩm Nguyệt quát: "Cái gì tiền bối, luận bối phận, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng sư mẫu." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Tiền bối nếu chịu thoát ly cổ tinh môn, trở về ta luân hồi trận doanh, ta tự nhiên tôn kính ngươi vì sư mẫu, nhưng bây giờ..." Tinh Ẩm Nguyệt nói: "Ngươi không biết lễ phép, ta phải giáo huấn ngươi một chút." Diệp Thần nói: "Tiền bối nếu muốn tranh chiến, ta cũng không sợ, ngươi trước đây cướp đi bàn tiên đế thi thể, ta còn không có tính sổ với ngươi." Tinh Ẩm Nguyệt quát: "Làm càn, dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện, muốn chết." Nàng ken một tiếng siết kiếm nơi tay, liền muốn xuất thủ. Tuy nói trước đây độ chi mảnh vỡ tranh đoạt chiến, Diệp Thần biểu hiện lóa mắt, võ hơn kinh thiên, nhưng Tinh Ẩm Nguyệt cũng không e ngại, dù sao nơi này là Tinh Nguyên Hạ Thổ, là cổ tinh môn địa bàn, mà lại nàng tự tin dựa vào Hiên Viên Vương đủ loại thần thông uy áp, có thể áp chế Diệp Thần. Coi như giết không chết, chỉ cần có thể áp chế, cướp đoạt Diệp Thần trên người độ chi mảnh vỡ, kia nàng muốn phá vỡ hắc cổ tự trận pháp, lại cướp đoạt trụ thần máu, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Độc cô giả la gặp Mâu Thân liền muốn xuất thủ, hoảng hốt vội nói: "Mâu Thân, dừng tay, không nên đánh." Nàng phi thân mà ra, liền ngăn ở Tinh Ẩm Nguyệt kiếm trước. Tinh Ẩm Nguyệt ánh mắt phát lạnh, nói: "Tránh ra." "Giá La, ngươi bị tiểu tử này mê hoặc, vậy ta hôm nay thuận tay thay ngươi chặt đứt tơ tình." Độc cô giả la buồn bã nói: "Mẫu thân, khoan động thủ đã, ta muốn cùng Diệp đại ca nói mấy câu, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi một lần." Tinh Ẩm Nguyệt thần sắc trầm xuống, nghĩ thầm nữ nhi của mình nhất định bị luân hồi chi chủ mê hoặc, đến lúc này còn muốn nói chuyện yêu đương, nhưng chư thiên nhân người đều biết luân hồi chi chủ hậu cung vô số, hoa tâm cực kỳ, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái độc cô giả la. Chỉ là gặp đến nữ nhi ánh mắt yêu thương, Tinh Ẩm Nguyệt lại không đành lòng, nói: "Tốt, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, luân hồi chi chủ, sau một nén nhang, ta tất sát ngươi. Ta cùng Hiên Viên Vương đại nhân đã suy nghĩ đến đối phó ngươi biện pháp, ngươi liền chờ chết đi." Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng run lên, suy nghĩ, nàng có cái gì biện pháp có thể đối phó ta? Ân, hơn phân nửa là hù dọa ta. Độc cô giả la sâu kín nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Diệp đại ca, chúng ta cho mượn một bước nói chuyện." Diệp Thần thực không muốn cùng Tinh Ẩm Nguyệt tử đấu, nếu có thể nhường Độc cô giả la đi khuyên can, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, liền gật gật đầu, cùng Độc cô giả la đi đến hắc cổ tự trước cửa một gốc đại dòng thụ xuống. Ngụy Dĩnh bước chân lui về sau đi, tận lực cùng Tinh Ẩm Nguyệt kéo dài khoảng cách, miễn cho đối phương đột nhiên nổi lên công kích, nàng không cách nào cùng nhau. Nếu như bị bắt làm con tin, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Bất quá Tinh Ẩm Nguyệt tính tình mặc dù quái gở cao ngạo, lại cũng không âm hiểm ác liệt, tự nhiên cũng không làm được bắt con tin, áp chế Diệp Thần loại sự tình này, huống chi con gái nàng còn tại Diệp Thần bên người. Chương 11585, đi lên nhận lãnh cái chết. Chương 11585, đi lên nhận lãnh cái chết. Diệp Thần cùng Độc cô giả la đứng tại đại dòng thụ phía dưới, đưa lưng về phía Tinh Ẩm Nguyệt. Độc cô giả la chống đỡ ô giấy dầu, che đậy Tinh Ẩm Nguyệt tầm mắt, cái này ô giấy dầu cũng cách tuyệt thiên cơ, lệnh Tinh Ẩm Nguyệt không cách nào quan sát. "Diệp đại ca, đã lâu không gặp." Độc cô giả la ngước mắt ngắm nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Diệp Thần nói: "Ừm, đã lâu không gặp, ngươi cũng đầu nhập vào cổ tinh môn." Độc cô giả la hoảng hốt vội nói: "Không phải, không phải, là mẫu thân của ta muốn gả cho Hiên Viên Vương, bọn hắn cũng nhanh cử hành hôn lễ, mời chư thiên tân khách, ta nghe nói tin tức về sau, liền đến nơi đây, cùng mẫu thân của ta đoàn tụ." Diệp Thần nói: "Ai, mẫu thân ngươi, đúng là điên, làm sao muốn gả cho Hiên Viên Vương?" Độc cô giả la ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, hình như có kiêng kỵ. Diệp Thần thấy thế, trong lòng hơi động, nói: "Ngươi có lời gì, nói thẳng chính là, thiên cơ sẽ không tiết lộ." Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần tế ra Dạ Hoàng Kinh, cái này Dạ Hoàng Kinh là âm ảnh chi chủ bí tịch, bản thân mang theo hắc ám chi khí, một tế tới, hắc ám bóng ma tràn ngập, đem bốn phía thiên cơ bao trùm, không tiết không lộ. Thấy thế, Độc cô giả la lúc này mới an tâm, nói nhỏ: "Hiên Viên Vương lý niệm to lớn, phải giáo hóa chư thiên, truyền bá văn minh ánh sáng, thành lập hoàn mỹ thế giới, mẫu thân của ta đối ngoại tuyên bố, nàng là chịu Hiên Viên Vương vĩ đại lý niệm tác động, vì vậy hiến thân, muốn gả cho Hiên Viên Vương, để cầu âm dương điều hòa, vì Hiên Viên Vương sự nghiệp vĩ đại ra một phần lực. Nhưng trên thực tế, không phải, mẫu thân của ta chưa từng có nhận tác động, nàng gả cho Hiên Viên Vương là muốn đem Hiên Viên Vương ướt. Nghe vậy, Diệp Thần rất là chấn động, nói: "Ngươi nói cái gì? Mẫu thân ngươi gả cho Hiên Viên Vương là vì nuốt hắn?" Độc Cô Giả La lộ ra một vòng giữ kín như bưng biểu lộ, nói: "Đúng vậy, mẫu thân của ta dã tâm rất lớn, nàng muốn nuốt Hiên Viên Vương, chính mình trở thành chí cao vô thượng vương giả, sau đó phi thăng đi bến bờ vũ trụ. Một phương diện khác, nàng cũng muốn tìm căn, Diệp đại ca, trước ngươi cải biến thế giới tuyến, mẫu thân của ta kẻ ngu thần điện, trong vòng một đêm sụp đổ, liền nàng chính mình đều quên kẻ ngu là có ý gì, nàng muốn đi tìm căn, nàng muốn đi bến bờ vũ trụ, tìm kiếm kẻ ngu phía sau chân chính bí mật." Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới Tinh Ảnh Nguyệt ý nghĩ như thế không hợp thói thường, lại muốn thôn phệ Hiên Viên Vương, hắn trầm ngâm một chút nói ra: "Mẫu thân ngươi muốn tìm căn, ta có thể nói cho nàng, ta biết kẻ ngu bí mật. Đến mức thôn phệ Hiên Viên Vương, kia không thể nào, sâu kiến lại thế nào khả năng nuốt ăn thần long. Mẫu thân ngươi tại Hiên Viên Vương trước mặt, thật giống như kẻ như run rế, mà Hiên Viên Vương là chân chính thần long, nàng dám thôn phệ cũng chỉ có chết. Ngươi vẫn là khuyên đủ nàng, bảo nàng cứ việc thoát ly cổ tinh môn, rời đi Hiên Viên Vương, các ngươi đến ta luân hồi trận doanh, rời xa thế gian phân tranh, ta thủ hộ mẹ con các ngươi bình an là được." Tinh Ảnh Nguyệt cùng Độc Cô Giả La, dù sao cũng là độc thủ dược thần thế nữ, Diệp Thần tự nhiên không ngại thu lưu các nàng. Hiện tại Diệp Thần càng chạy xuống dưới, càng thêm cảm thấy Hiên Viên Vương cường đại, Hiên Viên Vương cường đại, không chỉ là thực lực của hắn, còn có tinh thần của hắn lý niệm. Loại kia tình nguyện thân thụ phần thiên đại kiếp thống khổ, cũng muốn kế thừa đại hiền giả quyền hành, truyền bá văn minh ánh sáng, thành lập hoàn mỹ thế giới cường đại đạo tâm, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể thôn phệ. Tinh Ảnh Nguyệt nếu như mưu toan thôn phệ, cái kia chỉ có một con đường chết. Độc Cô Giả La sầu bi lắc lắc đầu nói: "Không thể nào, mẫu thân của ta không có khả năng từ bỏ, nàng đã đem ban thiên đế thi thể hiến cho Hiên Viên Vương, Hiên Viên Vương tại còn không có đi săn đến võ tổ trước, liền tạm thời coi đây là nhục thân. Mẫu thân của ta chỉ cần tại tương lai đem tân hôn, ăn hết bộ thân thể này, nàng liền có cơ hội trực tiếp thôn vệ hết Hiên Viên Vương." Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Mẫu thân ngươi đúng là điên, thật sự cho rằng Hiên Viên Vương không có phản chế thủ đoạn." Độc Cô Giả La nói: "Đêm động phòng hoa trúc, viên ương cá nước lúc, Hiên Viên Vương tâm thần nhất định thư giãn, mẫu thân của ta vẫn là có một cơ hội." Diệp Thần nói: "Mẫu thân ngươi tức là loại ý nghĩ này ta không lời nào để nói." Độc Cô Giả La nói: "Ai, ta cũng biết mẫu thân của ta gan to bằng trời, pháp này cựu tử nhất sinh, phong hiểm quá lớn, nhưng ta thuyết phục không ở, Diệp đại ca, ta chỉ cầu ngươi có thể khuyên đủ nàng." Diệp Thần nói: "Mẫu thân ngươi hận không thể giết ta, ta lại thế nào khuyên được nàng?" Độc Cô Giả La nói: "Không phải, Diệp đại ca, chỉ cần ngươi mét cho mẹ ta, kẻ ngu phía sau bí mật đến cùng là cái gì, nhường nàng mê mang đạo tâm một lần nữa có ký thác, nàng có lẽ liền sẽ không lại điên cuồng như vậy, đến lúc đó ta cũng khuyên đủ nàng, nàng khả năng liền nguyện ý rời đi cổ tinh môn, ngược lại đầu nhập vào ngươi." Diệp Thần trong lòng hơi động, cái gọi là kẻ ngu, liền là đã từng tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, là Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt sáng tạo. Hắn cải biến thế giới tuyến về sau, kẻ ngu sụp đổ, Tinh Ảnh Nguyệt đứt dễ cơ, đạo tâm cơ hồ sụp đổ, vì vậy làm ra đủ loại cử động điên cuồng. Nếu để cho nàng đạo tâm khôi phục lời nói, hoàn toàn chính xác có khả năng nhường nàng lạc đường biết quay lại. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng cũng nên thử một chút, dù sao Tinh Ảnh Nguyệt là độc thủ dược thần thế tử, nếu là thật gả cho Hiên Viên Vương, độc thủ dược thần dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng sẽ không nhắm mắt. "Tốt, ta cho ngươi biết mẫu thân chân tướng là được." Diệp Thần đáp ứng, lúc này thu hồi Dạ Hoàng Kinh, từ Độc Cô Giả La dù đi ra, Độc Cô Giả La cũng có chút kích động, đi theo Diệp Thần bên người, trở lại Tinh Ảnh Nguyệt trước người. Tinh Ảnh Nguyệt cưỡi tại Ẩn Sơn Vân Nghê trên sống lưng, vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, nói: "Các ngươi nói xong rồi." "Tốt, luân hồi chi chủ, ngươi có thể lên đến nhận lãnh cái chết." Chương 11586. Quỷ dị áp chế. Chương 11586. Quỷ dị áp chế. Diệp Thần nói: "Sư mẫu không cần tuyệt tình như thế, ngươi đầu nhập vào cổ tinh môn, việc này ta cũng có trách nhiệm, là ta cải biến thế giới tuyến, khiến ngươi đạo tâm sụp đổ." Tinh Ảnh Nguyệt nghe Diệp Thần đổi bảo nàng: "Sư mẫu," lập tức ngẩn ngơ, nói: "Tiểu tử ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Thần nói: "Ngươi muốn tìm căn, muốn biết kẻ ngu bí mật, ta có thể nói cho ngươi, cái gọi là kẻ ngu, kỳ thật xem như một môn thuật pháp, là đã từng tam thập tam thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất tồn tại, người sáng tạo chính là bến bờ vũ trụ cường giả, danh xưng Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng là đạo tông đại chúa tể muội muội." Tinh Ảnh Nguyệt nghe Diệp Thần lời nói, đầu anh một tiếng, trống rỗng, trong lòng lật lên vô tận gợn sóng. Diệp Thần nói tiếp: "Sư mẫu, ngươi thờ phụng kẻ ngu, là muốn rèn đúc kẻ ngu." Tinh Ảnh Nguyệt đột nhiên cắn răng một cái, quát: "Đủ rồi, đừng nói nữa." Một tiếng này hét lớn, tiếng như lôi đình, chấn động đến Diệp Thần lỗ tai ông tắc hưởng, lời kế tiếp liền nói không nổi nữa. Tinh Ảnh Nguyệt trong mắt lộ ra một vòng sắc cơ, nói: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta thế nào biết thật giả? Ta là cổ tinh môn tương lai thánh phi, mà ngươi là ta cổ tinh môn địch nhân. Ta hôm nay muốn ngươi chết, ngươi nói cái gì đều vô dụng." Thoại âm rơi xuống, Tinh Ảnh Nguyệt cười Ẩn Sơn Vân Nghê, đột nhiên rút kiếm hướng Diệp Thần bạo sát mà tới. Diệp Thần một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh Ảnh Nguyệt tính tình như thế táo bạo, nói động thủ liền động thủ. Quang minh chém. Tinh Ảnh Nguyệt lại là một kiếm quang minh chạm, thẳng chạm mà tới. Một kiếm này quang huy sáng chói, thần mang bạo sáng, mang theo đại hiển giả trụ thần pháp tắc uy áp, cực kỳ cứng hãn. Thiên đấu đại đồ kiếm. Diệp Thần gặp nguy không loạn, rút ra tuyệt mệnh tiên kiếm, nắm chặt trong tay, một kiếm liền cuồng bộ đi ra, mang theo một cỗ kinh khủng sát lục khí tức, chính là Thiên đấu đại đồ kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm chính là Thiên đấu sát thần sáng tạo kiếm pháp, cùng tuyệt mệnh tiên kiếm quả thực là tuyệt phối. Diệp Thần lấy tuyệt mệnh tiên kiếm thi triển, lại điều động nhật chi thạch năng lượng, toàn thân sĩ quang nổ tung, coi như đối mặt Tinh Ảnh Nguyệt cũng là không sợ chút nào. Xoẹt. Chỉ thấy Diệp Thần đồ thiên giết chóc kiếm mang, chỉ một sát, liền đem Tinh Ảnh Nguyệt quang minh chạm kiếm quang ép giết đi, cường hành kiếm khí thậm chí làm cho Tinh Ẩm Nguyệt cùng Ẩn Sơn Vân nghe liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này lợi hại a, Ẩm Nguyệt đại nhân, đến vận dụng át chủ bài. Ẩn Sơn Vân nghe trong mắt lướt qua thật sâu kiếm kỵ, chỉ cảm thấy Diệp Thần thực lực so với trước đó lại cường hãn mấy phần. Độc Cô Giả La vội la lên: "Mẫu thân, Diệp đại ca, các ngươi đừng đánh nữa." Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, nói: "Diệp Thần, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, ta có đối phó ngươi pháp môn." Ừm. Diệp Thần nhìn xem Tinh Ẩm Nguyệt kia cố lạnh lẽo bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia đề phòng, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ thật là có chút thủ đoạn. Trời đế tinh mảnh, dáng lâm. Tinh Ẩm Nguyệt một tiếng quát mắng, tay phải một cái tấn, hư không vỡ ra, ông một tiếng, liền có một mảnh mảnh vụn hàng lâm xuống, tách ra quần quần trướng mắt kim quang, quang mang lóa mắt đến làm cho thế giới đều hóa thành một mảnh kim sắc, không nhìn thấy thiên địa nhật nguyệt. Đây là? Diệp Thần nhìn xem kia phiến mảnh vụn, lập tức liền chấn động, chỉ cảm thấy kia phiến mảnh vụn bên trong lại truyền ra trận trận rộng rãi hùng hậu luân hồi chi lực, lại là luân hồi chi vật. Tinh Ẩm Nguyệt cười nói, mảnh này trời đế tinh mảnh chính là thiên đế mệnh tinh năm đó hiện thế, tách ra quang mang ngưng tụ mà thành, đây chính là ta cổ tinh môn át chủ bài. Đối phó ngươi cái này luân hồi chi chủ, liền muốn dùng luân hồi thủ đoạn. Năm đó thiên đế mệnh tinh từng trên thế gian chiếu rọi, vũ thiên đế đạt được chúc phúc, gia tộc thành thiên đế gia tộc. Năm đó thiên đế mệnh tinh chiếu xuống huy quang, nồng đậm đến thậm chí ngưng kết ra một khối mảnh vụn, liền là Tinh Ẩm Nguyệt gọi ra trời đế tinh mảnh. Mảnh này trời đế tinh mảnh mang theo thiên đế mệnh tinh một tia lực lượng, lại có hay không so cường hành luân hồi chi lực, phi thường lợi hại. Không được. Diệp Thần sầm mặt lại, liền cảm giác trời đế tinh mảnh quang mang không ngừng chiếu rọi, vô biên uy áp bao phủ xuống, cỗ uy áp này đối luân hồi thất tinh trước sáu tinh mang theo cực kỳ khủng bố khắc chế hiệu quả. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy mình rất nhiều mệnh tinh, còn có luân hồi huyết mạch lực lượng đều bị mảnh này trời đế tinh mảnh chế trụ. Trong cơ thể hắn luân hồi thất tinh mạch thuộc về thiên đế mệnh tinh khu vực đang ong ong phát ra cộng mình, liều mạng muốn tác động trời đế tinh mảnh, đem thu hồi trong cơ thể. Đây vốn chính là luân hồi chi vận. Nhưng mảnh này trời đế tinh mảnh đã bị cổ tinh môn tuyên khắc thượng trọng cấm chế phù văn, liền là phòng ngừa Diệp Thần triệu hoán trở về. Hiện tại Diệp Thần căn bản triệu hoán không trở lại, thậm chí chính mình luân hồi huyết mạch lực lượng đều bị áp chế. Trời đế tinh kiếm trận rơi. Tinh Ẩm Nguyệt linh khí thôi động, kia vùng trời đế tinh mảnh ông một tiếng, vô tận kim quang hóa thành kim sắc thần kiếm, tinh quang lập lòe, phá không bạo rơi xuống, liền đem Diệp Thần phong tỏa ngăn cản. Sau đó ngàn vạn kiếm khí cùng nhau hướng trung tâm bạo sát, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Diệp Thần rất là chấn động, luân hồi huyết mạch lọt vào áp chế, hắn thực lực lớn bị hạn chế, mà lực phòng ngự mạnh nhất thần giác mệnh tinh, hắn cũng lưu tại võ tổ bên kia. Giờ phút này gặp Tinh Ẩm Nguyệt thiên đế kiếm khí bạo trảm, hắn dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Cửu Thương tiền bối, giúp ta. Diệp Thần lập tức điều động Cửu Thương cổ hoàng lực lượng, chỉ một thoáng toàn thân khí tức bành trướng, vang một tiếng, Nhân Hoàng Lục Quyết pháp tắc phủ văn như bướm bay lượn. Nhân Hoàng Lục Quyết tầng thứ 6, Nhân Hoàng Thiên Kiếm. Diệp Thần mượn dùng lấy Cửu Thương cổ hoàng lực lượng, lập tức buộc phát người mạnh nhất hoàng uy năng, quần quần linh khí ngưng tụ, hóa thành một thanh mênh mông to lớn thiên kiếm, từ phía trên đè xuống, chính là Cửu Thương cổ hoàng ngày xưa tư tưởng Nhân Hoàng Thiên Kiếm, mang theo Nhân Hoàng uy áp, quang minh huy hoàng, trật tự chuẩn mực. Chương 11587. Nguy cơ từ phía. Chương 11587. Nguy cơ từ phía. Cong. Nhân Hoàng Thiên Kiếm một chân xuống, kiếm quang nở rộ, lập tức liền đem Tinh Ẩm Nguyệt Thiên Đế tinh kiếm trận bộc phát kiếm quang đều cản lại. Nhưng lần này ngăn cản cũng làm cho đến luân hồi mộ địa bên trong, Cửu Thương cổ hoàng vô cùng khó chịu rên khẽ một tiếng. Hắn hiện tại ngăn cản không chỉ là Tinh Ẩm Nguyệt lực lượng, còn có Thiên Đế tinh mảnh năng lượng, đây chính là Thiên Đế mệnh tinh quang huy kết tinh a, uy năng cực kỳ khủng bố. A, tiểu tử này. Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần đỡ được công kích của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới tại luân hồi huyết mạch bị áp chế tình huống dưới, Diệp Thần vẫn còn dư lực chống lại. Nàng hít sâu một hơi, liền chuẩn bị điều động linh khí, lần nữa xuất kích, nhưng không ngờ lúc này, Độc Cô Giả La lách mình xuất hiện tại bên người nàng. Nàng đang không rõ ràng cho lắm, chợt thấy bả vai đau đớn, đã bị Độc Cô Giả La đâm ba cây độc châm. Giả La, Tinh Ẩm Nguyệt ngơ, không nghĩ tới nữ nhi của mình thế mà lại kim châm chính mình, cái này ba cây độc châm, bên trong ẩn chứa, cũng không phải là muốn mạng kịch độc, chỉ là tê liệt kinh mạch độc tố. Thoáng chốc ở giữa, Tinh Ẩm Nguyệt liền cảm giác toàn thân kinh mạch tê liệt, một hơi vận lên không được, suýt chút nữa thì từ Ẩn Sơn Vân nghe trên sống lưng đến rơi xuống. Độc Cô Giả La lớn tiếng kêu lên, Diệp đại ca, đi mau. Diệp Thần ngơ, không nghĩ tới Độc Cô Giả La sẽ giúp chính mình. Ngụy Dĩnh nói, không thể đi. Diệp Thần, nhân cơ hội này, mau giết nữ nhân kia. Không thể để cho nàng tiếp tục náo xuống dưới. Diệp Thần nhìn một chút Tinh Ẩm Nguyệt, chỉ gặp lúc này Thiên Đế tinh mảnh mất đi khống chế, đã rớt xuống đất, mà Tinh Ẩm Nguyệt toàn thân tê liệt, không thể động đậy, cũng chính là hắn ngàn năm một thở cơ hội ra tay. Giả La cô đương, mẫu thân ngươi đã đi rồi, ta trước hết để cho nàng thành tỉnh một chút, mang các ngươi hồi luân hồi trận doanh. Diệp Thần không muốn bỏ lỡ cơ hội, lập tức tế ra phá hiểu cùng, ngưng tụ khí tức, kéo căng dây cùng, một chi quang tiễn xuất hiện, sâm nghiêm lăng lệ phong mang chính muốn phá thiên, mũi tên chỉ hướng Tinh Ẩm Nguyệt đầu vai. Nguy rồi. Tinh Ẩm Nguyệt dưới hung ẩn sơn vâng nghe, nhìn thấy Diệp Thần phá hiểu cùng, lập tức liền hoảng sợ đến phát run lên. Nó lúc trước bị phá hiểu cùng một tiễn xuyên qua, may mắn không chết, nhưng đã sinh ra tâm ma, giờ phút này gặp lại phá hiểu cùng, liền sợ hãi không thôi, toàn thân khí cơ bị bao phủ, lại cũng không thể động đậy. Diệp Thần đang muốn bắn tên, Độc Cô Giả La lại đứng ra, ngắt ở hắn cùng Tinh Ẩm Nguyệt ở giữa, cắn răng nói, Diệp đại ca, không thể. Ngươi không thể thương tổn mẫu thân của ta. Nàng cũng không nguyện Diệp Thần thụ thương, cũng không muốn nhìn thấy chính mình mẫu thân thụ thương. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, Giả La cô đương, ngươi tránh ra, ta không giết ngươi mẫu thân, chỉ là trước bắt nàng, sau đó mang các ngươi hồi luân hồi tình giới. Mẫu thân ngươi điên cuồng như vậy, ngươi cũng có mắt thấy, nhất định phải nhường nàng tỉnh táo lại. Độc Cô Giả La nói, không được. Diệp đại ca, ngươi không thể gây tổn thương cho mẫu thân của ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, cân nhắc nặng nhẹ, thực sự không thể lại để cho Tinh Nhật Nguyệt náo xuống dưới, hắn giơ cao lên phá hiểu cung, đem mũi tên hướng bầu trời vọt tới, xuy một tiếng, mũi tên phá không, mang theo cực kỳ lăng lệ uy thế, lại bạo rơi mà xuống, từ phía trên hướng Tinh Nhật Nguyệt bắn xuống đi, trực tiếp tránh đi Độc Cô Giả La. Độc Cô Giả La lấy làm kinh hãi, Diệp Thần một tiễn này tốc độ quá nhanh, nàng đã tới không kịp chặn đường. Tinh Nhật Nguyệt trong mắt lộ ra một vòng sợ loạn chi sắc, liền nhìn xem kia tảng sáng một tiễn, cấp tốc hướng mình phóng tới ầm ầm. Nhưng, tại mũi tên bắn tới nửa đường thời điểm, một trận nổ thật to âm thanh, như lôi đình vang vọng đất trời, trong hư không xuất hiện một đầu khe nước to lớn, một con lông xù thú tay, từ trong cái khe rũa ra, tinh chuẩn vô cùng bắt lấy mũi tên. Diệp Thần cái này tảng sáng một tiễn, uy thế cỡ nào mãnh liệt, con kia thú tay nắm lấy mũi tên về sau, mũi tên thượng mang theo lực lượng kinh khủng, tại chỗ liền để nó bàn tay suy suy bốc cháy lên, huyết nhục đều bị mũi tên thượng lôi cuốn lực lượng cường đại xé rách vỡ vụn, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng bàn tay kia không có chút nào buông lỏng ý tứ, y nguyên kiên định cầm chặt lấy mũi tên, thẳng đến mũi tên lực lượng hao hết, hóa thành nhỏ vụn bạch quang tiêu tán, mà bàn tay của nó huyết nhục cũng bị xé nát đốt cháy khét rơi, vô cùng dữ tợn. Ẩm Nguyệt đại nhân, không có sao chứ? Một đạo thân ảnh khổng lồ xé mở vết nứt không gian, chậm rãi nổi lên, chính là Cổ Tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú đứng đầu, Sửu Viên Vương. Diệp Thần nhìn thấy Sửu Viên Vương giáng lâm, thậm chí không để ý lại giới, cưỡng ép tiếp nhận chính mình tảng sáng một tiễn, không khỏi rất là chấn động. Ngày xưa toàn thân lông đen, dung mạo dữ tợn xấu xí Sửu Viên Vương, giờ phút này một thân lông tóc, thế mà toàn thành màu trắng, từ vượn đen biến thành vượn trắng, nhiều hơn vừa phân thần thánh hương vị. Viên Vương, ngươi đã đến. Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy Sửu Viên Vương giáng lâm, lập tức vui mừng. Ẩn Sơn Vân nghe cũng là đại hỉ, kêu một tiếng, Viên Vương đại ca. Sửu Viên Vương, ừ, một tiếng, chậm rãi hạ xuống tới, thân thể cao lớn nguy nga như núi, tôn lên Tinh Ẩm Nguyệt, Diệp Thần, Độc Cô Giả La bọn người, còn có Hắc Cổ Tự, đều có chút nhỏ bé. Mà tại Sửu Viên Vương giáng lâm về sau, hư không bên trong, răng rắc, không gian đi theo không tách ra nước, sau đó lít nha lít nhít, đến không hết cường hãn võ giả, mặc áo giáp, cầm binh khí, bộ đao mang kiếm, pháp bảo nở rộ, xuất hiện trên bầu trời, khí thế rộng rãi, nhìn chằm chằm quan sát Diệp Thần, đều là Cổ Tinh môn bên trong cường giả. Diệp Thần cùng Mỹ Dĩnh nhìn lên bầu trời bên trong, lít nha lít nhít Cổ Tinh môn cường giả, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng thầm hô không tốt. Hiển nhiên là Diệp Thần luân hồi khí tức bại lộ, kinh động đến Cổ Tinh môn bên trong người, Sửu Viên Vương trực tiếp dẫn người giáng lâm. Sửu Viên Vương thâm thúy con ngươi, nhìn thẳng Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi can đảm hơn người, lại dám bước vào ta Cổ Tinh môn địa bàn." Chương 11588, người dẫn đường. Chương 11588, người dẫn đường. Ta một bắt được khí tức của ngươi, liền lập tức dẫn người giáng lâm, may mắn ta tới không tính quá muộn, nếu không Ẩm Nguyệt đại nhân sợ là muốn chết trong tay ngươi. Tinh Ẩm Nguyệt nói: "Viên Vương, ngươi lập công lớn, ta sẽ hướng Hiên Viên Vương đại nhân bẩm báo." Sửu Viên Vương có chút không người nói: "Đa tạ Ẩm Nguyệt đại nhân, như vậy hiện tại, chúng ta trước bắt luân hồi chi chủ lại nói." Tinh Ẩm Nguyệt gật đầu nói: "Ngươi dùng ta Thiên Đế tinh tiết, trấn áp hắn là được." Sửu Viên Vương nói: "Đúng, cái này, phải." Chữ vừa rơi xuống, nó lập tức bàn tay nhấc câu, vừa mới rớt xuống đất Thiên Đế tinh tiết, liền bay lên, bay đến nó trong lòng bàn tay, tách ra ngàn tia điểm lạnh, vạn đạo bảo quang. Vô tận quang huy bao phủ xuống, Diệp Thần liền cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, lại lần nữa nhận lấy áp chế. Diệp Thần một trái tim, lập tức chìm đến đáy cốc. Hiện tại Sửu Viên Vương giáng lâm, lại mang theo nhiều như vậy Cổ Tinh môn cường giả tới, trung điệp vây khốn, hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ khó hơn lên trời. Ngụy Dĩnh cũng cảm thấy thế cục không ổn, tới cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?" Diệp Thần hít sâu một hơi, kéo phá hiểu cung, nói: "Chỉ có thể giết ra ngoài." Giữa sân bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên Hắc Cổ Tự bên trong, truyền đến một đạo trầm hậu thanh âm: "Luân hồi chi chủ, nhưng đến ta Hắc Cổ Tự tạm lánh." Chính là kia đạo diễn tăng nhân thanh âm. Theo đạo diễn tăng nhân thanh âm rơi xuống, Hắc Cổ Tự trận pháp vòng bảo hộ liền mở ra một đường nhỏ. Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lôi kéo Ngụy Dĩnh, một cái lắc mình, liền dọc theo kia khe hở chui vào. Hai người chui vào Hắc Cổ Tự về sau, khe hở lập tức khép kín, cả tòa Hắc Cổ Tự lại lần nữa bao phủ tại thiên Phật chính giác trận pháp vòng bảo hộ bên trong. Ừm. Sửu Viên Vương biến sắc, lập tức vung lên lông sủ cự thủ, vang một tiếng vỗ xuống, nhưng đập vào Hắc Cổ Tự trận pháp vòng bảo hộ bên trên, liền có loại đã đánh trúng thép tấm, lại đánh vào trên đông cảm giác, mới vừa cùng nhu lực lượng bắn ngược trở về, để nó mười phần khó chịu. Tinh Ẩm Nguyệt trầm giọng nói: "Đây là Thiên Phật chính giác trận, Hắc Cổ Tự hộ chùa đại trận, phía sau tựa hồ có siêu thoát không không gì đó áp trận, không tốt phá giải." Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đã tiến vào Hắc Cổ Tự bên trong, đạo diễn tăng nhân tới đón lấy, mang trên mặt tôn sùng chi sắc, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, luân hồi chi chủ, người không sao chứ?" Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta không sao, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Vừa mới nếu là không có đạo diễn tăng nhân tương trợ, Diệp Thần tại Cổ Tinh môn cường giả trùng điệp vây khốn dưới, coi như có thể giết ra ngoài, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn." Đạo diễn tăng nhân nói: "Không sao, luân hồi chi chủ ngươi là vô vô thời không vị thứ hai Phật tổ, ta Hắc Cổ Tự cùng Phật hữu duyên, phương trượng sư phó có thể bảo trì tâm thần thanh minh, đều bởi vì lâu dài chuyên cần Phật pháp, người ta đều là người trong Phật môn, nên cùng nhau trông coi." Diệp Thần nói: "Đa tạ." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy trên bầu trời, Cổ Tinh môn vô số cường giả, lít nha lít nhít vây khốn, nhìn chằm chằm, còn có Sửu Viên Vương khổng lồ như núi thân ảnh, che khuất bầu trời, một đôi tròng mắt quan sát Hắc Cổ Tự, làm cho người không rét mà run. "Đại sư, Cổ Tinh môn cường địch bên ngoài, ta phải nghĩ biện pháp rời đi, không biết các ngươi nơi này có cái gì không gian thông đạo loại hình?" Diệp Thần hỏi. "Nhập Hắc Cổ Tự tạm lánh, chỉ là ngộ biến tùng quyền, Cổ Tinh môn vô số cường giả còn ở bên ngoài vây quanh, hắn muốn rời khỏi, nhất định phải tìm phương pháp khác." Tại Sửu Viên Vương uy áp dưới, Diệp Thần chính mình muốn phá không đào thoát, đã mất khả năng, chỉ hy vọng Hắc Cổ Tự bên trong mặt khác có không gian thông đạo loại hình gì đó. Đạo diễn tăng nhân mỉm cười nói, luân hồi chi chủ không cần phải lo lắng, ta hắc cổ tự có đại trận che chở, cổ tinh môn công phá không vào, chờ bọn hắn công không tiến vào, bọn hắn tự nhiên là sẽ lui. Diệp Thần nhướng mày, đang muốn nói chuyện, chợt nghe phịch một tiếng vang, hướng trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khủng bố. Chỉ gặp Sửu Viên Vương đang thôi động một phương ấn tỷ, hung hăng oanh kích hắc cổ tự trận pháp vòng bảo hộ, lớn tiếng nói, luân hồi chi chủ, mau ra đây đi, ngươi núp ở bên trong sẽ chỉ hại chết hắc cổ tự chư vị cao tăng, ta lấy hiền giả đại ấn phá trận, các ngươi cái gì trận pháp bảo vệ, đều chỉ có phá diệt hạ chẳng. Diệp Thần chấn động trong lòng, đạo diễn tăng nhân cũng là ngẩn ngơ, chỉ gặp Sửu Viên Vương chỗ thúc dục cất tỷ, hiện ra bạch kim nhan sắc, thần quang bằng bạc, uy viêm bừng bừng, giống như đế hoàng trong tay đại ấn, che đậy thiên hạ, đóng đô trật tự, phía trên lượn lờ lấy một tia đại hiền giả trụ thần pháp tắc khí tức, dị thường hung mãnh. Tại tôn này hiền giả đại ấn nện như điên dưới, hắc cổ tự trận pháp bảo vệ cũng là cấp tốc dung chuyển, lúc đầu cương nhu cùng tồn tại, vô kiên bất tồi trận pháp vòng bảo hộ, xuất hiện từng cái khe hở. Làm sao có thể? Đạo diễn tăng nhân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hộ chùa đại trận lại sẽ phải bị Sửu Viên Vương đánh phá. Nó người hiền giả kia đại ấn là đại hiền giả gì đó, chúng ta không chống nổi, đại sư, đến nghĩ biện pháp rời đi. Diệp Thần nhìn thấy Sửu Viên Vương tôn này ấn tỷ, liền bắt được đại hiền giả khí tức. Cổ tinh môn bố trí huyền thiên luân chuyển trận, Ngưu Toan tiếp thu đại hiền giả quyền hành, mặc dù không thể thành công, nhưng vẫn là đạt được chút đại hiền giả rất xuống thánh vật, tỉ như trước đó lôi âm thần điệu trật tự văn chương. Mà Sửu Viên Vương hiền giả đại ấn, uy áp hiển nhiên so trật tự văn chương hung mãnh rất nhiều, có đế hoàng uy nghiêm, cao cư miếu đường trật tự, Diệp Thần thậm chí bắt được cửu thương cổ hoàng nhân hoàng trật tự đầu nguồn. Giữa thiên địa vị thứ nhất nhân hoàng, vô thời không công nhận là cửu thương cổ hoàng, nhưng trên thực tế là đại hiền giả thậm chí có thể nói là cửu thương cổ hoàng người dẫn đường, là sư phó. Chương 11589. Bí quyết chi pháp. Chương 11589, bí quyết chi pháp đại hiền giả mới thật sự là vĩ đại nhân hoàng, người hiền giả này đại ấn, liền có đế hoàng khí thế, rộng rãi bằng bạc. Sửu Viên Vương từ vượn đen biến thành vượn trắng, khí tức cũng rộng rãi thần thánh rất nhiều, hiển nhiên là nhận hiền giả đại ấn thấm nhiễm, thân hồn về biến. Diệp Thần tự nghĩ khó mà ngăn cản, dù sao đối phương còn có một mảnh thiên đế tinh tiết, có thể áp chế hắn luân hồi huyết mạch, hắn quá bị thua thiệt. Vi Vũ, Vi Vũ. Bên ngoài cổ tinh môn vô số cường giả đều cùng kêu lên hò hét, vận sức chờ phát động, chỉ chờ Sửu Viên Vương công phá hắc cổ tự thủ hộ đại trận về sau, liền cung giết xuống dưới, đem Diệp Thần chu diệt tại chỗ. Đạo diễn tăng nhân thần sắc cũng biến thành tương đương nghiêm trọng, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Luân hồi chi chủ, mời đến lao nạp nơi đây an thân. Ngay lúc này, hắc cổ tự chỗ sâu truyền đến một đạo giản mua tang thương thanh âm, lộ ra vô tận tuế nguyệt thê lương. Đạo diễn tăng nhân chấn động, trở lại hành lễ kêu lên, phương trưởng sư phó. Diệp Thần nghe được thanh âm này, trong lòng lập tức khẽ động, nghĩ thầm đó phải là Khô Chi thiền sư, hắc cổ tự phương trưởng, truyền thuyết đến từ bến bờ vũ trụ cường giả, đại hiền giả dọn kia trụ thần máu đảm bảo người. Kia thanh âm giản mua nói, luân hồi chi chủ, người qua đây. Đạo diễn, ngươi trước giữ vững nơi đây, thay vi sư kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Đạo diễn tăng nhân thân thể run lên, dưới mắt cổ tinh môn cường giả trùng điệp vây khốn, mà Sửu Viên Vương đang điên cuồng oanh kích lấy hộ chùa trận pháp, hắn muốn thủ hộ kéo dài một khắc đồng hồ, quả thực không phải chuyện dễ. Nhưng Khô Chi thiền sư phân phó xuống tới, hắn lại há có thể lùi bước. Cắn răng, cảm thấy có quyết tuyệt chi ý, nói, sư phó yên tâm, một khắc đồng hồ thời gian, đệ tử thủ được. Chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi xuống, tay vây chẳng hạn, yên lặng bắt đầu tụng kinh niệm chú, diệu pháp hoa sen cùng chiếu rõ hư không thi triển, từng đóa thanh liên, từng sợi phật quang, phóng lên tận trời, bổ cường hộ chùa trận pháp. Khô Chi thiền sư lần nữa kêu lên, luân hồi chi chủ, mời đến. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Ngụy Dĩnh nói, Ngụy Dĩnh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngụy Dĩnh yên lặng gật đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra trận băng tuyết hàn khí, cường hóa trận pháp, cái kia trận pháp vòng bảo hộ liền bị băng phong, lực phòng ngự tăng nhiều. Nàng giờ phút này thực lực đã đuổi không kịp Diệp Thần, nhưng dù sao chấp trưởng lấy băng thần quyền hành, vẫn có chút tự vệ cùng bảo vệ năng lực. Diệp Thần dọc theo Khô Chi thiền sư thanh âm, nhanh chân tiến lên, đi vào hắc cổ tự Phật môn đại điện bên trong, kêu một tiếng, Khô Chi thiền sư. Giang giác giang giác. Chỉ nghe đại điện cung phụng Phật tổ pho tượng, phát ra một trận vang, Phật tượng chuyển nửa vòng, Phật đài dưới đáy lộ ra một đầu tối tăm thầm nghĩ. Diệp Thần dọc theo ám đạo, đi xuống, dưới đại điện là một cái tầng hầm, 10 phần rộng rãi, mặt đất cùng vách tường khắc họa lấy từng đạo trận văn, một cái hoàng y mày trắng lao tăng, đang xếp bằng ngồi dưới đất tầng hầm chính giữa. Hắn lại là trận nhãn, hắc cổ tự thủ hộ đại trận, thế mà lấy hắn là trận nhãn, trên người hắn khí tức không ngừng chạy tới, vươn vào trong địa mạch, trung quanh rất nhiều trận văn sáng tắt long lánh. Bên ngoài Sửu Viên Vương mỗi oanh kích một chút, hắn thân thể liền chấn động một chút, mang trên mặt thống khổ chi ý, hiển nhiên khí tức của hắn cùng hộ chùa đại trận nối liền thành một thể, đại trận chịu kích, hắn cũng 10 phần không dễ chịu. Khô Chi thiền sư, Diệp Thần mở to hai mắt, đánh ra trước mắt hoàng y mày trắng lao tăng làn da tiểu tụy, lại như cây khô đồng dạng, phía trên thật là có gỗ hoa văn, thoạt nhìn tương đương quái dị, mà từ trên người hắn, Diệp Thần đã có thể bắt đến một cỗ mênh mông bàng bạc trụ thần năng lượng khí tức, kia tất nhiên liền là đại hiền giả trụ thần máu, nhưng hắn không cảm ứng được nửa điểm huy hoàng quang minh khí tức, chỉ có vô biên hắc ám, ô uế, đục ngầu, quỷ dị. Hiển nhiên, đại hiền giả trụ thần máu hoàn toàn chính xác nhận lấy ô nhiễm, tại kia cỗ hắc ám khí tức trùng kích vào, Diệp Thần theo bản năng không nghĩ quá mức tới gần Khô Chi thiền sư, giống như sợ mình cũng sẽ bị hắc ám ô nhiễm. Luân hồi chi chủ, ngươi đã đến. Khô Chi thiền sư mở to mắt, nhìn xem Diệp Thần đến, lộ ra một vòng vui mừng thần sắc. Diệp Thần gặp hắn con mắt đục ngầu ô uế chịu không thấu, không có nửa điểm sáng tỏ, không khỏi ngẩn ngơ, nói: "Khô Chi thiền sư, ngươi?" Khô Chi thiền sư cười nhạt một cái nói: "Lão nạp không có việc gì, tạm thời còn chưa chết, ngươi tu luyện qua ta Huyền Thiên gia tộc công pháp." Diệp Thần vội vàng nói: "Ừm, trước kia có hai vị tiền bối, một là đạo thiên đế rơi phi thiên, còn có đệ đệ của hắn rơi tiêu dao, ta từ hai người bọn họ trên thân tập được Huyền Thiên gia tộc bí pháp Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết. Khô Chi Thiền sư ngẩn ngơ, nói: Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, đây chính là ta Huyền Thiên gia tộc hạch tâm nhất công pháp à? Người thiên phú cao như vậy, thế mà có thể luyện thành? Diệp Thần nói: may mắn mà thôi. Khô Chi Thiền sư nói: ừm, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói: còn phân tầng thứ mấy sao? Hai vị kia tiền bối cũng không có nói cho ta à? Khô Chi Thiền sư cười một tiếng, nói: ta Huyền Thiên gia tộc Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết tổng cộng có 7 tầng, một tầng tinh thần hiện, tầng 2 nhật nguyệt lên, 3 tầng sao băng bay xuống, 4 tầng tinh hà tạo hóa, tầng 5 tinh không sinh sôi, tầng 6 vũ trụ sinh hóa, 7 tầng vạn tinh quy tịch, đạo thiên đế cùng tiêu diêu đại đế chỗ lạc ra, chỉ là ta Huyền Thiên gia tộc một cái chi nhánh, bọn hắn nắm giữ Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, đoán chừng chỉ là da lông, còn không có nhìn thấy chân. Chính ảo diệu, ngươi không biết biến hóa cụ thể, cũng không thể cỡ trách nhiều. Diệp Thần nói: thì ra là thế, lần này nếu chúng ta có thể đào thoát, còn xin thiền sư vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm ta Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết chân chính huyền bí. Khô Chi Thiền sư lại lắc đầu nói: cái này Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết huyền bí, lão nạp cũng không biết. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: thiền sư cũng không biết sao? Chương 11590, hai họa chúng sinh. Chương 11590, hai họa chúng sinh. Khô Chi Thiền sư thở dài một tiếng, nói: lão nạp năm đó là Huyền Thiên Tinh Hà bờ một gốc cây liễu nhanh cây, về sau cùng lá cây cùng một chỗ biến hóa, kết làm huynh đệ, song song bái nhập Huyền Thiên gia tộc một lần dưới. Mặc dù đã từng tu luyện qua Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, nhưng về sau vì chạy nạn đến vô thời không, ta cùng huynh chúng ta đều tận lực chặt đứt trên thân nhân quả, lấy giảm bớt gánh vác. Kia Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết cụ thể pháp môn tu luyện, chúng ta đều quên. Diệp Thần có chút tiếc hận, nói: đúng là như thế. Lại hỏi: thiền sư còn có cái huynh trưởng? Không biết sao, đang nghe Khô Chi thiền sư nói tới huynh trưởng thời điểm, Diệp Thần trái tim đột nhảy một cái, có cô bất an cảm giác, giống như bắt được tương lai sẽ có nguy hiểm gì giống như. Khô Chi thiền sư thở dài: đúng vậy, lão nạp huynh trưởng, liền cứ gọi Huyền Thiên Khô Diệp. Lão nạp cùng hắn chạy nạn đến vô thời không về sau, lão nạp kịp thời quy y Phật môn, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, lấy Phật quang chiếu rọi bản tâm, tránh cho chịu hắc ám ăn mòn. Nhưng lão nạp người huynh trưởng kia, hắn cận kề cái chết cũng không muốn bái Phật, nói chỉ là Phật tổ, bất quá hạ giới thời không tượng bùn tàn ảnh, hắn có thể nào hướng thấp đầu? Lão nạp khổ khuyên không có kết quả, cuối cùng nhìn xem hắn bị bến bờ vũ trụ cùng vô thời không hắc ám ăn mòn, sa đọa thành tà ma, xưng là Khô Diệp ma tôn, từng vì ác một thời đại, không biết luân hồi chi chủ có nghe hay không qua hắn. Diệp Thần cao mày nói: Khô Diệp ma tôn sao? Tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Khô Chi thiền sư lấy làm kinh hãi, nói: cái này có thể kỳ, lão nạp người huynh trưởng kia hung danh hiển hách, luân hồi chi chủ thế mà chưa từng nghe qua. Diệp Thần nói: hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Khô Chi thiền sư nhíu mày trầm ngâm, chỉ cảm thấy kỳ quái, bóp chỉ suy tính, muốn nhìn trộm phía sau nhân quả. Và anh. Mà lúc này đây, bên ngoài Sửu Viên Vương cũng oanh kích đến mãnh liệt hơn, đất rung núi chuyển, hắc cổ tự thủ hộ đại trận, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Diệp Thần vội nói: thiền sư, có lời gì, chúng ta sau này hãy nói đi, hiện nay vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi lại nói. Khô Chi thiền sư lắc đầu nói: thong thả, lão nạp có mấy lời hiện nay không nói, về sau liền không có cơ hội nói, luân hồi chi chủ không cần phải lo lắng, bên ngoài một đám lưu manh ác hùng, lão nạp chờ một chút liền xuất thủ nấu ăn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, gặp Khô Chi thiền sư lúc nói lời này, khí định tân nhàn, phảng phất thật có thủ đoạn gì, có thể chấn áp Sửu Viên Vương, ẩn sơn vân nghe, tinh ẩm nguyệt bọn người. Nhưng nhìn hắn toàn thân tiêu tụy, khí huyết suy sụp bộ dáng, cũng không giống là có cái gì thủ đoạn. Khô Chi thiền sư lại đem ngoại giới uy hiếp, như không có gì, nói tiếp: luân hồi chi chủ, ngươi đã chấp trưởng độ chi mảnh vỡ, lão nạp muốn cầu ngươi một chuyện. Diệp Thần nói: ồ, là liên quan tới Khô Diệp ma tôn. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được mấy phần. Khô Chi thiền sư thở dài: chính là lão nạp người huynh trưởng kia rơi vào hắc ám, biến thành tà ma, lão nạp không đành lòng, nếu có cứu rỗi cơ hội, cũng nghĩ cứu rỗi hắn thoát ly ma hải. Luân hồi chi chủ, nếu ngươi tương lai đụng phải hắn, tốt nhất có thể lấy độ chi mảnh vỡ siêu độ phát tác, hóa giải trên người hắn tà ma hắc ám chi khí, cứu vãn hắn hồi chính đạo. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ thầm Khô Diệp ma tôn cái danh hiệu này hắn cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói, cái này Khô Diệp ma tôn ở nơi nào, tu vi như thế nào, hiện nay thân phận là cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng Khô Chi thiền sư thành khẩn ủy thác, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt, nói: thiền sư xin yên tâm, nếu có cơ hội ta sẽ cứu rỗi Khô Diệp ma tôn. Hắn cũng không có đem lại nói đầy, thậm chí có thể nói là qua loa, dù sao tương lai có cơ hội hay không ai cũng không biết. Khô Chi thiền sư nghe được Diệp Thần lời này lại thở dài một hơi, nói: có luân hồi hứa một lời, lão nạp an tâm, chỉ mong tương lai luân hồi chi chủ phi thăng bến mở vũ trụ, cũng có thể mang lão nạp huynh trưởng cùng một chỗ trở về. Yêu cầu này liền có chút quá mức, Diệp Thần chỉ đáp: tương lai rồi nói sau, thiền sư, chúng ta đi ra ngoài trước. Khô Chi thiền sư nói: ừm. Hắn chậm rãi đứng dậy, khép mắt nhìn xem Diệp Thần, nói: luân hồi chi chủ, lão nạp biết ngươi muốn đại hiển giả trụ thần máu, lão nạp cho ngươi là được. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái hộp, hộp như là thủy tinh chế tạo, tại hắn tiêu thụy như một bàn tay làm nổi bật ở dưới, lộ ra 10 phần óng ánh hoa mỹ. Đại hiển giả trụ thần máu, ngay tại cái này trong hộp, đã sớm bị hắc ám ô nhiễm, nhưng lão nạp tin tưởng, lấy luân hồi chi chủ siêu độ phát tác, nhất định có thể tịnh hóa hắc ám. Đem hộp đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần con mắt lập tức trợ to, liền thấy cái này hộp trong khe hở, có một tia kinh khủng khói đen mờ mịt tới, tràn ngập so thiên ma tinh biển còn muốn vận đủ ô hế. Hắn không dám tay không đi đón, điều động một tia độ chi mảnh vỡ năng lượng, bảo vệ được hai tay về sau, lúc này mới tiếp nhận, chỉnh trọng nói: đa tạ thiền sư tặng bảo, ân sâu khó quên, cảm kích khôn cùng. Tâm hắn nghĩ thế phiên cầm tới trụ thần máu, coi như thuận lợi, hiện tại chỉ cần tịnh hóa rơi trụ thần máu bên trong hắc ám, liền có thể cho võ tổ phục dụng, nhường hắn triệt để khôi phục, thậm chí so trước kia còn cường đại hơn. Khô Chi thiền sư mỉm cười, nói, không sao, không cần khách khí, năm đó lao nạp người huynh trưởng kia, gan to bằng trời, thế mà từ trong gia tộc, trộm một giọt trụ thần máu tới, đưa đến vô vô thời không, nghĩ tới tịnh hóa về sau, đáng tin lấy trụ thần máu năng lượng, quay về bến bờ vũ trụ. Nhưng, hắn hiển nhiên không để ý đến giọt này trụ thần máu hắc ám, cường đại đến không cách nào tịnh hóa tình trạng, lao nạp vì không cho hắn nhận ăn mòn, ban đêm vụng trộm mang theo cái này trụ thần máu rời đi, đi tới nơi đây. Nơi địa phương này, từng có thiên đế mệnh tinh chiếu rọi, nhất là Quang Minh, có thể thoáng áp chế giọt này trụ thần máu hắc ám, mà lại lao nạp cũng cạn kiệt tu vi áp chế, lại thêm có huyền thiên thần tinh hộp phong tỏa, cuối cùng không có nhường hắc ám bộc phát, tai họa chúng sinh. Chương 11591. Rất không tầm thường. Chương 11591. Rất không tầm thường. Chỉ là lão nạp thân thụ hắc ám từng bước xâm chiếm, nhục thân kinh mạch xem như hủy sạch, tu vi cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, vạn không còn một. Nói xong lời cuối cùng, Khâu Chi thiền sư một trận than thở, có chút thê lương. Diệp Thần nhìn xem trong tay hộp thủy tinh, xuyên thấu qua hơi mở hộp, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong thịnh phóng lấy một viên như nước mắt tinh thể màu đen, hắn nói ra, nguyên lai giọt này trụ thần máu, là Khô Diệp Ma Tôn trộm ra sao? Khâu Chi thiền sư cười khổ nói, đúng vậy, cũng chỉ có lão nạp vị huynh trưởng kia, mới như thế gan to bằng trời, lão nạp cũng không dám trộm cắp gia tộc chi vật, dù sao lão nạp cùng hắn đều chỉ là huyền thiên tinh hà cái khác một gốc cây liễu, gặp nạn sau Khô Chi lá khô sở hóa, cùng huyền thiên gia tộc thuần huyết thiên tài so sánh, thân phận thực sự hèn mọn cực kỳ. Mặt khác, luân hồi chi chủ, ngươi lấy đi trụ thần máu về sau, cái hộp này cũng không cần lãng phí, hộp này chính là huyền thiên trong tinh hà huyền thiên thần tinh gen đúc, bản thân liền là hiếm có thánh vật. Ngươi luyện hóa cái này huyền thiên thần tinh hộp, đối ngươi huyền thiên tinh lưu quyết tu vi rất có tăng thêm. Diệp Thần nói, đúng, đa tạ thiền sư, ta đã biết. Khô Chi thiền sư ừ một tiếng, liền cùng Diệp Thần cùng một chỗ đi ra ngoài. Bên ngoài Sửu Viên Vương không ngừng oanh kích lấy hắc cổ tự trận pháp bảo vệ, nguy cơ trùng trùng, nhưng Khô Chi thiền sư phảng phất giống như không nghe thấy, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ thật có thủ đoạn đương đối. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, chỉ mong Khô Chi thiền sư thật có lợi hại gì thần thông, có thể trấn áp cổ tinh môn vô số cường giả. Khô Chi thiền sư một bên đi ra ngoài, ánh mắt một bên dò xét Diệp Thần, ánh mắt lóe lên một vòng kỳ dị vừa nghi ngờ sát thái. Diệp Thần hỏi, thiền sư nhìn ta làm gì? Khô Chi thiền sư có chút chần chừ nói, không biết có phải hay không ảo giác, luân hồi chi chủ, lão nạp luôn cảm giác trên người ngươi có ta huyền thiên gia tộc lão tổ khí tức. Diệp Thần nói, a, lời này giải thích thế nào? Khô Chi thiền sư nói, ta huyền thiên gia tộc có một vị phi thường cổ xưa lão tổ, cổ xưa đến lão nạp gia nhập huyền thiên gia tộc thời điểm, hắn đã vẫn diệt vô tận tuế nguyệt, nhưng lão nạp đối với hắn truyền thuyết như sấm bên tai, mà lại cho dù hắn vẫn diệt, hắn lưu lại tới khí tức, y nguyên bao phủ toàn cả gia tộc, thậm chí tẩm bổ huyền thiên gia tộc huyền thiên tinh hà, truyền thuyết liền là hắn máu tươi sở hóa, năng lượng vô tận, lão nạp chịu thật sâu ân. Lão nạp ở trên thân thể ngươi, tựa hồ bắt được một tia huyền thiên lão tổ khí tức, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần cũng là rất là ngạc nhiên, nói, thật sao? Khô Chi thiền sư nói, ừm, có chút kỳ quái, hẳn là lão nạp ảo giác, huyền thiên lão tổ là cựu thiên lão tổ một trong, hắn tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, ngươi lại không đi qua tinh không bị ngạ, trên thân lại thế nào khả năng có khí tức của hắn? Diệp Thần nói, cựu thiên lão tổ. Khô Chi thiền sư nói, ừm, liền là cựu thiên môn phiệt người sáng lập, bọn hắn là phi thường cổ xưa tồn tại, liên quan tới bọn hắn hết thảy đều đã vùi lấp tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong, chỉ biết là bọn hắn đã từng phi thường cường đại. Diệp Thần chấn động trong lòng, từ nơi sâu xa liền cảm thấy Khô Chi thiền sư lời này phảng phất xúc động một loại nào đó cổ xưa nhân quả. Hắn luân hồi mộ địa bên trong, lại có 9 tòa mộ địa, có chút rung động. Cỗ này rung động, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại rung động lòng người, làm cho Diệp Thần trong nháy mắt liền kinh ngạc. Luân hồi mộ địa bên trong, cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ, cảm thụ được chúng quanh 9 tòa mộ địa chấn động, bọn hắn cũng là chấn kinh. Đây là có chuyện gì, cỗ này chấn động, rất không tầm thường. Cựu thương cổ hoàng cao mày, ngắm nhìn bốn phía. Băng phôi chi chủ kinh nghi bất định, nói, chẳng lẽ lao hòa thượng này nói tới cựu thiên lão tổ, thần hồn ngay tại luân hồi mộ địa bên trong. Cựu thương cổ hoàng chấn động nói, cựu thiên lão tổ là cựu thiên môn phiệt người sáng lập, tuyệt thiên huynh, bọn hắn quyền hành so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn a, nếu là bọn hắn xuất thế, kia mộ chủ quét ngang không không, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Băng phôi chi chủ cao mày nói, không đúng, cái này chín tòa mộ bia chấn động có chút yếu ớt, bên trong ẩn nút tồn tại căn bản không có khôi phục khả năng, là vô vô thời không pháp tắc hạn chế, này phương thiên địa không chứa được bọn hắn sẽ không thức tỉnh. Cựu thương cổ hoàng cả kinh nói, kia muốn chờ mộ chủ phi thăng tinh không bị ngạ, bọn hắn mới có thể khôi phục sao? Băng phôi chi chủ nói, hẳn là nếu cựu thiên lão tổ thần hồn thật sự ở nơi này, kia nhớ bọn hắn khôi phục, chí ít cũng phải phi thăng tinh không bị ngạ. Diệp Thần nghe cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ suy luận, nội tâm cũng là dâng lên vô tận thủy triều. Hiện tại luân hồi mộ địa đã có hơn 70 vị đại năng thức tỉnh, còn lại đại năng không nhiều lắm, cho nên kia chín tòa mộ địa chấn động, lộ ra phi thường chói mắt. Nếu là cựu thiên lão tổ thần hồn đều trong luân hồi mộ địa, vậy cái này phần nhân quả quá lớn, liên lụy tới tinh không bị ngạ, họa phúc khó liệu. Diệp Thần hướng Khô Chi thiền sư hỏi, thiền sư, tinh không bị ngạn cựu thiên lão tổ đều đã vẫn là sao? Khô Chi thiền sư nói, đúng vậy, cựu thiên lão tổ, bao quát ta gia tộc huyền thiên lão tổ ở bên trong, tại viễn cổ thời điểm, không biết phát sinh cỡ nào biến cố, cái này chín vị trí cao vô thượng lão tổ, thế mà tại trăm năm ở giữa lần lượt chết. Tuế nguyệt quá xa xưa, bọn hắn vì sao vẫn diệt, đã không được biết, có chút biết chân tướng cường giả, cũng toàn bộ lựa chọn ẩn cư, giữ kín như bưng, không muốn đàm luận, thậm chí thẳng đến tinh không bị ngạn hắc ám tứ ngược, bọn hắn đều không muốn rời núi, trơ mắt nhìn xem tinh không bị ngạn sụp đổ trầm luân. Ai? Dừng một chút, Khâu Chi thiền sư lại lắc đầu nói, được rồi, những chuyện này đều đã đi qua, bây giờ tinh không bị ngạn đã khôi phục chút qua mình, đáng tiếc lão nạp nhục thân rách nát khô mục, đã không có cách nào trở về. Lão nạp chỉ mong luân hồi chi chủ có thể cứu rỗi minh trưởng ta Khô Diệp Ma Tôn, tương lai dẫn hắn hồi tình không bị ngạ. Diệp Thần nói, thiền sư tình thâm nghĩa trọng, tại hạ bội phục. Khô Chi thiền sư nhẹ gật đầu, nói, tốt, không nói những này, luân hồi chi chủ, lão nạp trước thay ngươi đánh lui cổ tinh môn quần thể hung. Hai người đi ra tầng hầm, đi vào bên ngoài, chỉ gặp kia áo đen tăng nhân đạo diễn còn xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng tiêu đốt tự thân khí huyết, phóng xuất ra quần cuộn năng lượng, đau khổ chống đỡ lấy hộ chùa trận pháp vận chuyển. Khí huyết không ngừng tiêu đốt phía dưới, hắn huyết nhục khô cạn, đã gần thành một bộ khô lâu. Còn bên cạnh Ngụy Dĩnh cũng là đau khổ trèo trống, gương mặt tái nhợt, nhanh đến cực hạn. Hắc cổ tự bên ngoài, cổ tinh môn các cường giả, thiên hạ dưới mặt đất, lít nha lít nhít, trùng điệp vây khốn, Sửu Viên Vương thúc dục hiện giả đại ấn, không ngừng oanh kích lấy trận pháp vòng bảo hộ đã nứt ra vô số khe hở. Đạo diễn tăng nhân nhìn thấy Khô Chi thiền sư cùng Diệp Thần tới, sắp chết phía dưới hắn, tâm tình trở nên kích động, kêu lên, phương trưởng sư phó. Tâm tình dưới sự kích động, hắn khí tức lập tức thư giãn tiết lộ, phình một tiếng, kia hộ chùa đại trận không có hắn linh khí trèo trống, lập tức phá diệt. Diệp Thần, Khô Chi thiền sư, Ngụy Dĩnh, đạo diễn tăng nhân bốn người, còn có chùa miếu các nơi duy trì lấy trận pháp rất nhiều cao tăng, lập tức toàn bộ bại lộ. Chương 11592, không cách nào địch nổi. Chương 11592, không cách nào địch nổi. Sửu Viên Vương uy nga như núi thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống, gặp được Diệp Thần, lập tức cười ha ha, đáp ý nói, luân hồi chi chủ, giấu không được đi. Tinh ẩn nguyệt cưỡi ẩn sơn vân nghe, xoay quanh tại thiên không, nàng ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Thần trên thân ẩn giấu đi một cỗ hùng hồn kinh khủng hắc ám khí tức, nàng lúc này quát, đại hiền giả dọn kia trụ thần máu, ngay tại tiểu tử này trên thân. Sửu Viên Vương con mắt nhắm lại, nói, luân hồi chi chủ, giao ra trụ thần máu, lại tự đoạn một tay, ta có thể thả ngươi rời đi. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, một bên Khô Chi thiền sư, niệm âm thanh, A Di Đà Phật. Chỉ gặp hắn nhanh chân bước ra, đục ngầu ánh mắt, giờ phút này lại thanh minh như nước, lạnh lẽo như lao, ngẩng đầu nhìn Sửu Viên Vương, nói, Phật môn trọng địa, không tới phiên các ngươi dương ai. Sửu Viên Vương nhìn thấy Khô Chi thiền sư, cũng nhận ra được, nói, Khô Chi thiền sư, ngươi là đắc đạo cao tăng, vì áp chế trụ thần máu hắc ám, vô tận kỷ nguyên đến nay, tiếp nhận vô tận khổ sở, thậm chí đến nhục thân tiểu tụy, kinh mạch tận phế tình trạng, tại hạ rất là bội phục. Ngươi nếu chịu đem trụ thần máu giao cho tại hạ, mà lại hứa hẹn không nhúng tay vào ta cổ tinh môn cùng luân hồi chi chủ ân oán, tại hạ ngay lập tức tối lui, về sau tuyệt không lại quấy nhiễu bảo chùa nửa bước, như thế nào? Khô Chi thiền sư hừ một tiếng, nói, cùng các ngươi một đám tự cho là đúng hung tiêu ác đồ, không có gì đáng nói, hôm nay lão nạp liền thiêu tận thân thể tàn phế, cũng phải cấp các ngươi một chút giáo huấn. Dứt lời, Khô Chi thiền sư hư không ngồi xếp bằng, toàn thân tách ra vô tận thần quang, quần quần thần quang đem thân thể đều che mất, mặc kệ là Sửu Viên Vương, vẫn là Tinh Ẩn Nguyệt, vẫn là Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, đạo diễn tăng nhân, đều không nhìn thấy Khô Chi thiền sư thân ảnh, con mắt bị quần quần thần quang chiếu rọi đến có chút nhói. Diệp Thần bọn người liền thấy, Khô Chi thiền sư như không ta, thân ảnh của hắn không còn tồn tại, nhưng hắn thân thể tách ra thần quang, lại tạo thành một màn vô cùng hùng vĩ cảnh tượng kỳ dị. Một đầu quần quần sông thần, tràn ngập tinh thần quang mang, trong hư không hiện hiện, sông thần bên bờ, một gốc to lớn cây liễu sinh trưởng, kia cây liễu đã tiểu tụy, giờ phút này bỗng nhiên rút ra một đầu khô cảnh liễu, hướng Sửu Viên Vương quét tới. Xoát. Khô cảnh liễu quét ra trong ngáy mắt, khô ra chốc ra, một lần nữa tách ra sinh cơ, trở nên tươi non đát, hào quang vạn trọng, dập dờn ra xanh lục bắt ngát gợn sóng, cảnh liễu thượng xương mù hỗn độn bao phủ, lại có phù văn lấp loé, giống như sen lẫn đại đạo thiên uy, như một đầu pháp tắc thần liên, uy năng không thể tưởng tượng. 3. Cảnh liễu tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại xuyên thấu hư không, xem thời không như không, một chút quét vào Sửu Viên Vương trên bờ vai. A. Sửu Viên Vương phát ra một tiếng rú thảm, bàng bạc như núi thân thể đạp đạp lùi lại, nơi bả vai da thịt bị quét xuống, lộ ra bạch cốt âm u, nó thực lực cường đại cỡ nào, có thể xưng đỉnh cấp thiên đế, nhục thân càng là cường hành vô biên, nhưng thế mà ngăn không được kia cảnh liễu một kích. Phốc phốc. Bích ngọc ánh ánh cảnh liễu, mang theo vạn trọng hào quang, như pháp tắc thần liên, lại như phá thiên xuyên vân đao kiếm, đâm về Sửu Viên Vương một chỗ khác bả vai. Chỉ một kích, Sửu Viên Vương bả vai liền bị xỏ xuyên, cảnh liễu co lại tới, liền làm một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi lứa ra. Thấy cảnh này, toàn trường người đều chấn kinh. Sửu Viên Vương cường đại cỡ nào, nhưng thế mà đánh không lại một đầu nhìn như vô cùng nhu nhược cảnh liễu. Sư phó. Đạo diễn tăng nhân sợ ngây người, hắn biết cái này cảnh liễu là Khô Chi thiền sư thiêu đốt thân thể, hao hết sinh mệnh, hiển hóa ra ngoài nguy nga khí tượng, là mang theo tinh không bị ngạn uy áp vĩ đại quyền hành, cho nên liền xem như Sửu Viên Vương loại này cấp bậc cường đại tồn tại, cũng vô pháp địch nổi. Chương 11593. Tương lai tạo hóa. Chương 11593. Tương lai tạo hóa. Gặp quỷ, một đầu cánh liễu mạnh mẽ như vậy. Tinh Ẩn Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lại là nhíu mày, có chút không thể tin được, suối rủ Cẩn Sơn Vân Nghê, huy kiếm hướng cảnh liễu chém tới. Xoát. Nhưng nhìn như nhu nhược cánh liễu, lại vô cùng cứng cỏi, kiếm của nàng chém đi tới, căn bản không thể gây tổn thương cho tổn hại cảnh liễu mảy may, thậm chí cảnh liễu phản quét tới, ba một chút, liền đem nàng liền người mang theo tọa kỵ, từ trên không trung quét xuống xuống dưới. Mẫu thân. Độc Cô Giả La kinh hãi, vội vàng khoanh tay tiếp được Tinh Ẩn Nguyệt thân thể. Cảnh liễu còn tại hiển uy, vạn trọng thần quang bành trướng, bóng ánh đát, cảnh hành không đã qua. Bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, có vô số cổ tinh môn cường giả lơ lửng, nhưng đầu này nhỏ bé cánh liễu, lại không nhìn thời gian, không gian, số lượng hạn chế, một chút quét ra, tất cả mọi người đồng thời bị công kích. A a a. Rất nhiều cổ tinh môn cường giả lập tức hét thảm lên, kia cánh liễu như cuồng phong quét lá rụng, đem bọn hắn toàn bộ quét xuống trên mặt đất, bọn hắn đều bị thương, có người trọng thương thổ huyết, nhưng lại không ai chết đi. Không biết là bởi vì cái gì pháp tắc hạn chế, vẫn là kia cánh liễu thủ hạ lưu tình, nó chỉ thương người, cũng không giết người. Sửu Viên Vương ánh mắt chuyển động, cảm thấy thật sâu uy hiếp, biết mình dừng lại thêm đi xuống, kia Cảnh Liễu chỉ sợ cũng không muốn để ý hết thảy, đại khai sát giới, rút lui, toàn bộ rút lui. Sửu Viên Vương khẽ cắn môi, bất đắc dĩ đạt mệnh lệnh, rất có điểm chật vật xoay người rời đi. Cổ Tinh môn đông đảo cường giả, đạo tâm đều sắp bị kia Cảnh Liễu đánh nát, nơi nào còn dám ham chiến, cũng là nhao nhao chật vật chạy thục mạng. Độc Cô Giả La Viện mẫu thân, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, sau đó cũng yên lặng quay người rời đi. Trong chớp mắt, vừa mới vây khốn hắc cổ tự Cổ Tinh môn cường giả, rút lui đến sạch sẽ. Túc sát xâm nghiêm bầu không khí, giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu tán, bị không hiểu bi thương bao phủ. Chỉ gặp kia Cảnh Liễu co vào trở về, từ xanh biết có ánh bộ dáng, một lần nữa trở nên tiểu tụy tinh mịch. Sau đó, giữa không trung, kia khô cây liều khí tượng, tinh thần sông lớn khí tượng, toàn bộ tán loạn chôn bụi, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tất cả khí tượng cùng quang mang đều tiêu tán về sau, Khâu Chi Thiền sư thân hình, nhưng không thấy, không còn tồn tại, Diệp Thần chỉ thấy có một sợi khói xanh, chậm rãi thăng thiên tán đi. Sau đó, chỉ thấy một đoạn khô cánh liễu, ba một chút, từ không trung rớt xuống đất. Diệp Thần trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn kia khô cánh liễu, trong chớp mắt, nhân quả hiểu rõ, liền biết kia là Khâu Chi Thiền sư bản tướng. Vừa mới Khâu Chi Thiền sư đốt hết tất cả sinh mệnh tinh hoa, hiển hóa ra ngày xưa tinh không cây liễu bàng bạc khí tượng, giết lùi cổ tinh môn địch nhân, nhưng hắn chính mình cũng triệt để yêu vong. Sư phó, đạo diễn tăng nhân nhìn xem trên đất một đoạn khô cánh liễu, cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ, quỳ trên mặt đất, phanh 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 dập đầu. Hắc cổ tự rất nhiều cao tăng, cũng là trực thuộc thúc thiết, miệng tụng Phật hiệu, như muốn vì Khô Chi Thiền sư siêu độ. Nhưng Khô Chi Thiền sư không cần siêu độ, bởi vì hắn linh hồn đã triệt để vỡ diệt, liền chỉ còn lại cái này chặn khô cánh liễu. Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh nhìn nhau, thở dài một tiếng. Khô Chi Thiền sư là vì ta mà chết. Diệp Thần cảm thấy có chút áy náy, Khô Chi Thiền sư cho hắn trụ thần máu, lại hy sinh tự thân, thay hắn đánh lui cổ tinh môn cường địch, hắn mười phần cảm kích, lại mười phần hổ thẹn. Nhớ tới Khô Chi Thiền sư khi còn sống bị thác, Diệp Thần thầm nghĩ, vị kia Khô Diệp Ma Tôn, ta nhất định phải cứu rồi hắn. Lúc đầu Khô Chi Thiền sư bị thác, gọi hắn đi cứu chuộc Khô Diệp Ma Tôn, hắn cũng không chăm chú đối đãi, nghĩ tới có cơ hội liền cứu, không có cơ hội coi như xong. Nhưng bây giờ, Khô Chi Thiền sư lại vì hắn mà chết, hắn rất là chấn động, phần này bị thác, nhất định phải chăm chú đối đãi. Luân hồi chi chủ, nghe đồn ngươi luân hồi đạo pháp thông thiên, không biết ngươi nhưng có biện pháp cứu sống bên ta trưởng sư phó. Đạo diễn tăng nhân ngẩng đầu, đầy dây nước mắt nhìn xem Diệp Thần. Hắn lúc này đã là sắp chết, huyết nhục hoàn toàn khô cạn, nhưng tâm niệm lấy Khô Chi Thiền sư còn treo một hơi. Diệp Thần đùi ngùi thở dài một tiếng, nói: ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đạo diễn tăng nhân thở dài một hơi, nói: vậy là tốt rồi, chỉ mong ngươi có thể phục sinh sư phụ ta, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Câu nói này nói xong, đạo diễn tăng nhân giải quyết xong tâm nguyện, liền là ngã xuống đất khí tuyệt, huyết nhục khô cạn phía dưới, hắn thân thể khẽ đảo địa, liền lập tức vỡ vụn vỡ ra, tử trạng rất là thảm liệt. Diệp Thần lắc đầu, không đành lòng nhìn kỹ, đem trên mặt đất một đoạn khô cảnh liễu nhặt lên, nắm trong tay, Khô Chi như đã chết, xúc cảm băng lãnh thâm trầm, hắn vốn cho rằng Khô Chi sinh khí đã tuyệt, nhưng lại phát hiện tại Khô Chi chỗ sâu nhất, lại vẫn bảo lưu lấy một tia nước nhuận chi khí. Cố khí tức này, Diệp Thần giật mình, trong chốc lát bắt được nhân quả, cái này một tia nước nhuận chi khí, trên thực tế cũng không thuộc về Khô Chi thiền sư, mà là nguồn gốc từ kia Huyền Thiên Tinh Hà. Huyền Thiên Tinh Hà là Huyền Thiên gia tộc thủ hộ thần sông, Khô Chi thiền sư cùng huynh trưởng của hắn Khô Diệp Ma Tôn, đều đến từ Huyền Thiên Tinh Hà bờ một gốc cây liễu, kia cây liễu cắm rễ tại Huyền Thiên Tinh Hà bên cạnh. Hấp thu Huyền Thiên Tinh Hà linh khí, từ nơi sâu xa liền tạo thành một cỗ liên lạc, chỉ cần Huyền Thiên Tinh Hà không khô, cây liễu liền bất diệt. Hiện tại Khô Chi Thiền sư hoàn toàn chính xác chết rồi, nhưng còn không có triệt để diệt vong, hắn cái này chặn Khô Chi bên trong, còn có một tia nước nhuận chi khí, kia là Huyền Thiên Tinh Hà chúc phúc cùng thủ hộ. Còn có sinh khí, vậy là tốt rồi, tương lai vẫn là có cơ hội phục sinh. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, Khô Chi Thiền sư vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương vẫn diệt, nếu như có thể có phục sinh cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Bất quá Khô Chi Thiền sư là tinh không bị ngạn thượng tồn tại, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, còn không có năng lực đi phục sinh hắn, chỉ có thể chờ đợi về sau cơ duyên tạo hóa. Chương 11594, không sợ hắc ám. Chương 11594, không sợ hắc ám. Phục sinh Khô Chi Thiền sư, độ khó cùng phục sinh Lãnh Nguyệt Tịch người hộ đạo, một lần nữa nhóm lửa kia ngọn tảng sáng thanh đăng không sai biệt lắm, đều không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Bất quá, có thể có một chút hy vọng, dù sao cũng so hoàn toàn tuyệt vọng mới tốt. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trân trọng đem kia khô cảnh liễu thu được luân hồi mộ địa bên trong đi. Hắn một tướng khô cánh liễu, thu hồi luân hồi mộ địa, luân hồi mộ địa bên trong liền có một khối mộ bia chấn động. Kia chấn động mộ bia là trước đây chấn động chín khối mộ bia một trong, mà lại chấn động biên độ so trước đó mãnh liệt, tựa hồ cùng kia chặn khô cánh liễu có cái gì nguồn gốc nhất quả. Diệp Thần trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ Cửu Thiên lão tổ thật tại ta luân hồi mộ địa bên trong? Mà tòa này mộ bia là Huyền Thiên gia tộc lão tổ mộ bia. Trong lòng của hắn có thật nhiều nghi vấn, rất muốn triệu Hoán Thiên tổ hỏi một chút, đáng tiếc trở ngại trụ thần khế ước hạn chế, hắn hiện tại đã không thể tùy tiện triệu Hoán Thiên tổ, nếu không xúc động khế ước sẽ có đáng sợ trừng phạt. Thôi, liên lụy tới tinh không bị ngạn nhân quả, không phải hiện tại ta có thể giải quyết, suy nghĩ nhiều vô ích, sau này hay nói cũng không mượn. Trụ thần máu đã đến tay, việc cấp bách là trước cứu sống võ tổ sư tôn. Diệp Thần ánh mắt chớp động, trong lòng liền có quyết định, liền hướng hắc cổ tự chư tăng tạm biệt, cùng Ngụy Dĩnh dắt tay rời đi. Hai người rời đi tinh lạc cốc về sau, liền lập tức trở về băng phôi di tích cổ, sau một ngày liền đi tới băng phôi di tích cổ lối vào. Cổ tinh môn cũng không có phái người truy sát, Khô Chi thiền sư đại hiện thần uy, lấy một đoạn cảnh liêu trọng thương cổ tinh môn, hiện tại cổ tinh môn càng là sức sống đại thương, đã không có cách nào truy chặn Diệp Thần. Diệp Thần, ta liền không tiến vào. Ngụy Dĩnh bước chân dừng lại tại di tích cổ lối vào, có chút bất đắc dĩ đắng chắc nói. Băng phôi di tích cổ bên trong bao phủ trùng điệp băng phôi khí, lấy Ngụy Dĩnh tu vi, khó mà ngăn cản. Diệp Thần sờ lên gương mặt của nàng, nói, "Ừm, vậy ngươi đi về trước đi." Hắn xé rách hư không, một đầu vết nước không gian liền xuất hiện, nối thẳng luân hồi tinh giới. Ngụy Dĩnh có chút áy náy nói khẽ, "Thật xin lỗi." Tu vi hiện tại của nàng đã đuổi không kịp Diệp Thần, cũng không giúp được Diệp Thần cái gì. Kỳ thật cũng bình thường, dù sao Diệp Thần tiến bộ quá nhanh. Diệp Thần có thể có hôm nay thực lực này, là bước lên vô tận phong hiểm, trải qua vô số sinh tử ma luyện, lại lấy được vô số cơ duyên tạo hóa, mới đi đến một bước này. Nếu như hắn hậu cung hồng nhan nhóm, ngồi trong nhà, tùy tiện liền có thể đạt tới độ cao của hắn, vậy hắn tu luyện, liền thật thành chê cười. Không cần phải nói thật xin lỗi, ngươi lưu tại luân hồi tinh giới, chỉ cần ta không chết, ta có thể bảo vệ ngươi vĩnh sinh hưởng phúc, ngươi trước kia vì ta nỗ lực qua quá nhiều, hiện tại cũng nên thời điểm hưởng điểm thanh phúc. Diệp Thần sờ lấy Ngụy Dĩnh gương mặt, khẽ mỉm cười nói. Ngụy Dĩnh nhừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là vô tận thất lạc, mười phần không bỏ được nói, "Kia, ta đi." "Chờ một chút." Diệp Thần câu lên cằm của nàng, tại môi nàng hôn một chút, lúc này mới cười nói, "Tốt, trở về chờ ta tin tức tốt, chờ ta giải quyết cổ tinh môn, ta liền về nhà đoàn tụ với ngươi." "Ừm, nhất định phải bình an trở về." Ngụy Dĩnh trọng trọng gật đầu, sau đó mang theo không bỏ được quay người bước vào vết nứt không gian bên trong, trở về luân hồi tinh giới, không gian kia khe hở cũng đi theo tiêu tán. Diệp Thần thất vọng mất mát, sau đó lắc đầu, tập trung ý chí, bước vào băng phôi di tích cổ bên trong. Hiện nay băng phôi di tích cổ, không pháp gốc, tinh hàng thiên, áo nghĩa giới, băng phôi thần giáo đều đã liên hợp lại, toàn bộ thuộc về luân hồi trận doanh, đều là Diệp Thần thế lực. Diệp Thần trở lại không pháp cốc bên trong, cốc chủ Diệt Không Thiên Đế lập tức dẫn người ra lên tiếp, cười ha ha, nói: "Luân hồi chi chủ, ta nhìn ngươi cắt tinh cao chiếu, phúc khí bốc hơi, chắc hẳn ở bên ngoài hết thảy thuận lợi." Diệp Thần cười nói: "Hết thảy thuận lợi không thể nói, quả thực gặp phải không ít khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng kết cục coi như thuận lợi, ta đã thuận lợi cầm tới trụ thần máu." Nói, hắn liền đem Huyền Thiên Thần Tinh hộp xuất ra, trong hộp liền chứa đại hiện giả dọn kia trụ thần máu, từng tia từng sợi kinh khủng hắc ám khí tức từ trong hộp tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run. Diệt Không Thiên Đế trừng to mắt, có chút kiêng kỵ lui lại một bước, lại lo lắng nói: "Trong này chứa, liền là trụ thần máu sao?" Quả nhiên là năng lượng mênh mông, không thể đo lường. Nhưng, cái này trụ thần máu cũng bị hắc ám ô nhiễm, luân hồi chi chủ, ngươi có thể tịnh hóa hắc ám? Diệp Thần gật đầu nói: "Có thể, bằng vào ta siêu độ pháp tắc uy năng, tịnh hóa không khó, ta võ tổ sư tôn được chứ?" Diệt Không Thiên Đế nói: "Có ngươi thần giáp mệnh tinh che chở, võ tổ đại nhân tính mệnh tạm thời không lo, chỉ là huyết nhục tiểu tụy." Diệp Thần nói: "Không sao, ta mang về trụ thần máu, đủ để cứu vãn, dẫn ta đi gặp sư tôn ta đi." Diệt Không Thiên Đế ừ một tiếng, liền cung kính ở phía trước dẫn đường, hai người hướng võ tổ ở chi địa đi đến. Vừa đi, Diệt Không Thiên Đế một bên nói ra: "Luân hồi chi chủ, ta trước đây cho ngươi kia dạng hoàng kinh, ngươi tu luyện không có." Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Kia dạng hoàng kinh, công pháp yếu lược, là muốn ẩn thân ở trong bóng tối, cùng hắc ám cùng tồn tại, cuối cùng lại trưởng khống hắc ám, pháp này rất có hung hiểm, rất dễ dàng bị hắc ám thôn vệ, ta còn không có tu luyện." Diệt Không Thiên Đế nói: "Lấy luân hồi chi chủ tu vi, hẳn là không sợ hắc ám thôn vệ." Diệp Thần lắc đầu nói: "Lời tuy như thế, nhưng bây giờ cường địch xâm nghiêm, ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Lấy Diệp Thần tu vi, hoàn toàn chính xác không cần sợ hãi cái gì hắc ám thôn vệ, nhưng cổ tinh môn cường địch xâm nghiêm, hắn lúc này không thể tùy tiện mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hắn thật lọt vào hắc ám phản vệ, vậy nhưng cực kỳ không ổn." Chương 11595, không cách nào sửa chữa. Chương 11595, không cách nào sửa chữa. Diệt Không Thiên Đế nói: "Cường địch xâm nghiêm, chính là yêu cầu tu luyện dạng hoàng kinh, hơn trường nắm một môn công pháp, liền nhiều một phần ngăn địch lực lượng, đây chính là trụ thần pháp a, cũng không phải cái gì phổ thông công pháp. Cái này dạng hoàng kinh, Diệt Không Thiên Đế chính mình không luyện được, nhưng hắn rất muốn nhìn một chút dạng hoàng kinh uy lực chân chính, hắn biết Diệp Thần ngộ tính nghịch tiên, cho nên liền muốn nhường Diệp Thần đi tu luyện. Mà lại, Diệp Thần là đối kháng cổ tinh môn chủ tâm cốt, hắn cũng sợ Diệp Thần lực lượng không đủ, chết trong tay cổ tinh môn. Một khi Diệp Thần vẫn lạc, băng phôi di tích cổ bên trong rất nhiều thế lực cũng muốn cùng theo gặp nạn. Cho nên, hắn tự nhiên là muốn Diệp Thần tu luyện dạng hoàng kinh, cường hóa thực lực." Diệp Thần cười khổ một tiếng, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, khoát tay một cái nói: "Nhìn kỳ hăng nói đi, trước cứu sống ta võ tổ sư tôn lại nói." Diệt Không Thiên Đế ừ một tiếng, liền tiếp theo mang Diệp Thần hướng võ tổ trô đi đến, lại nói: "Luân hồi chi chủ, trước mấy ngày có người tới tìm ngươi." Diệp Thần nói: "A, là ai?" Diệt Không Thiên Đế khẽ cau mày, có chút nghi hoặc không chừng lại cảm giác sâu sắc sợ rung động bộ dáng, nói: "Kia là một người mặc hắc bào nam tử, khí tức phi thường cường đại, ta đã là thượng phẩm thiên đế, nhưng ở người kia trước mặt, cũng thấy chính mình như con kiến hơi nhỏ bé." Người kia nói: "Hắn gọi Diêm Ma Tử Thần, là 72 trụ thần một trong." Diệp Thần đại chấn, nói: "Diêm Ma Tử Thần?" Diệt Không Thiên Đế nói: "Đúng vậy, ta bị giật nảy mình, vĩ đại như trụ thần, thế mà lại hàng lâm xuống, hắn nói hắn là tới tìm ngươi, nghĩ muốn gọi ngươi." Nói đến đây, Diệt Không Thiên Đế lại chần chờ dừng lại. Diệp Thần cười khổ nói: "Muốn gọi ta ăn hắn, đúng hay không?" Diệt Không Thiên Đế a một tiếng, rất là kinh động, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi đã thấy qua hắn rồi?" Diệp Thần gật đầu nói: "Ừm, trước đây độ chi mảnh vỡ đào được, ta trong lòng đất gặp qua hắn, hắn liền cứ gọi ta ăn hắn, kế thừa hắn trụ thần quyền hành, nhưng ta không có đáp ứng." Diệt Không Thiên Đế kinh nghi bất định, hỏi: "Vì sao không đáp ứng?" Diệp Thần lắc đầu không nói chuyện. Diệt Không Thiên Đế giật mình, biết mình hỏi được nhiều lắm, liền im ngay không hỏi nữa, lời nói xoay chuyển, nói như vậy đến, người kia thật sự là Diêm Ma Tử Thần. "Cái này, ta nghe nói, Diêm Ma Tử Thần đã triệt để chết a?" Diệp Thần nói: "Hắn sống lại, hắn hiện tại người ở nơi nào?" "Diêm Ma Tử Thần, người này quyền hành, không thể coi thường." Diệp Thần mặc dù không muốn tùy tiện kế thừa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người khác kế thừa, cảm thấy có chút mâu thuẫn. Diệp Không Thiên Đế nói, hắn không có gặp ngươi, liền đi, nói chờ ngươi trở về, hắn sẽ lại đến bái phỏng. Diệp Thần cau mày nói, thật sao? Nhìn Diêm Ma Tử Thần bộ dáng, tựa hồ còn không có từ bỏ, còn muốn gọi Diệp Thần ăn hắn. Diệp Thần lại hỏi, vậy hắn có nói gì hay không? Diệp Không Thiên Đế nói, kia Diêm Ma Tử Thần nói, hắn đạp biến vô thời không chư thiên, thực sự tìm không thấy cái thứ hai người thừa kế, hắn đi tìm Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, thậm chí là Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, đều không ai nguyện ý ăn hắn, kỳ quái, đây chính là có thể kế thừa trụ thần quyền hành đại cơ duyên a. Luân hồi chi chủ, các ngươi cũng không nguyện ý kế thừa sao? Diệp Thần nói, đại cơ duyên phía sau, là nghịch thiên thống khổ, xem ra Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồn Thiên Đế bọn hắn cũng mười phần thanh tỉnh, biết kế thừa trụ thần quyền hành, muốn cùng nhau tiếp nhận phần thiên đại kiếp, bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận kia cô thống khổ. Trụ thần quyền hành, nghe rất mê người, nhưng phía sau thống khổ quá lớn, Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồn Thiên Đế, Sửu Thần chờ đỉnh cấp từng giả, tâm tư cũng giống như Diệp Thần cẩn thận, không có bị mặt ngoài cơ duyên làm cho mê hoặc. Diệt Không Thiên Đế ngẩn ngơ, nói: "Phần Thiên Đại Kiếp rất đau khổ sao?" Hắn biết Phần Thiên Đại Kiếp, nhưng tầm mắt có hạn, cũng không biết kia cố thống khổ đến cùng mãnh liệt đến mức nào. Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Ngươi không có trải qua, ngươi không hiểu." Diệt Không Thiên Đế ngỡ ngàng, trầm mặc một chút, nói: "Tốt à, kia Diêm Ma Tử Thần còn nói, hắn đi Tử Thần giáo đoàn, tìm tới Hỗn Độn Thiên Ma thủ lĩnh Ma Phi Thiên, kia Ma Phi Thiên rốt cuộc nguyện ý ăn hắn, nhưng hắn nói kia Ma Phi Thiên tính tình điên cuồng tàn bạo, hắn rất không thích, cũng không nguyện ý bị hắn ăn, sau đó liền muốn trở về tìm ngươi." Diệp Thần chấn động trong lòng, nói: "Ma Phi Thiên sao?" Trong chốc lát, Diệp Thần bắt được một cỗ kinh khủng tương lai nguy cơ, nếu là Ma Phi Thiên không để ý đại giới, ăn hết Diêm Ma Tử Thần, kia chắc chắn lộ sắc thành một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố, đến lúc đó, Diệp Thần cũng sẽ gặp trước nay chưa từng có uy hiếp. Diệt Không Thiên Đế nói, đúng vậy, Diêm Ma Tử Thần nói, hắn chậm một chút sẽ lại đến bái phỏng, nếu như ngươi còn không nguyện ý ăn hết hắn, hắn coi như không muốn, cũng muốn trở về tìm Ma Phi Thiên. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn thực không muốn thôn vệ Diêm Ma Tử Thần, dù sao tiếp nhận phần thiên đại kiếp, đại giới thực sự quá mức khủng bố, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần quyền hành rơi xuống Ma Phi Thiên trong tay. Như vậy mâu thuẫn cục diện, quả thực nhường Diệp Thần cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nghĩ không ra song toàn chi pháp. Luân hồi mộ địa bên trong, Băng Phôi chi chủ nói, "Mộ chủ, kia Diêm Ma Tử Thần bảo ngươi ăn hắn, ngươi trực tiếp thôn phệ chính là, nếu như tương lai xảy ra điều gì sai lầm, ngươi dùng luân hồi thư sửa chữa quá khứ, còn có cứu vãn cơ hội." Nghe nói như thế, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nhưng chợt lại lắc đầu nói, "Liên lụy tới trụ thần nhân quả, ta sợ coi như vận dụng luân hồi thư, cũng vô pháp sửa chữa." Băng Phôi chi chủ lập tức trầm mặc, hoàn toàn chính xác, liên lụy tới trụ thần, phần này nhân quả liền thực sự quá mức nặng nề, cho dù vận dụng luân hồi thư cũng không biết có thể sửa chữa. Chương 11596, Táng hư luân hồi. Chương 11596, Táng hư luân hồi. Ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi, liên lụy tới chủ thần, ta cũng vô pháp. Băng Phôi chi chủ cười khổ một tiếng, đối mặt loại này thiên đại sự tình, hắn cũng không dám lại nói bừa. Diệp Thần lắc đầu, cũng suy nghĩ không ra sách lược vẹn toàn, lập tức cũng chỉ có thể xem từng bước đi từng bước, đi theo Diệt Không Thiên Đế, đi vào một chỗ trong sân, nơi này là võ tổ an dưỡng nơi ở viện lạc nơi cửa, Thanh Đồng Cổ Thiểm cùng Minh Khiếu Thiên trấn thủ, nhìn thấy Diệp Thần tới, liền chào hỏi Vân An. Diệp Thần gật gật đầu, bước vào trong sân, liền thấy thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch ở bên trong. Hắn hỏi, "Võ tổ đâu?" Thiên nữ mang theo ưu sầu chi sắc, chỉ cái gian phòng, nói, "Ở bên trong." Diệp Thần gặp thiên nữ sắc mặt không đúng, trong lòng lập tức siết chặt, nhanh chân đi đến căn phòng kia trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lập tức một cỗ ngột ngạt khô mục khí tức chuyển đến, liền thấy trên giường nằm lấy một bộ khô thi, huyết nục đã tiểu tụy, chỉ còn lại một lớp da, bao lấy phát vàng xương cốt, lại là võ tổ. Hắn đã chết ở trên người hắn, Diệp Thần bắt giữ không đến mảy may người sống khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác, đã chết mất võ tổ, con mắt còn mở to, trong mắt còn tại chuyển động, nhìn thấy Diệp Thần trở về, võ tổ dãy rủa lấy muốn phát ra điểm thanh âm, nhưng thanh âm gì đều không phát ra được. Chết mất võ tổ, còn có thể xuống động, đều bởi vì trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một viên ngôi sao màu vàng, đó chính là Diệp Thần thần giác mệnh tinh, cưỡng ép vì hắn kéo dài tính mạng. Võ tổ nhục thân, kia là hoàn toàn chết mất, nhưng bởi vì có thần giác mệnh tinh bảo hộ, cho nên linh hồn của hắn ý thức còn duy trì kéo dài, không có vẫn diệt. Hắn tiên chiêu võ thần phát tắc, trật tự cũng không có hoàn toàn phá diện, còn có trọng chỉnh sơn hà khả năng. Sư tôn, Diệp Thần nhìn thấy võ tổ lưu lạc đến tận đây, rất là chấn động. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế đứng tại cửa gian phòng, nhìn thấy bên trong căn phòng một màn, ba người cũng là mười phần ảm đạm. Thiên nữ nói, Diệp Thần, ngươi có thể đem đồ vật mang về. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, mang về. Hắn móc ra Huyền Thiên Thần Tinh hộp, nhẹ nhàng đem hộp mở ra, lập tức một cỗ bàng bạc kinh khủng hắc ám khí tức, giống như thủy triều bừng lên. Chỉ gặp trong hộp chứa một giọt giống như nước mắt kết tinh gì đó, hiện lên ám kim màu lót, nhưng bởi vì lọt vào hắc ám ô uế, cả viên kết tinh liền trở nên vô cùng đục ngầu ô uế, tản mát ra so thiên ma tinh biển còn kinh khủng hơn được nhiều hắc ám năng lượng. Cỗ năng lượng này, đơn giản liền vô thời không cũng không thể dung nạp, hắc ám năng lượng, còn có viên kia kết tinh bản thân ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cùng nhau phát ra, liền để đến trong phòng không gian, có chút xuất hiện vật mèo. Nếu như không phải là bởi vì có Diệp Thần thần giác mệnh tinh, trấn thủ ở đây, kia chỉ sợ nơi này không gian đã sớm triệt để sụp đổ chôn bụi, hóa thành hỗn độn. Ôi, đây là. Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần trong hộp viên kia kết tinh, lập tức kinh hãi, tại kia cỗ kinh khủng năng lượng bàng bạc khí tức làm kinh sợ, không khỏi lui lại mấy bước. Lãnh Nguyệt Tịch cũng lui lại lái đi, Diệt Không Thiên Đế thì là trừng to mắt, lẩm bẩm nói, đây chính là đại hiện giả trụ thần máu sao? Quả nhiên năng lượng ngập trời, khủng bố như vậy. Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn về phía trong tay hộp, trong hộp viên kia như nước mắt hình dạng kết tinh, chính là đại hiện giả trụ thần máu, khí huyết năng lượng bàng bạc đến ngưng tụ thành kết tinh tình trạng, căn bản cũng không phải là dịch thể, mà là thể rắn. Xuyên thấu qua giọt này trụ thân máu, Diệp Thần phảng phất nhìn thấy ngày xưa cổ xưa thiên cơ, thấy được đại hiền giả phục dụng bẩn thỉu sáng thế đạo quả, thân thể triệt để bị hắc ám no bạo hình tượng. Kia cố kinh thiên hắc ám bạo tạc, còn có đại hiền giả bi phân đoán nghiệm, làm cho người động dung. Thiên nữ nói, giọt này trụ thần huyết năng lượng hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng tựa hồ đã bị hắc ám ô nhiễm, mà lại là liên lụy tới thế giới bản nguyên hắc ám, không có khả năng dùng để cứu vớt võ tổ a, nếu là cho võ tổ phục dụng, chỉ sợ linh hồn của hắn muốn trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Diệp Thần trong tay trụ thần máu, bên trong hắc ám không phải phổ thông hắc ám, mà là dính đến thế giới bản nguyên hắc ám, cùng sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả có quan hệ. Không sao, bằng vào ta thủ đoạn, có thể tịnh hóa. Diệp Thần cũng không cố quyết, ngón tay nhấc câu, trụ thần máu liền bay lên, lơ lửng giữa không trung bên trong, một tia từng sợi hắc ám quỷ bí chi khí không ngừng tàng ra. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế ba người khẩn trương nhìn xem, chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vũ trụ mệnh cách, không gian chi đạo, mở. Diệp Thần nhìn chăm chú hắc ám ô hế trụ thần máu, vũ trụ mệnh cách lập tức mở ra, quanh thân hiện hóa ra đạo đạo không gian phù văn, nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng, tại hắn vũ trụ mệnh cách không gian phù văn mở rộng dưới, không gian một chút bành trướng, to như tinh không vũ trụ. Diệp Thần là sợ tịnh hóa trụ thần máu thời điểm, dẫn phát năng lượng gì ba động, cho nên trước bố trí xuống một cái to lớn không gian, để phòng bất trắc. Võ tổ cố gắng mở to hai mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, ánh mắt lại là bức thiết, lại là quan tâm, chỉ là nhục thân chết héo, linh hồn suy yếu phía dưới, hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Táng hư luân hồi pháp. Diệp Thần lại thi thủ đoạn, sau lưng hiện ra một cái luân hồi bàn, táng hư pháp tác phủ văn hiển hóa, từng đạo mang theo táng hư vi năng thần quang, từ luân hồi bàn bắn ra, bắn tại kia trụ thần huyết chi bên trên. Luân hồi mộ táng công tầng thứ 3 táng hư luân hồi pháp, có thể để vạn vật quy hư, Diệp Thần liền muốn nhường trụ thần máu bên trong hắc ám, quy về hư vô tịch diện. Đương nhiên, kia trụ thần trong máu hắc ám, phi thường ngoan cố mãnh liệt khủng bố, lấy Diệp Thần trước mắt táng hư luân hồi pháp tạo nghệ, còn chưa đủ lấy chân chính tiêu diệt, nhưng có thể hóa giải bộ phận, nhường phía sau hắn siêu độ nhẹ nhõm một chút. Chương 11597, tịnh hóa hết thảy. Chương 11597, tịnh hóa hết thảy. Xuy xuy xuy. Tại Diệp Thần táng hư luân hồi ánh sáng trùng kích vào, kia trụ thần máu bên trong hắc ám, quả nhiên cũng là bốc hơi một chút, từng sợi khói đen bay lên, tiêu tán vô hình. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế ba người, nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, âm thầm lấy làm kỳ. Thiên nữ nghĩ thầm, Diệp Thần thực lực vượt qua ta nhiều lắm, ta đã đuổi không kịp cước bộ của hắn. Thiên nữ bái sư Nguyên Thiên Đế, lại gia nhập Mị Thần Cung, đến Mị Thần Bí Thụ, lại tự sáng tạo đại đạo, tư tưởng ra Băng Hoàng Thánh Điện vĩ đại kỳ quan, đủ loại cơ duyên tạo hóa, có thể xưng to lớn, tự thân cũng khắc khổ tu luyện, chưa từng có nửa điểm lười biếng. Nhưng Diệp Thần so với nàng còn khắc khổ, cơ duyên tạo hóa so với nàng còn lớn hơn, đủ loại nhân tố kết hợp phía dưới, hai người đã kéo ra chênh lệch không nhỏ. Thiên nữ tính nết cao ngạo, tại biết mình cùng Diệp Thần chênh lệch về sau, trong lòng tất nhiên là thất lạc, nhưng nàng cũng không chịu thua, tương lai còn rất dài, nàng tin tưởng mình cũng sẽ có đuổi kịp Diệp Thần khả năng. Ma ngục mệnh tinh, độ chi mảnh vỡ, siêu độ phát tắc, tịnh hóa hết thảy. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, toàn thân linh khí giống như thủy triều tuôn ra, hắn lại mượn nhật chi thạch năng lượng, mới có thể duy trì được giờ phút này linh khí tiêu hao. Chỉ thấy hắn toàn thân ma hy dâng lên, tại sau lưng hiện hóa ra to lớn ma đạo khí tượng, một vòng tinh thần lơ lửng, chính là ma ngục mệnh tinh, phía trên có một góc chiếu lấp lánh, kia đang đại biểu cho độ chi mảnh vỡ quang mang đương nhiên, cái này ma ngục mệnh tinh, độ chi mảnh vỡ, trên thực tế đều là Diệp Thần thi triển siêu độ pháp tắc, hiện hóa ra ngoài khí tượng, hắn ma ngục mệnh tinh, còn không có chân chính thắp sáng, thậm chí liền độ chi mảnh vỡ đều không có chân chính trường khống. Bất quá Diệp Thần đã nắm giữ bộ phận siêu độ pháp tắc lực lượng, giờ phút này đều thi triển, hai tay kết ấn vải quyết, từng đạo pháp tắc phủ văn đánh ra, thần quang vạn trọng, kim diễm bừng bừng, đều rơi vào kia trụ thần máu phía trên. Kia từng đạo pháp tắc phủ văn đều là siêu độ pháp tắc phủ văn, ẩn chứa bảng bạc siêu độ tịnh hóa chi lực. Tại Diệp Thần thôi động dưới, đạo đạo phủ văn vờn quanh trụ thần máu, quang mang bành trướng, không ngừng tịnh hóa lấy trụ thần máu hắc ám. Cái này trụ thần máu hắc ám liên lụy tới thế giới bản nguyên, ngoan cố thâm hậu dị thường, nhưng Diệp Thần siêu độ pháp tắc cũng là có được thế giới bản nguyên, thậm chí là siêu việt thế giới lực lượng, cho nên cho dù là loại này bản nguyên hắc ám đều có thể tịnh hóa. Suy suy suy, chỉ thấy trụ thần máu hắc ám nguyên chất không ngừng bị Diệp Thần tịnh hóa rơi, cấp tốc bốc hơi, từng sợi khói đen bay lên, mang theo kịch liệt hôi thối. Cỗ này hôi thối không cách nào hình dung, mang theo thâm trầm nhất kinh khủng nhất hắc ác chi uy, làm cho ngoài cửa thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế bọn người cũng là nhíu chặt lông mày. Ba người che liên tiếp lui về phía sau, lại tại trước người bố trí xuống trùng điệp pháp tắc phòng ngự, miễn bị hắc ám hôi thối trùng kích. Diệp Thần bất vi sở động, trong cơ thể quang minh chi tâm, thiên đế kim luân nở rộ quang mang, đem hắc ám hôi thối tách ra. Thậm chí Diệp Thần lại phát hiện, kia bộ dạng hoàng kinh bí tịch, thế mà cũng đang phát sáng, nhưng không phải xua tan hắc ám, mà là đem quanh mình hắc ám thu nạp tới, cùng hắc ám hòa làm một thể, lấp lánh u quang thoạt nhìn tương đương bí. Cái này dạng hoàng kinh, có chút ý tứ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, về sau nếu có thời gian, có lẽ có thể cân nhắc nhìn xem cái này bộ dạng hoàng kinh, đương nhiên hiện tại, tự nhiên là cứu sống võ tổ trọng yếu nhất. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền thấy đại hiền giả giọt kia trụ thần máu, tại hắn siêu độ pháp tắc tịnh hóa dưới, hắc ám đã hoàn toàn rút đi, chỉnh nhỏ máu lần nữa khôi phục tinh khiết, bày biện ra một cỗ kim sắc, thần mang sáng chói. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế đám ba người, nhìn xem cái kia kim sắc trụ thần máu, không khỏi trừng to mắt. Bọn hắn từ kia trụ thần huyết chi bên trong, bắt được cực kỳ khủng bố năng lượng, thậm chí uy áp không không, siêu việt thiên đạo. Đây chính là trụ thần lực lượng sao? Thiên nữ tự lẩm bẩm, tràn đầy rung động. Diệt Không Thiên Đế cũng là hít sâu một hơi, nói, nếu là võ tổ hấp thu giọt máu này, nhất định có thể đột phá đến siêu phẩm thiên đế a. Lãnh Nguyệt Tịch ánh mắt nhất chuyển, vô ý thức hướng Diệp Thần nói, sư phụ, cái này trụ thần máu chân quý, ngươi chính mình luyện hóa lời nói, có lẽ có thể nhất phi trùng thiên a. Câu nói này vừa nói ra, nàng liền biết không ổn, bận điệu che lại miệng. Hiện nay võ tổ nhục thân đã chết, chỉ còn lại tàn hồn thở dốc, lấy Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa tính cách, như thế nào lại đem trụ thần máu theo cho mình dùng? Nàng lời nói này, khó tránh khỏi có chút lạnh lùng. Bất quá, đây cũng là bởi vì, tại Lãnh Nguyệt Tịch trong lòng, Diệp Thần phân lượng, muốn tỷ võ tổ trọng yếu rất nhiều. Diệp Thần nghe Lãnh Nguyệt Tịch, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, ta người mang đại khí vận, ta có vận mệnh của ta cơ duyên, không kém một giọt này trụ thần máu, vẫn là cứu sống ta võ tổ sư tôn trọng yếu nhất. Chờ sư tôn khôi phục, dựa vào trụ thần máu lực lượng, hắn tất có thể bước vào siêu thiên chi cảnh. Lấy trụ thần huyết chi uy năng, đủ để cho võ tổ nghịch thiên quật khởi, đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Chương 11598, biểu quyết tâm. Chương 11598, biểu quyết tâm. Đến lúc đó, có một tôn siêu phẩm thiên đế trợ lực, kia Diệp Thần muốn đối kháng cổ tinh môn, liền sẽ đơn giản rất nhiều rất nhiều. Mặc kệ là từ tình cảm cân nhắc, vẫn là lợi ích cân nhắc, Diệp Thần đều phải đem giọt này trụ thần máu giao cho võ tổ phục dụng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không do dự, con ngón đúng ra, liền đem kia trụ thần máu đạn rơi xuống võ tổ trên thân thể. Giọt kia trụ thần máu như có linh tính, vừa rơi xuống đến võ tổ thân thể, huyết dịch lập tức liền thấm vào, trong nháy mắt lưu chuyển võ tổ toàn thân gân cốt. Giang rắc giang rắc. Võ tổ trong cơ thể chuyển ra liên tiếp hạt đậu nổ vang động, gân cốt tại trụ thần máu tầm bộ dưới không ngừng khôi phục, tái tạo, cường hóa, toàn thân bắn ra một cỗ lóa mắt tới cực điểm kim quang, chấn động hư không, thậm chí trong hư không cũng đi theo chuyển ra trận trận thiên âm phật sướng, thanh âm không biết từ đâu mà đến, tựa như chư thiên thần ma cộng minh, rung động tâm thần người. Diệp Thần lui ra phía sau mấy bước, con mắt nhắm lại, xuyên thấu qua kia chói mắt kim quang, có thể nhìn thấy võ tổ ra bọc xương thân thể, ngay tại cấp tốc lớn mạnh, muốn khôi phục trước kia khôi ngô trắng kiện. Nhìn kia xu thế, nhiều nhất 3 ngày thời gian, võ tổ liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí đột phá. Ông, trụ thần kim quang càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, thậm chí giống như thực chất đồng dạng, phóng lên tận trời, khoa trương soạt một tiếng liền quán xuyên gian phòng nóc nhà, kim sắc cổ sáng xông thẳng lên trời, động phá thương khung, lại đánh xuyên qua không gian, tại trên bầu trời xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, phi thường hùng vĩ. Hô, hẳn là có thể. Diệp Thần thở phào một hơi, rời khỏi gian phòng, vừa mới tịnh hóa trụ thần máu, tiêu tốn hắn không ít khí tức, nhưng nhìn võ tổ kim quang bành trướng, nhục thân cấp tốc khôi phục bộ dáng, hắn cũng là phi thường hài lòng. Diệt Không Thiên Đế vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, nhìn võ tổ khí tượng, hắn hẳn là có thể phục hồi như cũ, thậm chí nghịch thiên cải mệnh, nhất cử đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới a. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, ừm, mấy ngày nay thời gian, các ngươi chiếu cố tốt võ tổ, cẩn thận cổ tinh môn xâm phạm. Diệt Không Thiên Đế nói, cổ tinh môn nếu là dám đến, cái kia chính là muốn chết. Bây giờ băng phôi di tích cổ bên trong, không pháp gốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên, băng phôi thần giáo đã liên hợp, thế lực vô cùng cường đại, tại cái này địa bàn bên trên, coi như cổ tinh môn cao tầng cường giả tới, cũng không có khả năng chiếm được chút tiện nghi nào. Mà Hiên Viên Vương trước đây 7 trận thất bại, không có tiếp thu được đại hiển giả quyền hành, ngược lại lọt vào phản vệ, đã sức sống đại thương, hắn càng không khả năng mạo hiểm giáng lâm băng phôi di tích cổ. Diệp Thần gật đầu, nghĩ thầm chờ võ tổ hoàn toàn khôi phục, thậm chí đột phá đến siêu phẩm thiên đế, hắn tiêu diệt cổ tinh môn liền có hy vọng. Cổ tinh môn, võ tổ hấp thu trụ thần máu, thân phát kim quang, ngưng tụ thành cổ sáng trung thiên, cỗ này bàng bạc rộng rãi khí tượng, thậm chí tại cổ tinh môn bên trong cũng có thể thấy rõ. Cổ tinh môn chỗ sâu, một ngọn núi chi đỉnh, một người nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía kia thẳng sâu thiên vũ kim sắc của sáng, trong mắt lộ ra vô biên vẻ ngưng trọng. Nam tử này, người mặc màu đen đế bào, trên thân làn da lại hiện đầy thi ban rêu xanh quỷ bí vết tích, trên mặt cũng đầy là đốm đen, ngoại hình thoạt nhìn so tử thi còn kinh khủng hơn, nhưng một đôi mắt tinh mang sắc bén như đao như kiếm, sâu nghiêm lăng lệ. Hắn chính là Hiên Viên Vương, hắn không còn là kỳ quan khái niệm hư ảnh, mà là có nhục thân. Chỉ bất quá, hắn bộ thân thể này hiện đầy đốm đen ô uế, kia là ngày xưa ban thiên đế thân thể, là tinh nhẩm nguyện hiến cho hắn. Hắn lúc đầu muốn săn bắt võ tổ nhục thân, đáng tiếc chậm chạp không thành công, mà tiếp thu đại hiển giả trụ thần quyền hành thất bại, thậm chí gặp phản vệ, đã để hắn không có bao nhiêu lựa chọn đường sống, chỉ có thể mượn chức dùng ban thiên đế nhục thân. Lấy dính như thế nhân quả, hắn về sau muốn thoát ly bộ thân thể này trói buộc, vậy thì khó khăn, nhưng hắn nhất định phải như thế, nếu không không có nhục thân che chở, bằng vào một đạo khái niệm hư ảnh, lại thế nào khả năng đối kháng dưới mắt tứ ngược thiên hai. Võ tổ khôi phục, thậm chí muốn bước vào siêu thiên chi cảnh. Hiên Viên Vương tự lẩm bẩm, cùng hắn cô đơn so sánh, kia xuyên qua thiên khung kim sắc của sáng, liền thực sự quá mức lóa mắt hơn ngực. Nếu có thể săn bắt một bộ siêu phẩm thiên đế nhục thân, vậy đối với hắn tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng vấn đề là, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là đối mặt siêu thiên cảnh võ tổ, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Con ngồi cùng thợ săn thân phận, thế tất đảo ngược tới. Các ngươi có gì đối sách? Hiên Viên Vương quay đầu, sau lưng hắn, đứng đầy 4 người, 2 nam 2 nữ. Kia 2 nam tử, một người trong đó là cốt thiên đế, một người khác người mặc áo bào xám, cả người vòng quanh từng sợi hắc khí, trong hắc khí lại có từng khỏa vi rút tạo cầu chìm nổi, tinh hồng cùng hắc ám nhan sắc làm cho người không rét mà run, chính là Sửu Thần dưới trướng 9 đại ma quân bên trong bệnh ác ma quân. Mặt khác 2 nữ tử, một cái là Tinh Ẩm Nguyệt, Hiên Viên Vương vị hôn thê. Một cái khác, người mặc áo đỏ, tay cầm một thanh ô kim sắc trường thương, cái eo thẳng tắp, hai đầu lông mày anh tư bừng bừng, chính là Phá Quân Thần Nữ Huyết Đồ Sương, lúc này sớm đã phản bội võ tổ, đầu nhập vào đến Hiên Viên Vương dưới trướng. Nghe Hiên Viên Vương tra hỏi, 4 người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt. Cốt Thiên Đế chắp tay nói, Hiên Viên Vương đại nhân, theo tại hạ ngu kiến, nên khởi động lại đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận, lần nữa nếm thử tiếp thu đại hiển giả quyền hành, có thể dùng thiên đế gia tộc người tính mệnh làm tế, lại xâm lược lôi âm thần điểu, ẩn sơn vân nghe hai đầu thần thú, như thế tế phẩm đầy đủ, máu che thương thiên, có thể tạm thời man thiên quá hải, lấy hạt rẻ trong lò lửa, thu lấy đại hiển giả quyền hành. Nếu để cho võ tổ thuận lợi khôi phục, thậm chí đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới, kia cổ tinh môn liền nguy hiểm, thậm chí có cả nhà hủy diệt nguy hiểm, cho nên nhất định phải sớm ứng đối. Cốt Thiên Đế nghĩ biện pháp, liền là khởi động lại Huyền Tiên Luân chuyển trận, lần nữa nếm thử tiếp thu đại hiền giả quyền hành, chỉ cần tế phẩm đầy đủ, chưa hẳn không thành công cơ hội. Mà nghe Cốt Thiên Đế đề nghị, Hiên Viên Vương chỉ là trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Tinh Ẩm Nguyệt nói, không thể. Kế thừa đại hiền giả quyền hành, nơi nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta đã thất bại qua một lần, thất bại nữa, không đợi địch nhân đến phạm, chúng ta liền muốn trước hỏng mất. Theo ta thấy, vẫn là sớm cử hành hôn lễ, ta cùng Hiên Viên Vương đại nhân sớm ngày thành hôn, âm dương điều hòa, chờ hắn khôi phục nguyên khí, hắn có lẽ cũng có thể đột phá, trấn áp phía ngoài địch nhân. Nô. Hiên Viên Vương trầm ngâm, cũng không trả lời có thể, hướng Bệnh Ách Ma Quân hỏi. Ma Quân các hạ, không biết ngươi có gì cao kiến? Bệnh Ách Ma Quân cười hắc hắc, trong mắt nổi lên một cỗ dữ tợn hàn mang, nói, theo ta thấy, liền là nhất định phải ngăn cản võ tổ đột phá. Bằng không đợi hắn bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới, chúng ta nhất định phải chết. Võ tổ bản thân liền là thiên đạo người đại diện, nếu là hắn thành siêu phẩm thiên đế, lại mượn nhờ thiên đạo chi lực, thì còn đến đâu? Chúng ta đều phải chết. Hiên Viên Vương trầm giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bệnh Ách Ma Quân cười hắc hắc nói, liền từ ta đi ngăn cản võ tổ đột phá đi. Ta giết vào băng phôi di tích cổ, bằng vào ta bệnh ách ma đạo, đem ôn dịch virus tung ra ngoài, vẫn là có cơ hội ăn mòn võ tổ, nhường luân hồi chi chủ phí công nọc sức. Chương 11599, bố cục chém giết. Chương 11599, bố cục chém giết. Hiên Viên Vương sắc mặt đột biến, nói, ngươi muốn đi vào băng phôi di tích cổ. Hắn biết băng phôi di tích cổ nguy hiểm, nơi đó bản thân liền bao phủ trùng điệp băng phôi khí, mà lại hiện tại bên trong thế lực khắp nơi đã hoàn toàn liên hợp, bền chắc như thép, thuộc về luân hồi trận doanh, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bệnh ách ma quân đi, sợ là muốn một đi không trở lại. Bệnh ách ma quân lại chẳng hề để ý bộ dáng, nói, đúng vậy, Hiên Viên Vương, liền từ ta đi ngăn cản võ tổ đột phá. Đương nhiên, dẫm nhập địa bàn của bọn hắn, mặc kệ thắng bại như thế nào, ta đều là chết chắc. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành sự thần đại nhân nhiệm vụ, ta dù chết ngại gì. Bệnh ách ma quân trong mắt lộ ra sâm nghiêm sắc cơ, còn có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý, còn có đối sự thần thành kính. Hiên Viên Vương trong lòng run lên, nghĩ thầm, sự thần khống chế lòng người, quả nhiên lợi hại, bọn thủ hạ lại cam tâm tình nguyện chịu chết. Bệnh ách ma quân nói, Hiên Viên Vương, chỉ cần ngươi đừng quên ước định của chúng ta, ta giúp ngươi đối phó luân hồi trận doanh, sau khi chuyện thành công, võ tổ nhục thân về ngươi, luân hồi chi chủ về ta sửu thần tộc. Tiểu tử kia trước đây nhiều lần cùng ta sửu thần tộc đối nghịch, sửu thần đại nhân lôi đình tức giận, tất yếu đem chém thành muôn mảnh. Hiên Viên Vương gật đầu nói, cái này hiển nhiên, bản tọa chỉ cần võ tổ, luân hồi chi chủ có thể về các ngươi. Bệnh ách ma quân nói, vậy là tốt rồi. Hiên Viên Vương lại biểu thị hoài nghi nói, nhưng ngươi thật có năng lực ngăn cản võ tổ đột phá, luân hồi chi chủ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bệnh ách ma quân nói, hắc hắc, ta không để ý tính mệnh, thề phải nhường võ tổ trầm luân. Tiểu tử kia cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, huống chi ta cũng không phải là lẻ loi một mình, phá quân thần nữ theo giúp ta cùng đi là được. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía huyết đổ xương. Huyết đổ xương cao mày nói, muốn ta cùng đi? Bệnh ách ma quân nói, đúng vậy. Ngươi đối võ tổ tốt như vậy, tình thâm nghĩa trọng, võ tổ lại khắp nơi giúp người ngoài, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho hắn một chút giáo hơn sao? Chúng ta cùng một chỗ động thủ, chờ chấn áp võ tổ, gọi hắn ở trước mặt ngươi quỳ xuống sám hối, há không đẹp quá thay? Hắn lời nói này như mang ma âm, lộ ra một cô mê hoặc nhân tâm ý vị. Hiên Viên Vương, Tinh Ẩm Nguyệt, Cốt Thiên Đế ba người đều có thể nghe ra trong đó mê hoặc hương vị. Nhưng huyết đổ xương trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng không có nghe được, trong lòng chỉ muốn, đúng à, võ thiên ngai cái thằng này, ta coi hắn là huynh trưởng, hắn lại liên hợp ngoại nhân tổn thương ta, ta coi như không giết hắn, cũng muốn cứ gọi hắn quỳ xuống sám hối. Nàng nhớ tới trước đó tại Thương Linh giới, nàng cùng Thiên Pháp Lộ Tháng, Diệp Thần tranh đấu, kết quả võ tổ không giúp nàng, ngược lại giúp Diệp Thần, nội tâm của nàng liền vô cùng phấn khích. Lập tức, huyết đổ xương nhân tiện nói, tốt. Bệnh ách ma quân, ta đi chung với ngươi là được. Trước đó ta đối võ thiên ngai liền đã thất vọng vô cùng, đâm hắn một thương, không nghĩ tới hắn thế mà như thế mệnh cứng rắn không chết, lần này ta cũng sẽ không nhường hắn lại có vận may như thế này. Nàng một trận trong tay phá quân súng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi khí, đối võ tổ đã vì yêu sinh hận. Bệnh ách ma quân liên tục gật đầu, nói, không tệ, không tệ, hai người chúng ta liên hợp, tất có thể chấn áp võ tổ. Luân hồi chi chủ tiểu tử kia nếu là dám cản, liền hắn cũng cùng một chỗ giết. Hiên Viên Vương, Tinh Ẩm Nguyệt, Cốt Thiên Đế ba người thấy thế, trong lòng âm thầm bội phục bệnh ách ma quân mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, lại là kiêng kỵ. Sửu thần tổ cam hiểu nhất, liền là mê hoặc nhân tâm. Lúc đầu, huyết đổ xương mặc dù đối võ tổ có lời oán giận, nhưng cũng xa xa không tới yếu quyết nứt làm phản tình trạng. Là bệnh ách ma quân, yêu ngôn mê hoặc, nhường huyết đổ xương triệt để mất lý trí, phản bội võ tổ, thậm chí nàng trước đó liền muốn giết võ tổ, bất quá không thành công. Hiên Viên Vương nói, bệnh ách ma quân, phá quân thần nữ, vậy bản tọa liền chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, nếu thật có thể trấn áp võ tổ, đánh giết luân hồi chi chủ, ta cổ tinh môn tất có hậu báo. Tương lai thành lập đại đồng thế giới, hoàn mỹ thiên quốc, bản tọa sẽ không quên hai vị công đức. Bệnh ách ma quân cười hắc hắc, nói, võ tổ có thể trấn áp, nhưng luân hồi chi chủ tiểu tử này, ta mặc dù rất muốn giết hắn, nhưng đoán chừng là giết không chết, hắn có đại khí vận, át chủ bài quá nhiều, ta coi như dốc hết tất cả, tối đa cũng chỉ có thể tổn thương hắn, giết không chết hắn. Hiên Viên Vương nói, không sao, chỉ cần các ngươi có thể trấn áp võ tổ, ngăn cản hắn đột phá đến siêu thiên cảnh, luân hồi chi chủ giao cho bản tọa đối phó là được. Bệnh ách ma quân cười nói, như thế rất tốt, nhưng lần này liền dùng ta mệnh đi đổi võ tổ mệnh. Hắn hung ác dị thường, lúc này đã ôm quyết tâm quyết tử, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản võ tổ đột phá. Chương 11600, nguy cơ. Chương 11600, nguy cơ. Băng phôi di tích cổ, không pháp gốc. Diệp Thần tại thay võ tổ trị liệu hoàn tất về sau, liền một mình về đến phòng bên trong điều tức. Hắn một bàn đầu gối ngồi xuống, trong chốc lát, lại cảm thấy trùng điệp nhân quả xúc động, hòa phúc khí tức đập vào mặt, không thể phỏng đoán. Cổ tinh môn muốn hành động. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, thoáng chốc ở giữa, liền bắt được một tia nguy hiểm nhân quả. Võ tổ muốn khôi phục, thậm chí muốn đột phá đến siêu thiên chi cảnh, kia vốn cổ phần quang trùng thiên to lớn khí tượng, đã gây nên cổ tinh môn chú ý. Hiên Viên Vương không có ngồi chờ chết, liền muốn phái người đến ngăn cản. Diệp Thần có thể cảm giác được, chẳng qua trước mắt coi như không đến, Hiên Viên Vương lại phái người nào tới. Hắn tỏa trấn băng phôi di tích cổ, chiếm cứ thiên thời địa mạch chi lợi, coi như Hiên Viên Vương bản nhân tới, cũng không chiếm được chỗ tốt, cổ tinh môn cưỡng ép xâm chiếm, mặc kệ ai đến đều phải chết. Xem ra nhất định phải phòng một tay bọn hắn cá chết lưới rách. Diệp Thần âm thầm đề phòng, tuy nói hiện tại hắn bên này trận doanh, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi ưu thế, nhưng nếu như cổ tinh môn liều lĩnh đại giới, cũng muốn mạo hiểm công kích, cũng có thể là cho hắn bên này tạo thành không ít tổn thương. Lập tức Diệp Thần liền truyền ra ý chí, phân phó Diệt Không Thiên Đế, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Minh Khiếu Thiên trở làm tốt phòng thủ. Mà loại trừ cổ tinh môn bên ngoài, Diệp Thần còn bắt được cái khác nhân quả ba động, cùng Diêm Ma Tử Thần có quan hệ, đoán chừng mấy ngày nay, Diêm Ma Tử Thần liền sẽ lại đến bái phòng. Nhưng không biết sao, Diệp Thần trong đầu nhớ tới Diêm Ma Tử Thần thân ảnh, liền sẽ đi theo hiện ra Ma Phi Thiên cái bóng, hai người phảng phất hòa làm một thể, vung đi không được, khó mà ma diệt. Loại cảm giác này, nhường Diệp Thần không quá dễ chịu, hắn chỉ hy vọng Diêm Ma Tử Thần còn không có bị Ma Phi Thiên ăn hết. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế bên kia cũng truyền tới cực lớn nhân quả ba động, nhường Diệp Thần tâm thần có chỗ xúc động. Vũ Hoàng Cổ Đế chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, cùng lấy Tuần Mục Thần cầm đầu đại chu trong gia tộc chiến, lúc đầu song phương lực lượng ngang nhau, rằng co không xong, nhưng trước mấy ngày Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần, mặc dù không muốn thôn vệ, nhưng từ Diêm Ma Tử Thần trên thân, hắn tựa hồ lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm pháp tắc sinh tử, tu vi bởi vậy tiến nhanh, lại giết tới Tuần Mục Thần quân lính tăng dã. Hiện nay Thiên Khư Thần Điện trận này nội chiến, thắng lợi thiên xứng, đã hướng Vũ Hoàng Cổ Đế nghiêng về. Ta nhất định phải nhanh giải quyết hết cổ tinh môn, bằng không đợi Vũ Hoàng Cổ Đế cũng bất khởi, ta tứ phía đều địch, không cách nào ứng phó. Diệp Thần trong lòng âm thầm tính toán, lần này võ tổ muốn bước vào siêu thiên chi cảnh, đúng là hắn tiêu diệt cổ tinh môn tốt đẹp thời cơ, không cho sơ thất. Còn có, hắn cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, Khâu Chi Thiền Sư vẫn lạc sau biến thành kia chặn khô cảnh liễu, cũng tại có chút rung động, phản phất cùng phương xa thứ gì tại cộng minh. Diệp Thần suy tính là Khô Diệp Ma Tôn. Khô Diệp Ma Tôn là Khô Chi Thiền Sư huynh trưởng, hai người ban sơ, bản thân liền là tại cùng một gốc trên cây liễu, lẫn nhau khí tức tương liên. Cho nên, Khô Chi Thiền Sư vẫn lạc, Khô Diệp Ma Tôn nhất định cảm giác được. Cái này Khô Diệp Ma Tôn, đã xưng Ma Tôn, kia sớm đã trốn vào hắc ám, nếu là hắn giáng lâm, Diệp Thần không biết là phúc là họa đến mức Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế bên kia, nhân quả còn tương đối yên tĩnh, song phương trước mắt còn tại giằng co, liền xem ai có thể đánh trước tạo ra sinh tử phong thần bi, ai liền có thể chiếm cứ cơ hội thắng. Ngoài ra còn có Sửu Thần tộc bên kia, Sửu Thần còn đang bế quan điều tức, khôi phục nguyên khí, còn chưa có xuất quan, chỉ có dưới tay hắn chín đại ma quân, đang khắp nơi tứ ngược. Nói đúng ra, Sửu Thần dưới trướng chín đại ma quân, chỉ còn lại tám cái, yếu nhất một cái hắc ám ma quân, đã sớm bị Diệp Thần giết chết. Nghĩ tới chín đại ma quân, Diệp Thần trong lòng liền không hiểu xúc động một chút, lẩm bẩm nói: "Bệnh ách ma quân ngay tại cổ tinh môn, là hắn mê hoặc huyết đồ xương, khiến huyết đồ xương làm phản, lần này có phải hay không là hắn xuất thủ, muốn ngăn cản võ tổ sư tôn đột phá?" Bệnh ách ma quân nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố quỷ bí virus pháp môn, Diệp Thần chư pháp không sợ, nhưng liền sợ virus vô khổng bất nhập, ăn mòn võ tổ, dẫn đến đột phá thất bại, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Ta phải mau chóng tăng thực lực lên. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là tăng thực lực lên, ứng đối tiếp xuống mãnh liệt vòng xoáy. Nghĩ đến bệnh ách ma quân, Diệp Thần liền móc ra Dạ Hoàng Kinh. Dạ Hoàng Kinh bí quyết là cùng hắc ám cùng tồn tại, tại chúa tể hắc ám, trở thành hắc ám vương giả, là vì đêm hoàng. Virus cũng là hắc ám một bộ phận, nếu như Diệp Thần có thể luyện thành Dạ Hoàng Kinh, tương lai coi như đối mặt bệnh ách ma quân, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần linh khí khẽ động, dầm dầm đọc qua Dạ Hoàng Kinh, lập tức các loại ký tự, các loại kinh lạc đồ án, các loại nội công khí tức vận chuyển bí quyết, các loại pháp tắc yếu lĩnh, liền tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thiên phú kỳ cao, mà lại cái này Dạ Hoàng Kinh, không giống thiên quang phá hiểu quyết, luân hồi mộ táng công chờ trụ thần pháp phức tạp như vậy, cho nên hắn một chút liền lĩnh ngộ thấu triệt. Tu luyện Dạ Hoàng Kinh, trọng yếu nhất, không phải thiên phú, mà là dũng khí cùng quyết tâm. Dám cùng hắc ám dung hợp dũng khí, cũng muốn có chiến thắng hắc ám, chúa tể hết thảy quyết tâm. Diệp Thần đạo tâm cứng cỏi, nhưng đối Dạ Hoàng Kinh đủ loại cùng hắc ám cộng vũ pháp môn, hắn cũng cảm thấy một tia chấn kinh. Cái này Dạ Hoàng Kinh, chúa tể hắc ám, trở thành đêm hoàng, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng rất dễ dàng bị hắc ám phản vệ. Chương 11601, áp chế đầu nguồn. Chương 11601, áp chế đầu nguồn. Diệp Thần âm thầm bàn nghĩ, trước đem Dạ Hoàng Kinh buông xuống, tính toán đợi thực chiến thử lại lần nữa hiệu quả. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hồi tưởng lần này Tinh Nguyên Hạo Thổ chuyến đi, chính mình tại Hắc Cổ tự thời điểm, thế mà bị Tinh Ẩm Nguyệt một khối Thiên Đế tinh tiết áp chế, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia Thiên Đế tinh tiết, xem như Thiên Đế mệnh tinh linh khí kết tinh, nhưng ta luân hồi Đế Châu, cũng là linh khí kết tinh, làm sao lại là ta bị áp chế? Diệp Thần nhíu mày suy tư, truyền thuyết Thiên Đế mệnh tinh ra, vạn tinh thần phục, liền xem như luân hồi thất tinh bên trong, cái khác 6 viên mệnh tinh, đối mặt Thiên Đế mệnh tinh, quang mang cũng muốn hoàn toàn bị che giấu. Ngày đó Đế mệnh tinh, là thiên tổ tâm huyết sở hóa, bên trong thậm chí ký thác thiên tổ linh hồn chi lực. Cùng ma ngục mệnh tinh khác biệt, ma ngục mệnh tinh chỉ là diêm ma tử thần thi hài chế tạo, chỉ có huyết nục, không có linh hồn. Nhưng thiên đế mệnh tinh là có linh hồn. Thiên tổ xâm lược ra bản thân bộ phận linh hồn, dùng để chế tạo thiên đế mệnh tinh, cho nên viên này thiên đế mệnh tinh, quang mang mới dị thường lóa mắt, khí tức cường đại dị thường. Cũng đang bởi vì thiên tổ chia cắt rơi bộ phận linh hồn, dẫn đến hắn quyền hành yếu bớt, vô tận kỷ nguyên đến nay, một mực bị Hắc Ám Nữ Thần đè lên đánh, nếu là hắn quyền hành hoàn chỉnh, cũng không trở thành chật vật như thế. Những chuyện này tiên tổ mặc dù không nói, nhưng Diệp Thần luân hồi lực lượng ngày càng lớn mạnh, tự nhiên là nhìn thấy đi qua, dần dần biết được nhân quả. Cổ Tinh Môn hẳn là bỏ ra thiên đại đại giới, rèn luyện khối kia thiên đế tinh tiết, kia thiên đế tinh tiết quang mang năng lượng, so với ta luân hồi đế châu, còn muốn hùng hồn rất nhiều, cho nên có thể áp chế ta. Diệp Thần phát lại suy tư, trong lòng suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, kia cuối cùng chỉ là một khối mảnh vụn, cũng không phải là chân chính thiên đế mệnh tinh, chân chính thiên đế mệnh tinh, tại ta chỗ này. Diệp Thần xuất ra thiên bi, ngưng mắt nhìn xem, thiên bi lượn lờ lấy tầng tầng quang hoa, từng sợi tiên hà thần khí quấn quẩn, khí tượng mênh mông. Trong truyền thuyết thiên đế mệnh tinh, liền giấu ở thiên bi bên trong, Diệp Thần có thể bắt được, thiên bi bên trong có ngày đế mệnh tinh khí tức. Nhưng kỳ quái là, khi hắn thần thức thẩm thấu đến thiên bi bên trong đi, hắn có thể cảm nhận được thiên bi năng lượng, bàng bạc mênh mông như biển sao, nhưng cũng chỉ có thuần túy năng lượng, cũng không có những vật khác tồn tại, càng không có cái gì thiên đế mệnh tinh tồn tại. Loại cảm giác này không phải thường kỳ quái, Diệp Thần rõ ràng có thể bắt được thiên đế mệnh tinh khí tức, liền tại bên trong, hắn nhìn xem thiên bi thời điểm, trong cơ thể mình luân hồi thất tinh mạch, thuộc về thiên đế mệnh tinh khối kia khu vực, cũng có cộng minh phát ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần trí của hắn thẩm thấu liếc nhìn, liền là không nhìn thấy thiên đế mệnh tinh chút nào bóng dáng. Loại này đã tồn tại, lại không tồn tại trạng thái, phiêu hốt mà mịt, không thể phỏng đoán, mười phần quỷ bí. Một kiện đồ vật đã là tồn tại, lại là không tồn tại, loại này trạng thái huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Mà thiên bi quyền năng, liền là thiên đế mệnh tinh quang mang bức xạ tới, chính là bởi vì thiên đế mệnh tinh trong thiên bi, cho nên khối này thiên bi uy năng mới so cái khác chín khối luân hồi huyền địa cộng lại còn cường hãn hơn. Trên thực chất, chế tạo thiên bi chất liệu cùng cái khác chín khối luân hồi huyền địa khác biệt không khác biệt, nếu như không phải thiên đế mệnh tinh liền ẩn tàng trong thiên bi, kia thiên bi quyền năng căn bản không có khả năng vượt qua cái khác luân hồi huyền địa nhiều như vậy. Mà bây giờ tại thiên bi mặt ngoài còn có một bức phù điêu đồ án như tinh thần lập lòe, đó chính là thiên đế mệnh tinh đồ đằng. Có thể khẳng định thiên đế mệnh tinh liền trong thiên bi, nhưng Diệp Thần bắt giữ không đến tung tích, mà lại cũng không biết làm sao đem thiên đế mệnh tinh lấy ra. Trước đó thiên tổ đều chưa nói qua, nghĩ đến thiên đế mệnh tinh phía sau cũng là liên quan đến lấy cực lớn nhân quả. Diệp Thần lắc đầu, biết bây giờ muốn phá giải thiên bi bí mật, đào ra thiên đế mệnh tinh, cơ bản không có khả năng. Hắn muốn là đối kháng cổ tinh môn khối kia thiên đế tinh tiết, miễn cho chính mình lại gặp chịu áp chế. Kia thiên đế tinh tiết, nói cho cùng chỉ là thiên đế mệnh tinh một sợi quang mang kết tinh, lực lượng không kịp thiên đế mệnh tinh vạn nhất. Nếu như ta luân hồi huyết mạch lực lượng đầy đủ, liền sẽ không bị áp chế. Diệp Thần lẩm bẩm, nếu như hắn thực lực cường đại tới đâu một chút, hoặc là đối độ chi mảnh vỡ lực không chế mạnh hơn một chút, kia thiên đế tinh tiết liền áp chế không nổi hắn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền lấy ra Hỗn Nguyên Kim Hộp, thần thức thấm vào, liền thấy độ chi mảnh vỡ đang lẳng lặng lơ lửng ở bên trong, tản mát ra vô biên ma khí cùng luân hồi kim quang. Tại mảnh vỡ cách đó không xa, cái kia thuần trắng thiếu nữ nhược hình vẫn là trần truồng, bị tỏa liên buộc chặt treo, cảm nhận được Diệp Thần tinh thần quan sát, nàng lớn tiếng kêu lên: "Hỗn đản, mau thả ta ra ngoài, Hắc Ám Nữ Thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thần chỉ cười nói, còn mạnh miệng: "Thật không chịu khuất phục ta a, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, thoáng sám hối ngươi trước kia sai lầm, ta có thể lập tức thả ngươi, đưa ngươi đi luân hồi thiên quốc hưởng phúc." Nhược Hình hét lớn: "Ta chết cũng không cúi đầu trước ngươi, ta cũng không có gì sai lầm." Diệp Thần con ngươi nhắm lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Xem ra ngươi vẫn là phải lại tỉnh lại tỉnh lại." Hắn không lại để ý Nhược Hình, tinh thần rút ra tới, đồng thời rút ra còn có độ chi mảnh vỡ đại lượng ma khí. Những này ma khí hắc ám thâm trầm, nồng đậm như sương mù, thậm chí nồng đậm đến hình thành địa ngục khí tượng tình trạng, ngàn vạn địa ngục cảnh tượng ngay tại Diệp Thần trước mắt triển khai, chấn động lòng người. Diệp Thần biểu lộ ngưng trọng, hắn biết muốn đối kháng cổ tinh môn thiên đế tinh tiết, không bị áp chế lời nói, hắn nhất định phải tiến một bước hấp thu độ chi mảnh vỡ khí tức, tăng lên chính mình luân hồi lực lượng cường độ. Chương 11602, phản vệ thống khổ. Chương 11602, phản vệ thống khổ. Nghĩ như vậy, hắn liền hít sâu một hơi, như cá voi hút nước, đem độ chi mảnh vỡ tản ra ma khí đều hút vào trong đan điền. Lần này hắn hấp thu ma khí là trước kia hấp thu gấp bội, năng lượng có thể xương khủng bố. Quần quần ma khí khẽ hấp nhập thể nội về sau, liền hình thành địa ngục, muốn đem Diệp Thần thân thể nó bạo, hắn xương cốt nội tạng đều tại suy suy rung động, muốn bị ma khí ăn mòn. Táng hư luân hồi pháp. Diệp Thần khẽ cắn môi, lập tức sử xuất Táng hư luân hồi pháp, vạn vật hóa hư pháp tắc vận chuyển, lập tức liền làm dịu thân thể đau đớn. Nhưng, hắn lần này hấp thu ma khí quá mức nồng đậm, liền xem như Táng hư luân hồi pháp, lấy trước mắt hắn tu vi tạo nghệ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn hóa giải loại trình độ này ma khí. Hiện tại ma khí ăn mòn, chỉ là làm dịu, cũng không phải thật sự là hoàn toàn hóa giải, Diệp Thần vẫn là có bị ăn mòn thành một vũng máu nguy hiểm. Nhưng, Diệp Thần cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn đang hấp thu đại lượng ma khí thời điểm, liền đã có đối sách, Dạ Hoàng Kinh đủ loại diệu pháp ở trong lòng lướt qua. Trong đêm nặng huy, tinh thần ám rơi, trải qua hành chu thiên, âm dương giao hội, chư ngấn vô tích, như là ta thân. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, vận chuyển Dạ Hoàng Kinh, Dạ Hoàng Kinh nhưng cùng Hắc Ám cùng tồn tại, mà độ chi mảnh vỡ ma khí cũng thuộc về Hắc Ám. Dạ Hoàng Kinh vận chuyển phía dưới, Diệp Thần trên thân hiện hóa ra từng đạo màu đen phù văn, khí tức cả người liền cùng độ chi mảnh vỡ ma khí dung hợp lại cùng nhau, như âm dương giao hội, chư pháp ngàn sắc dung luyện, cuối cùng toàn bộ hóa thành đèn nhánh. Trong chốc lát, Diệp Thần liền cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào cảnh giới vắng ngã, cả người hắn giống như không tồn tại nữa, đã hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, như nước dung nhập trong nước, không phân rõ lẫn nhau. Trên thực tế, từ mặt ngoài nhìn, Diệp Thần vẫn là Diệp Thần, hắn người này vẫn là êm đẹp xếp bằng ở trong phòng tu luyện, nhưng hắn nội tức tại Dạ Hoàng Kinh phụ trợ dưới đã cùng độ chi mảnh vỡ ma khí hòa làm một thể. Tất cả ma khí ăn mòn hoàn toàn tan đi, Diệp Thần có loại trang chu ngộng điệp cảm giác, không phân rõ mình rốt cuộc là người, vẫn là một sợi hắc ám ma khí. Có chút không đúng. Hắc ám muốn phản vệ ta. Tuyệt mệnh thiên kiếm, ám sát. Diệp Thần cảm giác có điểm gì là lạ, giống như chính mình là một giọt nước, muốn dung nhập hắc ám trong biển rộng, từ nay về sau, hắn đem không khác, giọt kia nước vẫn còn, nhưng đã thành biển cả một bộ phận, ý thức của hắn đem không còn tồn tại. Đây là tu luyện Dạ Hoàng Kinh phong hiểm. Rất nhiều trụ thần, sở dĩ không tán đồng âm ảnh chi chủ đạo pháp, cũng là bởi vì tu luyện Dạ Hoàng Kinh, thực sự quá mức nguy hiểm, người bình thường tu luyện, cùng hắc ám cùng tồn tại, sẽ chỉ trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, ý thức hóa thành hư vô. Liền xem như Diệp Thần, hiện tại vận chuyển Dạ Hoàng Kinh, cũng là bị hắc ám phản phệ, ý thức bắt đầu làm nhạt. May mắn hắn phản ứng nhanh, cơ biến thần tốc, tại ý thức còn không có mơ hồ trước, lập tức tế ra tuyệt mệnh thiên kiếm, suy một tiếng, xuyên qua chính mình bả vai, máu tươi phun tung tóe. Bả vai bị xỏ xuyên, kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Thần ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, con mắt trợn trừng lên. Tu luyện cái này Dạ Hoàng Kinh, quả nhiên có không nhỏ phong hiểm. Diệp Thần khẽ cắn môi, chậm rãi đem xuyên qua bả vai tuyệt mệnh thiên kiếm rút ra. Bất quá may mắn, hắn phản ứng đầy đủ nhanh, không có bị hắc ám phản vệ. Hiện tại, hắn đã sơ bộ nắm giữ Dạ Hoàng Kinh áo nghĩa, tự thân đã nhưng cùng hắc ám hòa làm một thể, vừa mới thôn phệ đại lượng độ chi mảnh vỡ ma khí, đã dung nhập tự thân trong đan điền. Diệp Thần liền cảm thấy, chính mình siêu độ pháp tắc lực lượng tăng lên thật nhiều. Nếu như nói độ chi mảnh vỡ ẩn chứa pháp tắc lực lượng là 100, kia tại bờ giảm thế giới quy tắc cùng trụ thần khế ước hạn chế giới, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 10. Mà Diệp Thần đã nắm trong tay 1. Nếu là trước kia, hắn liền một thành cũng không thể trưởng khống. Hiện nay trưởng khống độ chi mảnh vỡ nhất thành năng lượng, Diệp Thần liền cảm thấy mình nắm giữ không chỉ là siêu độ pháp tắc, còn có các loại địa ngục cáo nghĩa, ma ngục mệnh tinh thập đại kỳ quan, nhật nguyệt bảo luân, chấn hồn địa, hàng ma kiếm, núi lao, chảo dầu các loại, toàn bộ tại quanh người hắn hiện hóa ra ngoài. Ma đỉnh đầu của hắn, ma khí bốc hơi, liền là một bức kinh khủng thi sơn huyết hải hắc ám địa ngục khí tượng đến mức Diệp Thần bản thể tu vi cũng là thuận lợi đột phá, từ cựu đỉnh cảnh 7 tầng sơ giai bước vào 7 tầng trung giai tình trạng. Bằng vào ta bây giờ nắm giữ thủ đoạn, chỉ cần có đầy đủ linh khí chèo chống, chính là đối mặt bệnh ách ma quân cũng có thể chống lại. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cũng là tràn ngập lòng tin, hắn kém không phải thủ đoạn thần thông, mà là năng lượng, nguồn năng lượng, linh khí, nhiên liệu đủ loại luân hồi pháp, chủ thân pháp, thật giống như từng cái to lớn động cơ, muốn khởi động bộc phát, liền cần hải lượng năng lượng linh khí làm nhiên liệu chèo chống. Một vị hấp thu bên ngoài, không phải biện pháp, Diệp Thần biết tự thân nội công tu vi cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại, là trọng yếu nhất căn nguyên. Hắn lại móc ra Huyền Thiên Thần Tinh hộp, cái hộp này giống như thủy tinh chế tạo, trước kia dùng để chứa đại hiền giả giọt kia trụ thần máu, nhiều năm như vậy, hộp thế mà còn không nhận hắc ám ăn mòn, thấy rõ cái này hộp lợi hại. Theo Khô Chi Thiền sư nói, cái này Huyền Thiên Thần Tinh hộp là dùng huyền thiên trong tinh hà thần tinh rèn đúc mà thành, loại này thần tinh bản thân liền ẩn chứa cường đại tinh không nhật nguyện chi lực, đối tu luyện huyền thiên gia tộc truyền thừa bí pháp Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết có to lớn tăng thêm hiệu quả. Cầm Huyền Thiên Thần Tinh hộp thời điểm, Diệp Thần ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận thời không, thấy được tinh không bị ngạ, thấy được ngày xưa Huyền Thiên gia tộc đệ tử liền là dựa vào Huyền Thiên Thần Tinh tu luyện Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết. Chương 11603, cực kỳ không ổn. Chương 11603, cực kỳ không ổn. Diệp Thần không do dự, lập tức vận chuyển Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, hấp thu Huyền Thiên Thần Tinh hộp linh khí đại khái qua một ngày tà hữu, cái này Huyền Thiên Thần Tinh hộp năng lượng liền bị Diệp Thần ép khô, từ bóng ánh sáng long lanh thủy tinh bộ dáng ảm đạm thành hắc thạch, nhẹ nhàng bóp liền toàn bộ vỡ vụn. Mà tất cả Huyền Thiên Thần Tinh linh khí đều hội tụ đến Diệp Thần trong đan điền, Diệp Thần liền cảm thấy chính mình Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết tu vi lớn mạnh hơn không ít, mà lại nội công khí tức cũng cường đại hơn nhiều, thế mà sờ đến 7 tầng trung giai bình cảnh. Chỉ cần đột phá tầng này bình cảnh, hắn liền có thể bước vào 7 tầng cao giai chi cảnh. Cái này có chút không hợp thói thường, phải biết, Diệp Thần hôm qua vừa mới đột phá, hiện tại lại nhanh đột phá, có thể nghĩ, Huyền Thiên Thần Tinh loại này tinh không bị ngạn thần vận, đối tu luyện tăng thêm lớn bao nhiêu. Đây là Khô Chi Thiền sư cho ta cơ duyên, ta về sau nhất định phải phục sinh hắn. Diệp Thần có ơn lo đáp, xuất ra Khô Chi Thiền sư vẫn lạc sau biến thành khô cảnh liễu, yên lặng ngắm nhìn, quyết tâm về sau muốn phục sinh hắn. Mà tại Diệp Thần ngóng nhìn khô cảnh liễu thời điểm, cái này khô cảnh liễu cũng có chút rung động, phản phất cùng cái gì phương xa đồ vật cộng minh, mà lại cộng minh biên độ càng ngày càng mãnh liệt. Khô Diệp Ma Tôn sắp tới. Diệp Thần nhíu mày, từ cái này cộng minh khí tức đến xem, Khô Chi Thiền sư huynh trưởng, Khô Diệp Ma Tôn giống như sắp giáng lâm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, Diệp Thần mặc dù đã đáp ứng Khô Chi Thiền sư, muốn cứu chuộc Khô Diệp Ma Tôn, nhưng bây giờ hắn chuẩn bị cùng Cổ Tinh môn đại quyết chiến, nơi nào có trống không đi quản Khô Diệp Ma Tôn. Nếu là đối phương muốn sinh sự, kia càng là không thể vãn hồi. Thùng thùng, có người ở bên ngoài gõ cửa. Luân hồi chi chủ, là Diệt Không Thiên Đế thanh âm. Chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Diệt Không Thiên Đế thanh âm có chút khô không nói, vị kia Diêm Ma Tử Thần sắp giáng lâm. Diệp Thần giật mình trong lòng, đẩy cửa ra ngoài, nói, Diêm Ma Tử Thần tới. Diệt Không Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói, còn không có, nhưng không sai biệt lắm, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập lo sợ. Băng phôi di tích cổ bụi mai bầu trời, chỉ có võ tổ tán phát khí tượng, kia một đạo thẳng tắp kim sắc cổ sáng trùng thiên, thoạt nhìn cũng không có cái khác chỗ đặc thù ầm ầm. Nhưng, không tiêu đã lâu, trên bầu trời lại có nổ thật to âm thanh truyền đến, nguyên bản bụi mai bầu trời, tầng mây như bị mặc nhiễm đen nhánh, như vòng xoáy chuyển động, phảng phất nổi lên vật gì đáng sợ. Sau đó, cả mảnh trời không đô biến thành hắc ám, hết thảy quang minh đều bị thôn phệ, chỉ có võ tổ đạo kim quang kia khí tượng, còn như trụ trời đứng sừng sững lấy. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc trở về. Một đạo kích động, run rẩy, vui vẻ, lại tràn ngập tang thương bất đắc dĩ thanh âm, từ trên bầu trời vang lên, liền thấy một cái đầu lâu, kéo lấy quần quần hắc khí, từ trên trời bay xuống tới. Không sai, cũng chỉ có một cái đầu lâu, không có vật khác, đó chính là Diêm Ma Tử Thần phần đầu. Diêm Ma Tử Thần. Diệp Thần trừng to mắt, nhìn thấy hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu, không khỏi rất là kinh ngạc. Không pháp cốc bên trong, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm nhóm cường giả, cảm giác được kinh khủng hắc ám khí tức giáng lâm, lập tức cảnh giác, thần quang lấp lóe, bọn hắn mang theo vô số cường giả, nhao nhao xuất hiện tại Diệp Thần phụ cận. Là bằng hữu ta, không cần kinh hoàng. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu đám người không dùng qua độ phản ứng. Mọi người thấy Diêm Ma Tử Thần chỉ còn lại một cái đầu lâu bộ dáng, đều là ngạc nhiên, nhưng lại không dám buông lòng cảnh giác. Diêm Ma Tử Thần phẩm tính nhắm lương, nhưng hắn là 72 trụ thần bên trong, hết hy vọng mãnh liệt nhất, tử vong bản thân liền là lớn nhất khủng bố, đáng sợ nhất hắc ám, một khi rơi vào tử vong vòng xoáy, cũng chỉ có vĩnh hằng ngủ say cùng trầm luân, người chết như đèn diệt, thế gian không có so tử vong càng lớn kinh dị. Chính vì vậy, cho nên coi như Diêm Ma Tử Thần tính cách ôn hòa thuần lương, bản thân hắn mang theo hắc ám khí tức, lại là 72 trụ thần bên trong đáng sợ nhất hung hãn, hắn vô ý thành ma, lại là lớn nhất ma, hắn vô tâm đương tử thần, lại là tử vong bàn sơ đại danh tử. Cho nên, giống diệt không thiên đế, Minh Thiếu Tiên, Thanh Đồng Cổ Thiểm nhóm cường giả, nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần về sau, liền là vô cùng cảnh giác đề phòng, nội tâm lại có cực lớn kiêng kỵ chi ý, ngươi làm sao chỉ còn lại một cái đầu lâu rồi? Diệp Thần nội tâm ám cảm giác không ổn, hỏi. Diêm Ma Tử Thần khổ sở nói, thân thể ta bị ma phi thiên ăn. Diệp Thần nghe xong, lập tức liền tê cả da đầu, nói, cái gì? Diêm Ma Tử Thần nói, ngươi trước đây không chịu ăn ta, ta đạp biến chư thiên, tìm kiếm chịu ăn của ta người, nhưng Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Sửu Thần, Chu Mục Thần các loại cũng không chịu. Còn có ta hai vị bạn cũ, Thủy Long Vương cùng Ma Tinh La Hầu, cũng không chịu ăn ta. Diệp Thần nghe đến đó, sửng sốt một chút, Ma Tinh La Hầu là ai? Hắn chưa từng nghe qua. Nhưng Thủy Long Vương hắn là biết đến, Thủy Long Vương Lý Thanh Trần, liền là 72 trụ thần một trong, Nguyên Thiên Đế liền là Thủy Long Vương một đạo hóa thân, Thủy Long Vương xem như Nguyên Thiên Đế kiếp trước. Kia Ma Tinh La Hầu, hẳn là Hồn Thiên Đế kiếp trước, cũng là 72 trụ thần một trong, cùng Diêm Ma Tử Thần tự nhiên là nhận biết. Diệp Thần không cắt đứt Diêm Ma Tử Thần lời nói, nghe hắn nói tiếp. Diêm Ma Tử Thần nói, "Chư Thiên Tinh Không, chỉ có Ma Phi Thiên chịu ăn ta, nhưng hắn tính tình quá mức điên cuồng, ta không thích hắn, mà lại hắn uống qua ác mộng nước suối, ta sợ hắn tương lai có một ngày, thân thể linh hồn đều sẽ bị ác mộng suối ăn mòn mục nát, kể từ đó, ý thức của ta lại muốn một lần nữa khôi phục cùng cấp lại sống lại, lại muốn tiếp nhận vô biên khổ sở, vậy nhưng cực kỳ không ổn." Chương 11604, vẫn là tới. Chương 11604, vẫn là tới. Nói đến đây, Diêm Ma Tử Thần tràn đầy buồn rầu, hắn không cho Ma Phi Thiên ăn hắn, một cái không thích Ma Phi Thiên tính nết, thứ hai lo lắng Ma Phi Thiên cũng không đủ thực lực, có thể gánh chịu hắn trụ thần quyền hành. Dù sao Ma Phi Thiên là uống qua ác mộng nước suối người, kia ác mộng nước suối cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát, khả năng đem người nhục thân cùng thần hồn toàn bộ ăn mòn ma diệt. Ma trụ thần là bất diệt, nếu như Ma Phi Thiên vẫn diệt, Diêm Ma Tử Thần ý thức lại muốn lần nữa khôi phục thanh tỉnh, lại muốn sống lại, muốn giải thoát lại không thể giải thoát, đây là sự lo lắng của hắn. Diệp Thần hỏi, vậy ngươi thân thể tại sao lại bị hắn ăn? Diêm Ma Tử Thần cười khổ nói, ta trước mấy ngày tới tìm ngươi, không có gặp ngươi, Ma Phi Thiên lại để van cầu ta trở về, ta một bước vào hắn Tử Thần giáo đoàn địa bàn, hắn thế mà bố trí xuống đủ loại trận pháp, muốn mạnh mẽ đi săn ta. Diệp Thần, a, một tiếng, nói, cái này Ma Phi Thiên lớn mật như thế. Diêm Ma Tử Thần nói, tên kia điên cuồng cực kỳ, ta lực lượng mặc dù còn không có khôi phục, nhưng cũng không phải hắn có thể đi săn, chịu trụ thần khế ước có hạn, ta mặc dù bất tiện tự mình xuất thủ trấn áp hắn, nhưng thế gian hết thảy hắc ám đều là ta thân thuộc, ta không cần động thủ, phía sau hắn thiên ma tinh sông đã sôi trào, đem bao phủ. Diệp Thần trong lòng chấn động, nghe Diêm Ma Tử Thần nói chuyện, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra hình tượng, nghĩ đến hắn điều động thiên ma tinh biển, trấn áp Ma Phi Thiên bá đạo chẳng diện. Hắn phẩm tính coi như lại ấm lương, dù sao cũng là trụ thần, tuyệt đối không phải vô thời không người tu luyện có thể khiêu chiến, cho dù Ma Phi Thiên cũng không ngoại lệ. Diệp Thần vừa nghi ngờ hỏi, đã ngươi có thể trấn áp Ma Phi Thiên, như thế nào lại bị hắn ăn hết? Diêm Ma Tử Thần vẫn là cười khổ, nói, ta bản có thể giết chết hắn, nhưng hắn nói, hắn là thế gian duy nhất chịu ăn của ta người, giết hắn, thế gian liền không có người nguyện ý ăn ta. Trong lòng ta rất là mâu thuẫn, nghe hắn, tâm thần nhất thời bông lỏng, liền đáp ứng nhường hắn ăn ta. Thế là, hắn liền ăn hết thân thể của ta, ta còn lại một cái đầu lâu thời khắc, đống nhiên sợ hãi, vẫn là sợ hai hắn tương lai ác ngộng nước suối bộc phát, thân hồn câu diện, lại muốn cho ta ý thức khôi phục, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Cuối cùng, ta liền chạy tới, ta chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng đầu vi tiên tiên đứng đầu, lục dương chi khôi, ta trụ thần quyền hành, thân thể chiếm một nửa, đầu cũng chiếm một nửa. Ma Phi Thiên ăn hết ta một nửa quyền hành, còn lại một nửa, ta không thể lại để hắn ăn, nếu không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, phong hiểm quá lớn, ta viên này phần đầu, luân hồi chi chủ, vẫn là mời ngươi ăn vi rượu. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Ma Tử Thần liền ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, muốn mời hắn ăn hết đầu của mình, đây là hắn phân tán nguy hiểm biện pháp. Diệt Không Thiên Đế, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm bọn người ở tại dự tính, đều là cảm thấy rùng mình, tê cả da đầu, toàn thân lại là lạnh buốt khí lạnh, chỉ cảm thấy quỷ dị không nói lên lời. Diêm Ma Tử Thần, cái đỉnh này đỉnh đại danh trụ thần, hắn thế mà đem thân thể của mình nhường Ma Phi Thiên ăn, còn lại một cái đầu lâu, nhưng lại phiêu trở lại Diệp Thần bên người, cầu Diệp Thần ăn hết hắn. Cứ như vậy, Ma Phi Thiên cùng Diệp Thần, mỗi người chiếm lấy một nửa tử thần quyền hành, chỉ cần hai người này, còn có thể có công việc của một người xuống dưới, Diêm Ma Tử Thần liền sẽ không lại xuống lại, hắn có thể vĩnh hằng yên giấc xuống dưới, đạt được giải thoát. Diệp Thần nhìn xem Diêm Ma Tử Thần viên này phần đầu, cặp kia sáng rực con mắt, cũng là cảm thấy một trận tê cả da đầu, nói, ngươi muốn ta ăn hết đầu lâu của ngươi. Diêm Ma Tử Thần nói, đúng vậy à, luân hồi chi chủ, ngươi nói ngươi không nghĩ tiếp nhận phần thiên đại kiếp, nhưng bây giờ ngươi không cần một người tiếp nhận, còn có Ma Phi Thiên thay ngươi chia sẻ, chỉ là tiếp nhận một nửa phần thiên đại kiếp lời nói, ngươi hẳn là chịu được. Ừm, cổ tinh môn cường giả nhanh đến, là bệnh ách ma quân cùng phá quân thần nữ huyết đồ xương. Diêm Ma Tử Thần ánh mắt ngắm nhìn phương xa, chậm rãi nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn đối kháng cổ tinh môn, lực lượng của ta cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể kế thừa lực lượng của ta, ngươi đủ để bình định hết thể địch nhân, cổ tinh môn trong nháy mắt có thể diệt. Diệp Thần nghe Diêm Ma Tử Thần lời nói, tim đập thình thịch. Hoàn toàn chính xác, nếu là hắn kế thừa Diêm Ma Tử Thần quyền hành, coi như chỉ có một nửa, cũng đủ để chấn diệt cổ tinh môn, trừ phi cổ tinh môn có thể đem đại hiền giả quyền hành triệu hoán xuống tới. Mà một nửa trụ thần quyền hành, không hoàn mỹ không hoàn chỉnh, đối Diệp Thần tới nói, ngược lại là chuyện tốt, có thể giảm bớt phần thiên đại kiếp thống khổ, có lẽ có thể tiếp nhận. Chỉ là, trụ thần quyền hành, nhân quả dù sao quá khổng lồ, Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Chu Mục Thần, Sửu Thần các loại cường giả đều không có tiếp nhận, hiển nhiên cũng là có phi thường cẩn thận suy tính. Cũng chỉ có Ma Phi Thiên cái tên điên này, vì câu đột phá, không cân nhắc hậu quả, thế mà thật đem Diêm Ma Tử Thần ăn hết. Hiện tại Diêm Ma Tử Thần chỉ còn lại một cái đầu lâu, khảo nghiệm Diệp Thần thời điểm cũng đến. Có muốn ăn hay không? Đây là cơ hội cuối cùng, nếu như hắn không ăn, vậy cái này một nửa trụ thần quyền hành, rất khả năng cũng muốn rơi xuống Ma Phi Thiên trong tay đến lúc đó. Ma Phi Thiên chấp trưởng hoàn chỉnh trụ thần quyền hành, chỉ sợ muốn vô địch. Luân hồi mộ địa bên trong, Cửu Thương Cổ Hoàng cùng Băng Phôi chi chủ cũng cảm thấy sự tình trọng đại, hai người nhìn thoáng qua nhau. Băng Phôi chi chủ nói, "Mộ chủ, ngươi ăn chính là bày ở trước mắt cơ duyên tạo hóa, trước nuốt lại nói, về sau có hậu quả gì không, sau này hãy nói." Cửu Thương Cổ Hoàng lại hết sức trầm ổn, nói, "Không thể, kế thừa trụ thần quyền hành, giá quá lớn, ta nhìn không bằng trước đem cái này Diêm Ma Tử Thần phong ấn tại Luân hồi mộ địa, về sau hỏi lại hỏi Thiên Tổ, có muốn ăn hay không, nghe một chút Thiên Tổ ý kiến cũng tốt." Chương 11605, cứu rỗi ngươi thời điểm. Chương 11605, cứu rỗi ngươi thời điểm. Băng Phôi chi chủ lắc đầu nói, đây là mộ chủ chính mình nhân quả, Thiên Tổ sẽ không nhúng tay, muốn mộ chủ chính mình quyết đoán. Diệp Thần nhíu mày suy ngẫm, thực cảm giác nhân quả trọng đại, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Luân hồi chi chủ, ngươi không ăn, nhường lão phu ăn như thế nào? Ngay lúc này, một đạo cực kỳ tăng thương, cực kỳ cổ pháp, lại lộ ra vô biên dâm mát thanh âm, từ trong hư không vang lên, chỉ thấy một cái lão giả, hình dáng tướng mạo hung ác nham hiểm, người mặc đạo bào màu xám, thân thể quấn quanh lấy từng đầu xích sắt, khóe miệng mang theo đường cong mở, từ không trung hạ xuống tới. Xoát lạp lạp. Hắn hạ xuống thời điểm, cuốn ở trên người hắn xích sắt liền vận động, có ma khí lan tràn ra, hình thành phù văn, kia phù văn lộ ra khí tức, lại ẩn chứa một tia luân hồi pháp tắc. Khô Diệp Ma Tôn. Diệp Thần chấn động, lão giả này, hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng một chút phía dưới, nhân quả nhìn rõ, đã biết thân phận của đối phương, chính là Khô Chi Thiền sư huynh trưởng, Khô Diệp Ma Tôn. Huyền Tiên Khô Diệp, ngươi muốn ăn ta? Diêm Ma Tử Thần nhìn xem hàng lâm xuống Khô Diệp Ma Tôn, có chút ngoài ý muốn, hỏi. Hắn kỳ thật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Khô Diệp Ma Tôn, nhưng lấy hắn trụ thần tầm mắt, vô thời không với hắn mà nói, không có bí mật. Bất kể là ai, chỉ cần gặp thứ nhất mắt, hắn liền có thể biết đối phương tất cả bí mật, đây chính là trụ thần cường đại. Khô Diệp Ma Tôn mỉm cười nói, chính là, Diêm Ma đại nhân, luân hồi chi chủ không chịu ăn ngươi, nhường lão phu thay thế như thế nào? Diêm Ma Tử Thần khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, không được, ngươi không có tư cách này. Ừm, quá khứ của ngươi, ta đã nhìn thấu, ngươi từng họa loạn một thời đại, xưng ma xưng tôn, uy áp chư thiên, giết chóc vô số, làm nhiều việc ác, cuối cùng bị luân hồi địa ngục để mắt tới, Câu Thiên Tôn xuất thủ bắt ngươi, Tỏa Thiên Thần Quân đưa ngươi khóa lại, Hình Thiên Chủ đối ngươi làm trọng phạt, Độ Ách Chân Quân chặt đứt ngươi trên thế gian tồn tại nhân quả, ngươi gặp trùng điệp đại kiếp, thế mà còn có thể không chết, thậm chí bây giờ giáng lâm nơi đây. Bất quá, ngươi dù sao gặp nạn quá nhiều, nhục thể của ngươi, thần hồn của ngươi, cùng Định Phong thời điểm so sánh, đều suy bại quá nhiều. Thời đại của ngươi đã qua, ngươi không có tư cách ăn ta, chỉ bằng nhục thể của ngươi, dám kế thừa ta trụ thần quyền hành, chỉ có bạo diệt hạ chẳng. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Ma Tử Thần nhìn về phía Khô Diệp Ma Tôn ánh mắt cũng là trở nên lãnh đạm, lại kêu lên, Độ Ách Chân Quân, ngươi đã ở đây, sao không hiện thân lại trấn áp người này? Diêm Ma Tử Thần thoại âm rơi xuống về sau, một đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt mà đến, đúng là Nhược Sát Vi. Tại muội Nhược Hình bị Diệp Thần trấn áp phong ấn về sau, nàng tâm tình vẫn không tốt lắm, những ngày này một mực tại bế quan, lúc này nghe được Diêm Ma Tử Thần kêu gọi, lúc này mới xuất hiện. Khô Diệp Ma Tôn, là ngươi? Nhược Sát Vi nhìn thấy Khô Diệp Ma Tôn về sau, cũng không nhịn được nhướng mày. Các ngươi nhận biết? Diệp Thần nhìn xem Nhược Sát Vi, mười phần ngoài ý muốn. Nhược Sát Vi khẽ gật đầu nói, "Ừm, cái này Khô Diệp Ma Tôn đã từng làm nhiều việc ác, chúng ta luân hồi địa ngục bắt qua hắn, nhưng về sau Hắc Ám huynh đệ hội quy mô công phạt, địa ngục sụp đổ, hắn liền thừa dịp chạy loạn rời mất. Ta pháp hiệu Độ Ách Chân Quân, năm đó từng chặt đứt hắn trên thế gian nhân quả, đoạn tuyệt hắn tín đồ cứu viện, chỉ là Hắc Ám huynh đệ hội công phạt, là ta không có nghĩ tới. Luân hồi địa ngục mục tiêu, liền là trừng trị chư thiên ác nhân, muốn để làm ác người toàn bộ xuống địa ngục, muốn tại chư thiên thành lập một cái thưởng thiện phạt ác vĩ đại trật tự. Khô Diệp Ma Tôn đã từng làm ác, liền lọt vào luân hồi địa ngục bắt." Diệp Thân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai năm đó Khô Diệp Ma Tôn trên thế gian tồn tại nhân quả vết tích, sớm đã bị Nhược Sắc Vi chặt đứt, cho nên lúc trước hắn cũng chưa nghe nói qua Khô Diệp Ma Tôn sự tích. Khô Diệp Ma Tôn nhìn thấy Nhược Sắc Vi hiện thân, cười hắc hắc, nói: "Độ Ách Chân Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, lão phu cho là ngươi đã tu đạo." Nhược Sắc Vi lại không để ý tới Khô Diệp Ma Tôn, ngược lại hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, người này là ma đạo hung đồ, ngươi mau ra tay trấn áp hắn." Nàng thời đại sớm đã quá khứ, hiện tại nàng cũng không có còn lại nhiều ít lực lượng, áp chế không nổi Khô Diệp Ma Tôn, chỉ có thể nhường Diệp Thần xuất thủ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Khô Diệp Ma Tôn, nhớ tới Khô Chi Thiền sư bị thác, ánh mắt cũng là trở nên có chút lăng lệ. Khô Diệp Ma Tôn ánh mắt run lên, vội vàng lui lại hai bước, nói: "Luân hồi chi chủ, ta bảo đệ đã nói với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết hại lão phu?" Giờ khắc này ở Diệp Thần địa bàn bên trên, Khâu Diệp Ma Tôn cũng không dám quá mức làm cản. Nếu như ở bên ngoài, hắn còn có thể cùng Diệp Thần luận bàn giao chiến, nhưng ở nơi này, Diệp Thần chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, mà lại bên cạnh Diệt Không Thiên Đế, Thanh Đồng Cổ Tiệm, Minh Khiếu Thiên nhóm cường giả tùy thời chờ lệnh, hắn cũng không dám làm loạn. Diệp Thần trầm giọng nói, "Khâu Diệp tiền bối, Khâu Chi Thiền sư gọi ta cứu rỗi ngươi, vậy hôm nay chính là cứu rỗi ngươi thời điểm." Nói, Diệp Thần khen một tiếng, rút ra Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, kiếm khí sông nghiêm. Chương 11606, lưỡng bại câu thương. Chương 11606, lưỡng bại câu thương. Khâu Diệp Ma Tôn khuôn mặt chấp nhận, lại lui ra phía sau hai bước, cười hắc hắc nói, "Khoan động thủ đã, Luân Hồi chi chủ, đây chính là ngươi cái gọi là cứu rỗi sao? Ngươi nếu thật có ý cứu rỗi, đem Diêm Ma Tử Thần quyền hành, tặng cho lão phu là được." Nói, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Diêm Ma Tử Thần cái đầu kia, tràn ngập thèm nhỏ dãi chi ý, nếu là có thể ăn viên này phần đầu, kế thừa trụ thần quyền hành, coi như chỉ có một nửa, cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, tương lai quay về tình không bị ngạn, không đáng kể. Diêm Ma Tử Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, "Huyền Thiên Khâu Diệp, ta nói, ngươi không có tư cách ăn ta, nhục thể của ngươi, lực lượng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hiểu chưa?" Khâu Diệp Ma Tôn nói, "Chỉ cần Luân Hồi chi chủ, đem ta bảo đệ vẫn lạc sau biến thành khô cảnh liễu, trả lại cho lão phu cảnh lá dung hợp, tái hiện Huyền Thiên thần cây liễu quang huy, vậy liền đủ tư cách." Thoại âm rơi xuống, Khâu Diệp Ma Tôn đột nhiên cách không xuất thủ, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ hấp lực truyền ra. Lập tức, Diệp Thần trong cơ thể kia chặn khô cảnh liễu, nhận tác động, ông một tiếng, liền bắn ra, muốn rơi vào Khâu Diệp Ma Tôn trong tay. Khô cảnh liễu vụ vụ, tiêu tụy cảnh tràn ngập ra một cỗ nước nhuận quang trạch, Diệp Thần thấy thế, rất là chấn động. Hắn biết, cái này chặn khô cảnh liễu, là phục sinh Khâu Chi Thiền sư hy vọng có liên quan khóa, nếu như rơi xuống Khâu Diệp Ma Tôn trong tay, kia Khâu Chi Thiền sư liền không có hy vọng phục sinh, thậm chí muốn bị Khâu Diệp Ma Tôn thôn phệ hết. Dừng tay. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, tại khô cảnh liễu vừa mới thoát thể bay ra, hắn liền đại thủ vô bắt, luân hồi khí phóng thích mà ra, muốn đem khô cảnh liễu bắt trở lại. Nhưng khô Diệp Ma Tôn lại tại tranh đoạn, hai người lập tức liền lâm vào trong giằng co, một đoạn khô cảnh liễu ngưng lại giữa không trung, ông tác hưởng, kẹp ở lực lượng của hai người khí tức ở giữa. Diệp Thần cùng khô Diệp Ma Tôn lực lượng, cỡ nào bằng bạc, nhật nguyệt tinh thần đều có thể nghiền nát, nhưng này khô cảnh liễu thừa nhận hai người lực lượng lôi kéo, thế mà không ngừng, cũng không vỡ nát, thấy rõ vật này cường đại. Khô Diệp Ma Tôn trầm giọng nói, "Luân hồi chi chủ, buông tay." Diệp Thần nói, "Ngươi buông tay mới là." Khâu Diệp Ma Tôn hừ một tiếng, nói: "Lão phu cùng ta bảo đệ vốn là một thể, ngươi cưỡng ép chia rẽ lại là làm gì? Chờ lão phu dung hợp cái này chặn khô cảnh liễu, khôi phục thực lực đỉnh phong, pháp tác viên mãn, liền có thể thay ngươi ăn hết Diêm Ma Tử Thần. Ngươi không muốn chịu phần thiên đại kiếp, lão phu thay ngươi tiếp nhận là được." Diệp Thần đang muốn cãi lại, trên bầu trời bỗng nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm lanh khốc: "Các ngươi một đám đi quá giới hạn người, tranh đoạt cái gì? Diêm Ma Tử Thần quyền hành là ta." Chỉ gặp thiên khung phía trên, hư không vỡ ra, rầm rầm hắc triều phun trào, kia là Thiên Ma Tinh Biển Hải triều. Một trận thi thể mưa liền từ trên bầu trời bạo rơi mà xuống, mang theo vô biên ô uế cùng mùi máu tươi, bóng đêm vô tận hàng lâm xuống, cỗ này hắc ám độ dày đặc, thậm chí ẩn ẩn che đậy võ tổ muốn đột phá kim quang khí tượng. Chỉ thấy một cái thân hình vĩ nạn hắc bào nam tử, chậm rãi hạ xuống tới, lại là Tử Thần giáo đoàn chân chính chúa tể, trong truyền thuyết Hỗn Độn Tiên Ma thủ lĩnh, Cực Đạo Ma Tôn Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên thân là Cực Đạo Ma Tôn, vốn là tinh không bị ngạn phía trên cường giả, về sau uống ác ngộng nước suối, giáng lâm đến vô thời không, lúc đầu chịu pháp tắc hạn chế, thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn toàn thân ma khí bành trướng, che khuất bầu trời, lực lượng cuồng bạo hung mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thiên địa pháp tắc phảng phất không có gì, căn bản áp chế không nổi hắn, lực lượng của hắn đã tấn mãnh bao tác, khôi phục lại đỉnh cấp thiên đế tình trạng. Thậm chí, khoảng cách siêu phẩm thiên đế cũng bất quá cách xa một bước. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn ăn hết Diêm Ma Tử Thần thân thể, kế thừa một nửa trụ thần quyền hành. Giờ phút này, trên người Ma Phi Thiên liền có cường hoành hắc ám uy áp khí tức không ngừng tỏa ra, ở trên vòm trời hiện hóa ra bóng đêm vô tận nhật nguyệt, như từng khỏa con ngươi đen nhánh, quan sát chư thiên, cực kỳ khủng bố hùng vĩ. Kia cố uy áp khí tức, thậm chí mang theo một tia trụ thần lực lượng. Thời khắc này Ma Phi Thiên phản phất liền là trụ thần bản thân. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ma Phi Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười nhìn xem Diệp Thần. Tại hắn sau khi xuất hiện, phía sau hắn không gian sôi trào, Thiên Khải Chí Tôn mang theo rất nhiều Tử Thần giáo đoàn cường giả cũng hàng lâm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ma Phi Thiên, là ngươi? Diệp Thần sầm mặt lại. Không pháp cốc bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy Ma Phi Thiên giáng lâm cũng là vô cùng khẩn trương đề phòng. Thiên Nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch tạm thời không để ý tới võ tổ, thoáng hiện đến Diệp Thần bên người. Ông ngong ngong. Không pháp cốc bên trong, từng đạo thủ hộ đại trận cũng là đi theo mở ra, trận trận thần quang ngút trời mà lên. Ma Phi Thiên khuôn mặt trầm xuống, nên cũng không dám quá mức khinh thị, phất tay điều động Thiên Ma Tinh Biển áp chế, cười hắc hắc một chút, nói: "Luân hồi chi chủ, chớ nóng vội động thủ, chúng ta đánh nhau sẽ chỉ lưỡng bại câu thương." Chương 11607. Ngươi rốt cuộc chịu ăn ta rồi. Chương 11607. Ngươi rốt cuộc chịu ăn ta rồi. Ngươi chỉ cần đem Diêm Ma Tử Thần quyền hành nhường cho ta, ta lập tức liền rời đi. Tại Diệp Thần địa bàn bên trên, Ma Phi Thiên nên cũng không dám quá mức làm cản, nếu không sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Diệp Thần lạnh lùng nói, nếu như ta không cho đâu? Ma Phi Thiên nói, ngươi không cho, chẳng lẽ ngươi dám ăn hết hắn? Phần thiên đại kiếp thống khổ, cũng không phải nói đùa. Diệp Thần nói, có gì không dám? Nghe vậy, Diêm Ma Tử Thần đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi rốt cuộc chịu ăn ta rồi. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Diêm Ma Tử Thần, ánh mắt phi thường phức tạp, cuối cùng kiên quyết nhẹ gật đầu. Có muốn ăn hay không rơi Diêm Ma Tử Thần, Diệp Thần nhưng thật ra là phi thường mâu thuẫn, khó mà quyết đoán. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Ma Phi Thiên giáng lâm, cảm thụ được Ma Phi Thiên kia cố khí thế bức người, Diệp Thần liền biết chính mình không được chọn, nếu như hắn không ăn, Diêm Ma Tử Thần liền bị Ma Phi Thiên ăn hết. Nhìn thấy Diệp Thần rốt cuộc gật đầu, Diêm Ma Tử Thần mừng rỡ như điên, nói, quá tốt rồi. Luân hồi chi chủ, ngươi chịu ăn ta, kia thật là không thể tốt hơn. Ha ha ha, ta rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Dứt lời, Diêm Ma Tử Thần phân đầu, liền hóa thành một sợi sương mù màu đen quang, hướng Diệp Thần miệng vào tới. Diệp Thần không có lùi bước, cũng không có kháng cự, liền chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy. Không. Ma Phi Thiên thấy thế, rất là chấn động, quắc, chủ thần quyền hành là ta. Ngươi không thể đi quá giới hạn. Hắn phẫn nộ, điều động tiên ma tinh biển, bộc phát ra trăm ngàn đạo đen nhánh chi tinh phi kiếm, quay đầu hướng Diệp Thần chém giết xuống dưới, muốn ngăn cản Diệp Thần thôn phệ Diêm Ma Tử Thần. Một bên khác Khô Diệp Ma Tôn, thần sắc cũng là sợ động, không lo được tranh đoạt khô cảnh liễu, hoành không một trường liền hướng Diệp Thần vỗ tới, mang theo cực kỳ bàng bạc tinh quang thủy triều chi lực, kia là huyền thiên tinh lưu quyết lực lượng. Diệp Thần lọt vào song trọng oanh kích, nhưng hắn người bên cạnh cũng không phải ăn chay. Thanh đồng cổ thiềm thả người nhảy ra, lập tức rút đao, hướng Khô Diệp Ma Tôn cuồng chạy mà đi, ngăn cản hắn công kích Diệp Thần. Diệp Không Thiên Đế cũng động, một đôi âm ảnh ma nhãn mở ra, đen nhánh con mắt bộc phát ra vô biên hắc ám khí mang, bao phủ thiên địa càn khôn, giữa thiên địa hết thảy hắc ám bóng ma, phảng phất đều thành hắn thân thuộc. Ma Phi Thiên bạo sát xuống tới trăm ngàn đạo đen nhánh chi tinh phi kiếm, lập tức ngưng trệ giữa không trung, phảng phất bị dừng lại, không cách nào động đậy, càng không cách nào rơi xuống chém giết Diệp Thần. Là Diệp Không Thiên Đế tại gắt gao đối kháng, khóe mắt của hắn bởi vậy băng liệt, con mắt không ngừng chảy xuất huyết, Minh Khiếu Thiên ở phía sau lòng bàn tay lưng, chuyển vận linh khí trợ lực. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch, cũng một tả một hữu đứng ở Diệp Thần bên người, rút kiếm thủ hộ. Tại mọi người thủ hộ phía dưới, Diệp Thần cuối cùng không có bất luận cái gì cản trở, liền ăn vào Diêm Ma Tử Thần phần đầu biến thành hắc khí, lộc cộc một chút nuốt xuống. Đáng chết. Ma Phi Thiên gặp Diệp Thần ăn Diêm Ma Tử Thần phần đầu, lập tức rất là chấn động, cơ hồ muốn bị tức giận đến thổ huyết. Đáng tiếc. Khô Diệp Ma Tôn thấy thế, cũng là cảm thấy tiếc hận ầm ầm. Diệp Thần nuốt vào Diêm Ma Tử Thần phần đầu về sau, liền cảm thấy thân thể giống như lập tức nổ tung, một cỗ khó mà hình dung kịch liệt bạo đau nhức cùng nóng rực từ bụng nhỏ bên trong nổ đi lên. Hắn nuốt vào đầu lâu kia, đầu tiên đạt được, lại không phải cái gì trụ thần quyền hành lực lượng, mà là một cô vô biên thống khổ. Kia là phần thiên đại kiếp thống khổ. Diệp Thần liền cảm thấy chính mình bụng dưới trong đan điền giống như xuất hiện một ngọn núi lửa, hơn nữa còn là vĩnh viễn duy trì phun trào núi lửa, từ núi lửa bên trong không ngừng dâng trào ra nham tương, điên cuồng thiêu nướng nội tạng của hắn, xương cốt, cốt thủy, kinh mạch, muốn để cả người hắn đều tại vô biên phòng bên trong dày vò, trầm luân, tiêu rên, dãy rủa, và mẹo, hắn cảm giác chính mình thậm chí muốn bị sống sờ sờ đốt thành tro. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng, muốn kế thừa trụ thần quyền hành, liền muốn trước tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ. Diệp Thần bản thân liền là thiên tổ người đại diện, hắn cùng thiên ngoại trụ thần ở giữa, nhân quả quan hệ mật thiết, cho nên cùng Ma Phi Thiên so sánh, hắn ban sơ đối phần thiên đại kiếp thống khổ cảm thụ càng mãnh liệt hơn, đồng dạng là kế thừa Diêm Ma Tử Thần một nửa trụ thần quyền hành. Ma Phi Thiên ban đầu tiếp nhận đại kiếp thống khổ, khả năng chỉ là tương đương bị than lửa bốn mấy lần, nhịn một chút liền đi qua, đến mức về sau thống khổ dần dần mở rộng, kia là về sau sự tình. Chỉ ít thời khắc này Ma Phi Thiên cũng vô dụng tiếp nhận quá lớn thống khổ. Nhưng Diệp Thần lại khác biệt, hắn cùng trụ thần nhân quả quá mật thiết, hắn đối phần thiên đại kiếp thống khổ cảm thụ lực là Ma Phi Thiên gấp trăm lần. Hắn một chút thôn phệ Diêm Ma Tử Thần phần đầu, lập tức liền tiếp nhận bảng bạc phần thiên đại kiếp đốt người nỗi khổ, như bị vô tận nham tương dung luyện, như rơi vào hỏa lò nước thép bên trong, như thân ở khang khít luyện ngục tiếp nhận vĩnh hằng kiếp nạn. Diệp Thần cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp đều đang bặm mẻo, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào, mỗi một cái lỗ chân lông đều muốn hướng mặt ngoài phun lửa. Cái này phần thiên đại kiếp thống khổ căn nguyên cũng không phải cái gì hỏa diễm, không cách nào dùng viêm biện hoặc là cái gì đạo linh chi hỏa đi làm dịu, kiếp nạn này không người nào biết từ đâu đến nay, chỉ biết là vĩnh hằng vô tận, cực khổ không thôi. Chu thần quyền hành lực lượng cần thời gian đi tiêu hóa, hiện tại Diệp Thần còn không có tiêu hóa, nhưng phần thiên đại kiếp thống khổ đã tại bạo phát. Nói cách khác, hắn ăn hết Diêm Ma Tử Thần phân đầu, trước mắt không có đạt được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại gặp khó mà hình dung đại kiếp nạn. Giang giác. Tại thống khổ to lớn tra tấn dưới, Diệp Thần lập tức quỳ xuống xuống dưới, đầu gối đều nát, thân thể như bị nước sôi nấu nổi, toàn thân đỏ lên, trận trận khói trắng từ đỉnh đầu bốc lên, ngũ quan đều bởi vì đau đớn mà vặn mèo. Diệp Thần, sư phụ. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy, lập tức rất là chấn động, lại là khủng hoảng lo lắng,